Chương 10, lựa chọn của Thạch Tuyên Long Đồ Viễn là một người đàn ông rất có nguyên tắc, trọng tình nghĩa nhưng cũng rất thực tế. Việc hắn xem trọng Thạch Tuyên, một mặt cố nhiên là vì Thạch Tuyên từng vô tình cứu mạng hắn, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức mạnh phi thường đó cũng như cảm giác chân thành mà Thạch Tuyên mang lại cho hắn. Một người vừa thành thật vừa có thực lực mạnh mẽ như Thạch Tuyên, không nghi ngờ gì là người mà Long Đồ Viễn cần nhất. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Long Đồ Viễn 3 lần 4 lượt giúp đỡ Thạch Tuyên. Hiểu được ý trong lời của Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Bảo hắn một mình giữa vạn ma thú đơn đấu với hai thống soái, cho dù là Thạch Tuyên của hiện tại cũng sẽ không làm chuyện bốc đồng như vậy nữa. Lần trước một mình mạo hiểm đi giết Điệu Long tướng quân, đó hoàn toàn là vì tình thế khẩn cấp, không nghĩ nhiều liền đi một mình. Lần đó, có thể nói, nếu không phải hắn may mắn thì đã sớm mất mạng rồi. Mà bây giờ đã có thời gian, tự nhiên phải lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo không có sai sót. Con người không thể lúc nào cũng dựa vào may mắn được. Vì vậy sau khi cân nhắc hồi lâu, hắn cuối cùng quyết định liên thủ với Long Đồ Viễn, cùng nhau đối phó với hai thống soái còn lại trong bộ ba. Theo tính toán của Thạch Tuyên, hắn và Long Đồ Viễn liên thủ, thực lực như vậy đủ để đối phó với hai thống soái. Dù sao, Thạch Tuyên của 20 ngày trước đã có thể một mình giữa một đám thủ lĩnh ma thú giết chết Điệu Long tướng quân, huống chi lần này là có chuẩn bị. Chỉ là hắn không ngờ Long Đồ Viễn lại đưa ra yêu cầu này, tức là hai bên mỗi bên cử ra vài người, thành lập một đội nhỏ rồi mới đi. Yêu cầu của hắn cũng không quá đáng, chỉ là Thạch Tuyên biết chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Thạch Tuyên trầm giọng nói, "Được thôi, chúng ta sẽ thành lập một đội 6 người. Bên chúng tôi 3 người, bên Viêm Hoàng của Long huynh cũng 3 người nhé." Long Đồ Viễn mỉm cười, nói, "Được, quyết định vậy đi." Triệu Tuyết Linh vội kêu lên, "Đại ca ca, Tuyết Linh muốn đi." Lâm Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng nói, "Tôi là pháp sư, trong tình huống này chắc chắn là không thể thiếu được." "Không phải đâu, triệu hồi thú của Tuyết Linh bây giờ lợi hại lắm rồi, còn có thể mang người bay lên nữa." Thạch Tuyên nhìn bốn cô gái, trong lòng dâng lên một nụ cười khổ. "Để các cô ấy đi làm vật hy sinh sao?" Bí mật này, chỉ có hắn và Long Đồ Viễn ngầm hiểu. Còn bốn cô gái lại hoàn toàn không biết, nên mới tranh nhau đòi đi. Mỗi bên 3 người, có nghĩa là trừ Thạch Tuyên ra, trong bốn cô gái còn phải chọn 2 người. Thi đoàn trưởng là mục sư, đó là vị trí không thể thiếu. Người còn lại, các cậu tự cân nhắc đi. Ha ha, Thạch huynh đệ, chuyện này cứ quyết định vậy nhé. Đến ngày đó chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn, tôi cũng phải về sắp xếp một chút. Nói rồi hắn đứng dậy cáo từ rời đi. Thạch Tuyên tiến hắn ra đến cửa rồi mới quay lại. Điền Mỹ Vượng nhìn Thạch Tuyên, nói, "Việc chọn người, trong lòng cậu đã có tính toán chưa?" Thạch Tuyên trầm ngâm, "Thi cô nương vì là mục sư, đó là vị trí không thể thiếu. Lâm cô nương là pháp sư, kỹ năng ma pháp mạnh mẽ đó đến lúc đó sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Còn Tuyết Linh, cần thiên sứ thú của em chở 3 người chúng ta, bản thân em thì không cần đi. Đến lúc đó Thi cô nương và Lâm cô nương 2 người cùng thiên sứ thú cư ở trên không, không cần xuống, hệ số an toàn rất cao. Mỹ Phượng, chị trông chừng Tuyết Linh đừng chạy lung tung là được." Thạch Tuyên thuận miệng phân phó, phân tích rành mạch, các cô gái cơ bản không có ý kiến gì. Triệu Tuyết Linh tuy muốn đi xem náo nhiệt, nhưng cũng hiểu trận chiến này nguy hiểm vô cùng, chỉ có thể bĩu môi, không dám tranh cãi nữa. Điền Mỹ Vượng nhìn sâu vào mắt Thạch Tuyên, mơ hồ cảm thấy Thạch Tuyên chọn Thi Liên và Lâm Thanh Thanh không hoàn toàn là vì nghề nghiệp của các cô, mà phần nhiều, e là không muốn Điền Mỹ Vượng và Triệu Tuyết Linh đi mạo hiểm. Ít nhất Điền Mỹ Vượng cảm thấy bản thân mình hiện tại hẳn là mạnh hơn Lâm Thanh Thanh một chút, nhưng Thạch Tuyên lại chọn Lâm Thanh Thanh. Lẽ nào thật sự là vì Lâm Thanh Thanh là pháp sư, ma pháp tấn công mạnh sao? Điền Mỹ Vượng không nghĩ thêm nữa, nàng hiểu Thạch Tuyên cũng rất khó xử, nhưng hắn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Mấy ngày tiếp theo, Thạch Tuyên dù có cảm giác chán ghét mấy liệt, nhưng vẫn ép mình lao vào tu luyện điên cuồng. Ở nhà đấu giá, mấy món trang bị làm cũng đã bán được, Thạch Tuyên nhận được tổng cộng 220 đồng tiền vàng, đến học viện kỹ năng học 2 kỹ năng ma pháp của Triệu Hồi Sư là Linh Hồn Hỏa Cầu và Hỏa Phong Bạo. Trận chiến với Vương Đại Ngọc khiến hắn nhận ra, trong một số trường hợp, kỹ năng ma pháp tấn công tầm xa cũng vô cùng đáng sợ. Sau khi chuẩn bị xong, hắn nhận vài nhiệm vụ nhị giai, rồi lao vào tu luyện trong dãy núi Tà Ác. Vừa tu luyện vừa làm quen với các kỹ năng ma pháp mới học, vừa tìm năng lượng ma thú cao cấp cho hỏa hồ thú của mình, hy vọng nó có thể sớm tiến vào giai đoạn tiến hóa tiếp theo, tăng cường chiến lực cho bản thân. Còn về bốn cô gái, Thạch Tuyên vì sợ huyết sát trả thù nên đã đặc biệt nhờ Long Đồ Viễn. Mấy ngày này, các cô sẽ cùng một số thành viên của Viêm Hoàng làm nhiệm vụ và hành động cùng nhau. Như vậy, huyết sát có ngông cuồng đến mấy cũng không đến mức ra tay với bốn cô. Còn bản thân Thạch Tuyên thì không hề sợ hãi. Đừng nói mấy cường giả nhị giai bình thường chưa chắc đã uy hiếp được hắn, huống chi hắn luôn mang theo cuộn giấy di chuyển, khi cần hoàn toàn có thể chạy thoát. Khi Thạch Tuyên lê tấm thân mệt mỏi dã rời trở về thành Nam Thiên, đã là 3 ngày sau. 3 ngày tu luyện này lại khiến hắn cảm thấy còn vất vả và mệt mỏi hơn cả lần tu luyện liên tục 9 ngày 9 đêm trước kia. Thạch Tuyên hiểu, sau khi đến thành Nam Điền, thực sự đã xảy ra quá nhiều biến cố, khiến sức chịu đựng cả về tinh thần lẫn thể chất của hắn đều đã đến giới hạn. Hắn thực sự không nên tiếp tục ép buộc bản thân như vậy nữa, hắn cần được nghỉ ngơi thật tốt. Dĩ nhiên, 3 ngày tu luyện này cũng không phải không có kết quả. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân hắn và Hỏa Hồ Thú đều đã ở ngưỡng cửa đột phá. Sau lần đột phá tiến hóa này, liệu có phải sẽ tiến vào cảnh giới Tam giai không? Tam giai, cuối cùng, đây không còn chỉ là một danh từ xa vời nữa. Và Hỏa Hồ Thú thời kỳ ấu nhi sẽ tiến hóa thành loại triệu hồi thú nào? Đối với Thạch Tuyên đang trong trạng thái mệt mỏi, chỉ có 2 chuyện này mới có thể miễn cưỡng khiến hắn phấn chấn lên một chút. Về đến thành Nam Tiên, Thạch Tuyên còn chưa kịp nghỉ ngơi, Long Đồ Viễn đã tìm đến tận cửa. Chính là vì chuyện đại quân ma thú trong rừng ma thú sẽ tiến hành đợt tấn công thứ 2 vào ngày mai. Long Đồ Viễn đã ẩn danh tính từ mấy ngày trước để phát ra một thông báo toàn thành, kể về việc ma thú sắp tiến hành đợt tấn công thứ 2. Dĩ nhiên, những chuyện như hai thống soái thì không hề nhắc đến. Suy cho cùng, chuyện này tuy có chút rủi ro, nhưng đồng thời, phần thưởng cũng rất lớn. Hơn nữa, theo như Thạch Tuyên miêu tả, Địa Long tướng quân tuy mạnh nhưng cũng không đến mức không thể chống cự. Với thực lực của Long Đồ Viễn hắn, cộng thêm Thạch Tuyên và vài người nữa, đối phó với hai thống soái, đoạt lấy trang bị hiếm là đủ sức. Chuyện tốt như vậy, tự nhiên sẽ không để lộ ra ngoài, nếu không lỡ như các binh đoàn lính đánh thuê lớn khác cũng nhúng tay vào, đến lúc đó giết thống soái thì dễ rồi, nhưng trang bị hiếm rơi ra, chưa chắc đã đến lượt Long Đồ Viễn hắn. Mà hắn sợ dĩ ẩn danh tính để phát thông báo, là vì sợ phiền phức bị người ta hỏi đến tận cửa, dù sao, người khác cũng sẽ tò mò làm sao hắn có được tin tức này. Thành Nam Thiên hiện tại, ai nấy đều lo sợ bất an. Tuy đối với tin tức đột ngột xuất hiện này nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng đứng trước nguy cơ, thà tin là có còn hơn không. Long Đồ Viễn suy tính rõ ràng chu đáo hơn Thạch Tuyên rất nhiều. Hắn đã bỏ ra không ít công sức trong mấy ngày này để tìm được một nơi ẩn nấp trong rừng ma thú. Vì không biết ngày mai ma thú sẽ chính thức tấn công vào lúc nào, nên Long Đồ Viễn đến để hẹn Thạch Tuyên, nửa đêm nay sẽ xuất phát, tiến vào rừng ma thú, ẩn nấp trước, chờ đợi thời khắc ma thú tấn công. Trong đầu Thạch Tuyên đã sớm nhận được tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ về trận chiến bảo vệ thành Nam Thiên, báo cho hắn biết, đợt tấn công thứ hai của ma thú sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai. Thạch Tuyên gật đầu đồng ý, nói: "Được, đến lúc đó chúng ta sẽ tập trung ở cổng quán trọ Nam Thiên." Long Đồ Viễn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thạch Tuyên, bèn cáo từ rời đi. Thạch Tuyên dùng tin nhắn nhóm trong đầu thông báo cho Thi Liên và mấy cô gái, bảo Lâm Thanh Thanh và các cô chuẩn bị sẵn sàng, sẽ xuất phát vào nửa đêm nay. Còn bản thân hắn, sau khi ăn qua loa vài thứ và tắm rửa, liền lên giường chìm vào giấc ngủ sâu, hắn cần nghỉ ngơi để điều chỉnh lại tâm trạng và tinh thần của mình. Sự mệt mỏi khiến Thạch Tuyên nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Đang ngủ say, trong cơn mơ màng, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện, không biết tại sao, mình lại xuất hiện trong một vùng xương trắng mờ mịt. Giữa làn xương trắng là mặt biển không ngừng cuộn trào, nước biển lúc thì một màu xanh biếc, lúc lại đỏ như máu. Cảnh vật xung quanh làn xương cũng không ngừng biến đổi. Bất chợt, giữa biển cả mênh mông, một khối tinh thể khổng lồ tựa như một cỗ máy, lấp lánh vạn tia sáng, từ từ hiện ra. Toàn bộ khối tinh thể không ngừng nhảy múa những ký tự kỳ lạ. Chương 11, người chiến thắng của những trò chơi trước. Trong lúc Thạch Tuyên đang ngạc nhiên, đột nhiên, từ bên trong khối tinh thể khổng lồ đó, hai bóng đen và đỏ lao xuống. Khi đáp xuống, lại chính là một con người sói cao hơn 2 mét và một con hỏa hồ thú toàn thân đỏ rực cao khoảng nửa mét. Hai con triệu hồi thú đều thân mật lao đến bên cạnh Thạch Tuyên. Hỏa hồ thú khẽ rên rỉ, dựa vào chân Thạch Tuyên, không ngừng lẻ lươi liếm láp. Đây là chuyện gì? Thạch Tuyên ngơ ngác, mặt đầy kinh ngạc. Gào đột nhiên lại vang lên một tiếng gầm dài như tiếng rồng. Ngay sau đó, trên khối tinh thể hiện ra một con rồng đỏ khổng lồ toàn thân đỏ như máu, quấn quanh khối tinh thể, thần thái vô cùng uy vũ. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên nhìn thấy một con rồng khổng lồ thực sự hiện ra trước mắt mình. Trong cơn chấn động, hắn đột nhiên hiểu ra. Đây chắc chắn là nguyên hình của Xích Long Thương, chỉ là nơi này rốt cuộc là đâu? Ha ha, không cần kinh ngạc. Nơi này chính là biển linh hồn của cậu, khối tinh thể này chính là bản nguyên thực sự của ngự thần trang thực trong người cậu. Cùng với giọng nói ôn hòa, một hình người từ mờ ảo dần trở nên rõ nét, hiện hữu thực sự trước mặt Thạch Tuyên. Mái tóc vàng, giữa trán buộc một chiếc vòng vàng, thân hình cao lớn, uy vũ không tả. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt này, Thạch Tuyên không hề xa lạ. Giật mình, Thạch Tuyên thất thanh, ông là ông? Đúng vậy, người đàn ông đeo vòng vàng này chính là Ma Địch, người mà Thạch Tuyên từng gặp sau khi kết thúc nhiệm vụ Vương quốc Mã Đầu, người tự xưng là nhân loại bị lưu đày, bị giam cầm trong cơ thể của Mã Đầu yêu vương. Người đàn ông đeo vòng vàng mỉm cười, còn nhớ tôi chứ? Không cần kinh ngạc, tôi chỉ dùng một phương pháp đặc biệt để linh hồn chúng ta gặp nhau trong biển ý thức của cậu. Cảnh tượng cậu đang thấy chính là bộ mặt thật của linh hồn cậu. Vừa nói hắn vừa chỉ vào mặt biển đang cuộn trào, nhàn nhạt nói, đây là biển linh hồn, cũng là bản nguyên ý thức của cậu. Nó cuộn trào không ngừng, cho thấy tâm trạng cậu đang bất an. Màu xanh biếc đó đại diện cho những cảm xúc tích cực như hòa bình, yêu thương, tình bạn, còn màu máu không ngừng cuộn lên trong đó là đại diện cho những năng lượng tiêu cực trong linh hồn cậu như giết chóc, hận thù, phản bội. Cậu có để ý không, bây giờ màu máu đang dần dần xâm chiếm mặt xanh biếc kia. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, ngây người nhìn mặt biển đang cuộn trào không ngớt trước mắt, nhìn những con sóng màu đỏ máu chói mắt dâng lên, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lương thiện của mình đang bị những cảm xúc tiêu cực nuốt chửng sao? Rồi sẽ có một ngày, mình sẽ biến thành một kẻ lạnh lùng vô tình. Thạch Tuyên không muốn như vậy, hắn chỉ muốn trở lại là chính mình của ngày xưa. Mà đi tại sao ông lại đến đây, chỉ để nói cho tôi biết những điều này thôi sao? Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, hỏi. Mà đi chắp tay sau lưng, trong mắt chợt lóe lên một tia cô đơn, có chút chán nản lắc đầu nói, không, chỉ là thấy cậu và những gì cậu đang trải qua, khiến tôi bất giác nhớ đến tôi của ngày xưa rất lâu về trước. Thạch Tuyên có chút không hiểu, không rõ những gì hắn nói là có ý gì, bèn hỏi, tôi không hiểu lắm, lời này có nghĩa là gì? Ông của ngày xưa, giống như tôi. Ha ha, Mã đi hoàn hồn, khẽ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, rất lâu về trước, tôi cũng giống như cậu, cũng đã trải qua những chuyện mà cậu đang gặp phải bây giờ. Tôi nói như vậy, cậu hiểu không? Thạch Tuyên toàn thân chấn động, thất thanh, trò chơi của các vị thần. Ông cũng từng trải qua sao? Đột nhiên hắn đã hiểu ra. Chương 12, bắt đầu hành động. Mã Đức Cơ mỉm cười, nét mặt thoáng vẻ cay đắng, nói, đó là một câu chuyện đã rất xa xưa rồi, ta cũng là người được chọn. Hơn nữa, không biết là may mắn hay bất hạnh, ta cũng giống như ngươi bây giờ, trở thành hạt giống tiềm năng được một vài kẻ bề trên nào đó để mắt tới. Hạt giống, ha ha, đáng lẽ phải thấy vinh hạnh, nhưng cũng vì điều này mà ta đã mất đi người mình yêu tha thiết nhất. Lúc đó, ta hoàn toàn không hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều do những kẻ bề trên đứng sau giật dây, mãi cho đến sau này khi thoát khỏi ván cờ này, ta mới nhận ra, chính là ta, đã hại chết nàng. Nói đến đây, trong mắt Mã Đức Cờ không phải là vẻ đau thương thê thảm, mà là một sự bất lực không nói nên lời và nỗi cô độc tựa ngàn năm, trời đất bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, xem trăm họ như chó rơm. Ha ha. Thái thượng vô tình, thánh nhân bất nhân, những hạt giống được chọn như chúng ta cũng phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, cắt đứt duyên trần. Bất cứ ai dính dáng đến nhân quả của chúng ta, kết cục cuối cùng chính là cái chết. Nói đến đây, hắn nhìn sâu vào Thạch Tuyên. Cái nhìn này khiến Thạch Tuyên rợn cả tóc gáy, biển linh hồn bên cạnh bỗng nổi lên sóng lớn ngập trời. Chấn động, Thạch Tuyên hoàn toàn bị sốc, lời của Mã Đức Cờ có ý gì? Mình cũng giống hắn, là hạt giống được chọn. Và hễ là hạt giống, thì những người xung quanh cuối cùng đều sẽ chết. Khi biết được sự thật, ta tuyệt vọng, phẫn nộ, tự trách và hối hận, nhưng đối mặt với sự thật tàn khốc này, ta lại chẳng thể làm được gì, thậm chí còn bị đày ải, bị giam cầm không biết bao nhiêu năm tháng. Ha ha, sau những năm tháng vô tận, chẳng còn lại gì cả. Vừa nói, nỗi cô độc trong mắt hắn càng sâu hơn, quá lâu rồi, ngay cả nàng của ngày xưa, người ta yêu tha thiết, ta cũng dần quên lãng, thậm chí thường tự hỏi, nàng có thật sự tồn tại không? Hay đó chỉ là một giấc mơ của ta mà thôi? Mãi cho đến khi gặp ngươi, thấy được những gì ngươi trải qua, ta mới dần dần nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra, ta mới liều lĩnh đến tìm ngươi. Tuy nhiên, điều ta có thể giúp ngươi cũng rất nhỏ nhoi, ta không thể can thiệp quá nhiều vào quá trình này, nếu không, ngay cả ta cũng sẽ bị xóa sổ. Thạch Tuyên hoàn toàn chết lặng, lẽ nào thật sự có một bàn tay đen vô hình đang thao túng mình? Thậm chí cả những người xung quanh mình. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong những ngày qua, rốt cuộc chuyện nào là thật tâm, chuyện nào là bị điều khiển? Một luồng hơi lạnh không thể tả dâng lên trong lòng, khiến hắn chỉ có thể nghĩ rằng, đây chắc chắn là Mã Đức Cờ đang lừa mình, không thể có chuyện hoang đường như vậy được, chỉ có nghĩ như thế, lòng hắn mới dễ chịu hơn một chút. Điều ta muốn giúp ngươi chỉ có một câu, đó là, trong trận chiến bảo vệ thành Nam Thiên lần này, trong số những người bạn thân thiết bên cạnh ngươi, một nữ cung thủ sẽ chết. Nói đến đây, bóng dáng Mã Đức Cờ bắt đầu mờ dần, hắn sắp rời đi. Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, thất thanh nói, không thể nào. Ngay sau đó lại nhớ ra điều gì đó, gọi lớn, vậy phải làm sao? Làm sao để cứu nàng? Không cứu được, đây là quá trình đã định sẵn, trong số bạn bè của ngươi phải có người chết. Trừ khi, có người có thể thay thế nàng, bóng dáng Mã Đức Cờ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất trong tâm hồ của hắn, còn Thạch Tuyên thì hét lớn một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, mặt đẫm mồ hôi. Trong phòng tối đen như mực, có lẽ bây giờ đã là đêm khuya. Thạch Tuyên bật đèn, lau mồ hôi lạnh trên mặt, cảnh tượng vừa rồi, rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mơ vớ vẩn? Liệu có thể chỉ là một giấc mơ không? Nhưng giấc mơ sao có thể chân thật đến thế? Bạn bè thân thiết, nữ cung thủ, đây không phải là đang nói đến Điền Mỹ Phượng sao? Mỹ Phượng sẽ chết trong trận ma thú công thành này. Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, các nàng chính là những người có sức nặng và được Thạch Tuyên trân trọng nhất trong lòng lúc này. Nếu theo lời Mã Đại Cờ nói, các nàng sớm muộn gì cũng vì mình mà đi đến kết cục cuối cùng là cái chết. Thạch Tuyên không rét mà run, trong vô thức còn thoáng nghĩ đến chuyện của Bạch Lam, chỉ là trong tiềm thức hắn đã bài xích Bạch Lam, nên không nghĩ nhiều về cô. Mỹ Phượng sẽ chết, tìm người thay thế nàng. Hơn nữa còn phải là bạn bè thân thiết bên cạnh. Thạch Tuyên lẩm bẩm, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo trông u ám và bất lực không tả. Chương 13, trận công thành mở màn. Khi đến thời gian hẹn, Long Đồ Viễn dẫn theo hai thành viên của Viêm Hoàng cuối cùng cũng đến khách điếm Nam Thiên. Còn bốn cô gái Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, đứng trong sân trước cửa phòng Thạch Tuyên. Hai người Long Đồ Viễn dẫn theo dĩ nhiên cũng là cao thủ trong Viêm Hoàng, cường giả bậc hai. Hai người này đều là nam giới, một người vóc dáng khá nhỏ gầy, mặt bằng khè, tuy ngoại hình có hơi khó coi, nhưng đôi mắt lại lóe lên hàn quang, khiến người ta không dám xem thường. Người còn lại có thân hình trung bình, vẻ mặt tinh anh, nhìn dáng vẻ và phong thái này, tám phần là chiến sĩ. Long Đồ Viễn giới thiệu với các cô gái, hai người này quả nhiên đều là cường giả bậc hai, người mặt vàng khẽ tên là Thẩm Hạo Hiệu, một triệu hồi sư hệ động vật bậc hai. Còn người đàn ông mặt mày tinh anh kia tên là Dư Hậu, lại không phải là chiến sĩ như mọi người tưởng tượng, mà là một pháp sư hệ lôi bậc hai. Một pháp sư trông cường tráng như vậy, các cô gái cũng thật sự phải kinh ngạc. Long Đồ Viễn giới thiệu xong, kỳ quái hỏi, Thạch Linh đệ đâu? Lâm Thanh Thanh hừ một tiếng nói, ai biết hắn đang giở trò quỷ gì, vừa rồi chúng tôi định tìm hắn. Hắn lại không mở cửa, chỉ nói muốn một mình suy nghĩ vài chuyện lời vừa dứt, cánh cửa phòng đang đóng chặt đều két một tiếng rồi mở ra, Thạch Tuyên trong bộ trang phục gọn gàng, lặng lẽ bước ra, sắc mặt hắn đã trở nên vô cùng bình tĩnh và thanh thản. "Thạch huynh đệ, chuẩn bị xong chưa?" Long Đồ Viễn thấy trên mặt Thạch Tuyên đã không còn vẻ mệt mỏi như lần gặp trước, không khỏi mỉm cười hỏi. Gật đầu, Thạch Tuyên mỉm cười, nói, "Được rồi, hai vị này là..." Long Đồ Viễn lại giới thiệu hai người đàn ông bên cạnh mình một lần nữa, rồi nói tiếp, "Hạo Thiệu là một triệu hồi sư hệ độc vật. Tuy sức tấn công của bản thân không mạnh, nhưng cậu ấy lại sở hữu một con thiết điêu cự cầm có thể bay lượn, lúc cần thiết có thể chở người. Điều này sẽ giúp chúng ta tiện lợi hơn rất nhiều, còn Dư huynh đệ thì sở hữu ma pháp tấn công hệ lôi cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là sẽ có tác dụng rất lớn." "Đúng rồi, còn các người thì sao? Ngoài Thi Trung đoàn trưởng và Thạch huynh đệ ngươi ra, còn một người nữa là ai?" Thạch Tuyên thoáng cười, nhìn bốn cô gái rồi nói, "Ta đã suy nghĩ rất lâu, đều không biết nên chọn ai, bây giờ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, chúng ta cứ đi hết đi, đông người cũng dễ bề ứng phó." Mọi người đều sững sờ. Lâm Thanh Thanh không nhịn được cười nói, "Thạch Tuyên, lẽ nào vừa rồi ngươi tự nhốt mình trong phòng là để nghĩ chuyện này?" Triệu Tuyết Linh lại vui mừng reo lên, "Tốt quá rồi, Tuyết Linh cuối cùng cũng có thể cùng đại ca ca đối mặt với nguy hiểm, đi giết quái vật lớn hơn rồi." Trong số họ, chỉ có Điền Mỹ Phượng cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo lẽ thường, ở lại trong thành Nam Thiên đương nhiên sẽ an toàn hơn, với tính cách của Thạch Tuyên, sao lại đột nhiên thay đổi ý định, để cả cô và Triệu Tuyết Linh cùng đi? Dĩ nhiên, Điền Mỹ Phượng cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, không nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là chủ ý của Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ có Thạch Tuyên mới hiểu lý do mình thay đổi quyết định. Ban đầu, hắn quả thực cho rằng trong thành an toàn hơn, không muốn Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh mạo hiểm, nhưng những lời của Mã Đức Cờ trong mơ đã khiến hắn sợ hãi. Ai nói trong thành nhất định an toàn? Đến lúc khắp nơi đều là ma thú, toàn bộ thành Nam Thiên không có nơi nào an toàn, ngay cả những nơi như khách điếm, tiểu lâu, đến thời khắc đó cũng đều đóng cửa, người khác muốn vào trốn cũng không có chỗ. Nơi duy nhất mở cửa có lẽ chỉ có hội sở nhiệm vụ, chỉ là lúc đó, những người bản địa ngày thường thân thủ sâu không lường được đều sẽ biến mất, ngoài việc dựa vào chính họ, không ai sẽ giúp họ. Trong tình huống này, Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh ở lại sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Thạch Tuyên hoàn toàn không biết, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cuối cùng quyết định đưa tất cả các cô gái đi cùng, ít nhất cũng ở trong tầm mắt của hắn, tuy hệ số nguy hiểm sẽ tăng cao, nhưng sau khi nghe lời tiền tri đáng sợ của Mã Đại Cơ, Thạch Tuyên chỉ có một lựa chọn duy nhất, chỉ có thể hy vọng, khi chuyện đó thật sự xảy ra, mình có thể ở gần để bảo vệ Điền Mỹ Phượng. Nếu không địch lại nổi, cùng lắm thì mọi người cùng chết, cũng tốt hơn cái kết cục chỉ có mình sống sót, còn Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh các nàng lại chết. Tuy vì Lâm Dao, Thạch Tuyên vẫn luôn cố gắng sống tiếp, nhưng bây giờ, Điền Mỹ Phượng trong lòng hắn cũng quan trọng không kém. Hắn thật sự không thể chấp nhận kết cục nàng phải chết. Mọi người đều đã chuẩn bị cuộn giấy dịch chuyển rồi chứ? Nếu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi, xem sắc trời, cũng sắp sáng rồi. Long Đồ Viễn ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói: "Ừm, đều chuẩn bị xong rồi." Các cô gái và Thạch Tuyên đồng thời gật đầu. "Vậy được, chúng ta bay thẳng qua đó đi." Hạo Thiệu. Long Đồ Viễn nhìn người đàn ông bên cạnh. Thẩm Hạo Thiệu cười nói: "Biết rồi." Giữa tiếng nói, từng món trang bị trên người hắn hiện ra, ngay sau đó, hắn hét khẽ một tiếng: "Thiết Điêu Cự Cầm, ra đây." Bên ngoài cơ thể hắn hiện ra ánh sáng xanh lam mãnh liệt, ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một pháp trận khổng lồ. Trong pháp trận, một con chim điêu khổng lồ màu xám đen cực lớn giáng lâm. Thạch Tuyên và các cô gái đều kinh ngạc, không ngờ triệu hồi sư này lại sở hữu một con thú triệu hồi to lớn như vậy. Con thiết điêu cự cầm lặng lẽ giáng lâm này, thân hình dài đến 4-5 mét, đôi cánh giang rộng ra, quả thực có thể che cả trời đất. Ghê thật, đây là thú triệu hồi gì vậy? To lớn thế. Lâm Thanh Thanh không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Thẩm Hạo Thiệu cười hì hì, trên mặt có chút đắc ý nhận được ánh mắt kính phục và kinh ngạc của các cô gái, dĩ nhiên đáng để hắn tự hào. Trước mắt phải của Thạch Tuyên hiện ra một mảnh thấu kính mờ ảo, khóa chặt con chim điêu khổng lồ. Rất nhanh, một dòng số liệu hiện ra trước mắt hắn. Thiết điêu cự cầm, trung cấp, thú triệu hồi kỳ trưởng thành, sinh mệnh 2.500 điểm, tấn công 300 điểm, phòng ngự 350 điểm, tốc độ bay 1 điểm, tuyệt kỹ, thiết trảo công kích, cự dực cao tưởng, vẫn mệnh chi luân. Thú triệu hồi trung cấp kỳ trưởng thành, mạnh hơn không ít so với người sói thú hạ cấp cùng kỳ. Thạch Tuyên thầm thở dài, nghĩ thầm theo thời gian trôi đi, con người sói thú của mình ngày càng phế. Thiết điêu cự cầm to lớn như vậy, trên lưng đủ để chen chúc mấy người. Cộng thêm thú thiên sứ bốn cánh của Triệu Tuyết Linh, tuy số người lên đến 8 người, nhưng cũng đủ cho mọi người ngồi. Thú thiên sứ bốn cánh khẽ kêu một tiếng, giang rộng bốn đôi cánh trắng khổng lồ chói mắt, mang theo ba cô gái Điển Mỹ Phượng, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh bay lên trước, còn Triệu Tuyết Linh tò mò, nhất quyết muốn thử cưỡi thiết điêu cự cầm, liền chen chúc cùng bốn người còn lại. Theo tiếng reo vui của cô, thiết điêu cự cầm khổng lồ bố đôi cánh to lớn vô song, bay vút lên trời. Hành động săn giết hai thống soái còn lại trong ba thống soái của rừng ma thú đã bắt đầu. Thú thiên sứ bốn cánh và thiết điêu cự cầm chở 8 người, giang cánh bay lượn trên bầu trời đêm. Tốc độ bay một của thiết điêu cự cầm quả nhiên không phải giả bừa, rất nhanh đã vượt qua thú thiên sứ bốn cánh, đôi cánh khổng lồ kia vỗ một cái, thân hình to lớn liền lao đi như tên bắn, chỉ xét về tốc độ bay, thú thiên sứ bốn cánh rõ ràng dù có dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không đuổi kịp. Hoa, bay nhanh quá. Lợi hại thật. Triệu Tuyết Linh ngồi trong lòng Thạch Tuyên, hét lên. Triệu hồi sư Thẩm Hạo Thiệu đang điều khiển thiết điêu cự cầm cười ha hả, ra lệnh cho con chim điêu bay chậm lại, đợi thú thiên sứ bốn cánh đuổi kịp, sau đó bay song song với tốc độ tương đương. Mọi người đều hiểu ngày mai sẽ có một trận chiến cam go, tâm trạng đều khá nặng nề. Chỉ có Triệu Tuyết Linh không sợ, chỉ cần có đại ca ca bên cạnh, cô bé cảm thấy trên đời này không có gì có thể khiến mình sợ hãi. Với tốc độ của thiết điêu cự cầm và thú thiên sứ bốn cánh, không mất bao lâu, mọi người đã đến không phận rừng ma thú. Thẩm Hạo Thiệu chỉ huy thiết điêu cự cầm lượn qua mấy sườn núi, sau đó hạ cánh xuống một bãi đất trống, còn thú thiên sứ bốn cánh mang theo ba cô gái cũng từ từ hạ xuống theo. Long Đồ Viễn ấn tay lên lưng chim điêu, nhảy xuống, nói: "Được rồi, đến nơi rồi, nơi ẩn náu tốt mà ta tìm được ở ngay phía trước." Thẩm Hạo Thiệu khẽ quát một tiếng, con thiết điêu cự cầm khổng lồ liền từ từ biến mất trong không khí. Trang bị trên người hắn cũng dần ẩn đi, lộ ra bộ mặt thật. Triệu Tuyết Linh cũng thu lại thú thiên sứ bốn cánh, một đoàn 8 người, dưới sự dẫn dắt của Long Đồ Viễn, đi xuyên qua một khu rừng, sau đó trước mặt mọi người xuất hiện một nơi có rất nhiều đống đá kỳ lạ. Các cô gái còn đang ngơ ngác, Long Đồ Viễn đã cười nói, nơi này cũng là ta vô tình phát hiện, vốn là hang ổ của Thạch Tương Quái, ta đã cố tình dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ dùng để ẩn nó là vừa đẹp. Vừa nói vừa dẫn mọi người vào trong khu đống đá, rẽ hai lần bên trong, mọi người mới phát hiện cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, hóa ra, trong khu đá kỳ lạ này lại ẩn giấu một hang động, nếu không tìm kỹ thật khó phát hiện. Vào trong hang động, chỉ thấy hang động này rất lớn, bên trong lốn lượn không biết sâu đến đâu, mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ, còn đặt một đống cỏ khô. Long Đồ Viễn mỉm cười ngồi xuống đống cỏ, nói: "Mọi người cứ tự nhiên ngồi, chúng ta sẽ trốn ở đây một đêm, đợi thống soái ma thú xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức xuất phát tiêu diệt chúng là được." những người khác cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh. Triệu Tuyết Linh ngồi xuống bên cạnh Thạch Tuyên, rồi thân hình nhỏ bé mềm mại tựa vào người hắn, dụi dụi mắt, thì thầm: dậy sớm quá, Tuyết Linh buồn ngủ quá lẩm bẩm. Cô bé nhắm mắt ngủ thiếp đi bên cạnh Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn cô bé, có chút thương yêu vuốt ve mái tóc của cô. Một cô nhóc nhỏ như vậy, lại bị ném vào thế giới tàn khốc này, mỗi ngày phải đối mặt với cái chết và những con ma thú hung tợn. Dù cô bé có mạnh mẽ đến đâu, Tuyết Linh cuối cùng cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Ngay cả Thạch Tuyên cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi về mặt tâm lý, huống chi là cô bé. Trong hang động rất tối, cộng thêm đang là thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, mọi người đều lặng lẽ ngồi dựa vào một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Thạch Tuyên vuốt ve mái tóc của Tuyết Linh trong lòng, suy nghĩ miên man, vô tình ngẩng đầu lên, đống phát hiện trong bóng tối, Điền Mỹ Phượng đang mở mắt, si ngốc nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, có lẽ vì bóng tối, lần này Điền Mỹ Phượng không né tránh ánh mắt của hắn, ngây người nhìn Thạch Tuyên, trong ánh mắt vô hạn si mê. Thạch Tuyên trong lòng rung động, không kìm được đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Điền Mỹ Phượng. Tay của Điền Mỹ Phượng rất mềm mại, sờ rất thoải mái, chỉ là có chút lạnh lẽo, khiến Thạch Tuyên không kìm được nảy sinh ham muốn bảo vệ cô, nhưng ý nghĩ này vừa dấy lên, bên cạnh bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Thi Liên, bàn tay nhỏ đang bị hắn nắm chặt đột nhiên rụt lại. Thạch Tuyên còn đang ngẩn người, kinh ngạc nhìn qua, mới phát hiện Thi Liên vốn đang dựa vào Điền Mỹ Phượng đột nhiên ngồi thẳng dậy, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng cũng có thể đoán được vẻ mặt kinh hoàng của cô lúc này. Giọng của Lâm Thanh Thanh vang lên, căng thẳng nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?" "Không không biết ai đó nắm tay ta." Giọng Thi Liên lí nhí như muỗi kêu vang lên. Lâm Thanh Thanh nổi giận đùng đùng đứng bật dậy: "Là ai dám nhân lúc trời tối chiếm tiện nghi của con gái? Phỉ, đồ dê sồn." Ánh mắt không ngừng quét qua lại trên mặt ba người đàn ông của Viêm Hoàng. Ba người Long Đồ Viễn cũng kinh ngạc nhìn nhau. Thạch Tuyên mặt đỏ bừng, lặng lẽ rụt tay lại, vô cùng xấu hổ. May mà ở đây tối, người khác không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Hóa ra vừa rồi hắn nắm nhầm tay Thi Liên chứ không phải Điền Mỹ Phượng. "Xem ngươi căng thẳng trước kìa, vừa rồi là ta đó." Điền Mỹ Phượng đống che miệng cười khẽ. Nói như vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên cũng không nhịn được bật cười. Lâm Thanh Thanh trách: "Thi đại trung đoàn trưởng, lần sau ngươi đừng có làm quá lên như vậy được không? Người dọa chết người đó." Thi Liên cũng không khỏi đỏ mặt: "Ta đâu biết là điều gì, lúc đó nắm rất mạnh, ta cứ tưởng là đàn ông." Nói đến đây trong lòng chợt động, luôn cảm thấy bàn tay đó không giống của Điền Mỹ Phượng, không có cảm giác của tay con gái, chỉ là với tính cách hay xấu hổ của cô, cũng không tiện làm ầm lên nữa. Một tình tiết nhỏ cứ thế kết thúc, Thạch Tuyên vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng trong đầu vang lên giọng của Điền Mỹ Phượng: "Đồ dê sồn." "Hừ." Thạch Tuyên lập tức đỏ mặt, hóa ra cảnh tượng vừa rồi đã bị cô nhìn thấy, thảo nào cô lại chủ động thừa nhận là mình nắm, đây là đang che giấu cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên muốn lặng lẽ giải thích với Điền Mỹ Phượng, chỉ là hắn không thể giải thích rằng mình vốn định nắm tay cô rồi nắm nhầm sang tay Thi Liên được. Thạch Tuyên vô cùng phiền muộn, ngồi ở đây toàn thân không thoải mái, chỉ mong trời mau sáng, ma thú mau đến công thành. Mong ma thú công thành, có lẽ Thạch Tuyên là người đầu tiên. Cuối cùng, trong hang động dần dần sáng lên. Loan thoáng, có thể nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài. Ban đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh, tiếng ầm ầm này biến thành tiếng chấn động khổng lồ, đánh thức cả 8 người trong hang động. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, trong đầu vang lên tín hiệu mạnh mẽ, ma thú công thành đã bắt đầu. Tiếng ầm ầm như sấm sét, không biết là bao nhiêu con ma thú cùng lúc dẫm đạp lên mặt đất mới có thể phát ra âm thanh như vậy. 8 người nghe tiếng động lớn này, ai nấy đều biến sắc, thậm chí, nghe tiếng động còn có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt ma thú đang men theo phía trên và bên cạnh hang động này, ào ào lướt qua như núi lở biển gầm. Đây là nó sao? Chúng ta ra ngoài không? Lâm Thanh Thanh có chút hưng phấn lại có chút căng thẳng nói. Bây giờ ra ngoài, chỉ cần bị dẫm cũng đủ chết chúng ta rồi. Triệu Hồi Sư của Viêm Hoàng, Thẩm Hạo Thiệu, cười nhạt nói. Ừm, đợi một chút. Long Đồ Viễn trầm giọng nói. Thạch Tuyên cũng gật đầu, mấy người trốn trong hang động này, không dám có động tĩnh lớn, chỉ sợ gây chú ý cho ma thú bên ngoài, đến lúc đó, thì thầm rồi. Tiếng ầm ầm này kéo dài đến hơn 10 phút, sau đó mới từ từ nhỏ lại, rõ ràng, làn sóng chính của quân đội ma thú đã đi qua. Dựa theo tiếng động và thời gian để tính toán, nói có hơn vạn con ma thú, đó vẫn còn là ít. Chỉ vỏn vẹn hơn 1.000 người, đối mặt với hàng vạn ma thú, đây quả là một trận chiến không cân sức. Bên ngoài tiếng động nhỏ hơn nhiều rồi, chắc không còn nhiều ma thú nữa, chúng ta có thể ra ngoài tìm cái gì đó gọi là thống soái được chưa? Pháp sư hệ lôi của Viêm Hoàng, Dư Hậu, hỏi. Long Đồ Viễn nhìn về phía Thạch Tuyên, nói, nhiệm vụ có gợi ý chưa? Địa chỉ của hai thống soái này đã được chỉ ra chưa? Trên mặt Thạch Tuyên, không biết tại sao lại trở nên vô cùng khó coi, gật đầu, nói, gợi ý rồi. Mọi người đều phấn chấn tinh thần, nói, ở đâu, có gần đây không? Ở trong thành Nam Thiên. Thạch Tuyên sờ sờ mũi, nói ra một câu trả lời khiến mọi người suýt hộc máu. Ban đầu, mọi người đều nghĩ lần này cũng sẽ giống như lần đầu tiên, thống soái sẽ trấn giữ trong rừng ma thú, vì vậy Long Đồ Viễn mới sắp xếp cẩn thận, thậm chí còn tốn nhiều công sức tìm một hang động như thế này để ẩn nấp, chỉ mong có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện bắt giết thống soái. Không ngờ, lần này thống soái lại đi thẳng đến thành Nam Thiên, kết quả là mọi việc làm trước đó giống như một lũ ngốc. Long Đồ Viễn vô cùng phiền muộn, quyết đoán quát, đi về thành. Từ trong túi không gian lấy ra một cuộn giấy dịch chuyển ném ra, nhưng không ngờ cuộn giấy rơi xuống đất, phát ra tiếng bụp nhẹ, sau đó không có phản ứng gì, Long Đồ Viễn cũng không được dịch chuyển về thành Nam Thiên như hắn tưởng tượng. Long Đồ Viễn sững sờ. Thạch Tuyên đã cười khổ nói, quên nói, ta cũng vừa mới nhận được thông tin, lần công thành thứ hai này còn thêm một hạn chế, đó là cuộn giấy dịch chuyển sẽ mất hiệu lực trong trận chiến này, phải đợi đến khi trận công thành lần này kết thúc, hai thống soái chết mới có thể sử dụng lại. Mọi người á khẩu không nói nên lời, Long Đồ Viễn mặt mày phiền muộn, nhặt cuộn giấy dịch chuyển trên đất lên, nói: "Vậy đi thôi, chúng ta đành phải cưỡi thú triệu hồi bay về lại." Thạch Tuyên lừ một tiếng nói: "Đi thôi." Trên người, mũ giáp đầu sói, thắt lưng hồng thạch, găng tay tấn công lần lượt xuất hiện, đi đầu xông ra khỏi hang động. Bên ngoài quả nhiên ma thú thưa thớt hơn nhiều, nhưng giải giáp cũng không ít, ít nhất nhìn qua cũng có không dưới mấy trăm con, trong đó ma thú hỗn tạp, quái vật gì cũng có. Thạch Tuyên vừa xông ra, mấy con sông mã thú và vượn người nhiều tay gần hang động nhất lập tức gầm lên, lao về phía này. Sương mù màu đỏ thấm xoáy tròn khuyết tán ra, xích long thương toàn thân đỏ như máu hiện ra từ trong đó, tay phải đeo găng của Thạch Tuyên nắm lấy cán thương, thân hình liền lao ra. Xoay một tiếng, một chiêu đã đâm chết một con sông mã thú, tay trái nắm hư thành quyền không rồi vung ra sau, một quả cầu lửa rực cháy bay ra, nện chúng con vượn người nhiều tay vừa lao tới phía sau. Chính là ma pháp bậc một của Triệu Hồi Sư Linh Hồn Hỏa Cầu. 3 ngày khổ luyện ở dãy núi Tà Ác, Thạch Tuyên bây giờ đã luyện 2 kỹ năng ma pháp đó vô cùng thành thục, cuối cùng hắn cũng có chút dáng vẻ của một triệu hồi sư rồi. Chương 14, Ma Lang tướng quân phía sau, Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Điền Mỹ Phượng lần lượt khởi động trang bị rồi bước ra khỏi động huyệt. Thiên chủ khởi động, tứ dự thiên sứ thú giáng lâm. Theo tiếng quát yêu kiều, trong tay Triệu Tuyết Linh xuất hiện một cây hồng miên côn, sau lưng vang lên một tiếng rít khẽ, tứ dự thiên sứ thú khổng lồ dáng trần giữa của sáng. Hỏa Phượng khởi động, viêm tiễn tán xạ. Điền Mỹ Phượng quát lên, phá hoàng chi cung xuất hiện trong lòng bàn tay, một chiêu viêm tiễn tán xạ được tung ra. Lập tức, hơn 10 mũi tên lửa rực cháy bắn ra từ cây cung theo hình rễ quạt, nhắm thẳng vào lũ ma thú đang ồ ạt lao tới từ bốn phương tám hướng. Thạch Tuyên bung thương quét ngang, ép hai con ma thú lao tới phải hộc máu bay ngược ra sau, đồng thời quát lớn: "Tuyết Linh, ba người các cô mau cưỡi tứ dược thiên sứ thú rời đi." "Biết rồi, đại ca ca." Triệu Tuyết Linh dịu dàng đáp lời, tứ dược thiên sứ thú đã bay xéo tới, tóm lấy Triệu Tuyết Linh, Thi Liên và Điển Mỹ Phượng rồi bay bút lên. Phía sau, nhóm người Long Đồ Viễn cũng ồ ạt lao ra. Thẩm Hạo Chiêu không nói hai lời, lập tức triệu hồi Thiết Điêu Cự Cầm. Thiết Điêu Cự Cầm này quả là lợi hại, vừa dáng lâm xuất hiện, đôi cánh khổng lồ của nó đã dang rộng rồi vỗ mạnh một cái, lập tức hất văng 4-5 con ma thú nhỏ hơn bay ra xa. "Mau lên đây, chúng ta đi." Trong tình huống này, Long Đồ Viễn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm hiện lộ trang bị mà đã nhảy thẳng lên lưng Thiết Điêu Cự Cầm. Thạch Tuyên, Lâm Thanh, Thẩm Hạo Chiêu và Dư Hậu cũng lần lượt nhảy lên. Thiết Điêu Cự Cầm ngẩng đầu hú dài một tiếng, thân hình vút thẳng lên không trung, thoáng chốc đã bay xa. Thạch Tuyên làm theo chỉ dẫn từ biểu tượng hiện lên trong đầu, bảo Thẩm Hạo Chiêu chỉ huy Thiết Điêu Cự Cầm bay theo hướng đó, tứ dược tiên sứ thú mang theo 3 cô gái bám sát phía sau. Bên dưới, những chấm đen dày đặc chi chít, phóng tầm mắt ra xa, Nam Thiên Thành ở phía xa đã hoàn toàn chìm trong vòng vây của vô số ma thú. Dù cách xa như vậy, vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét chém giết băng trời. Nam Thiên Thành lúc này có lẽ đang chìm trong một cuộc tàn sát thảm khốc chưa từng có. Tốc độ bay của Thiết Điêu Cự Cầm có thể gọi là thần tốc, rất nhanh sau đó, Nam Thiên Thành đã hiện ra ở phía xa. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía chân trời bay tới một đàn ma thú có cánh dày đặc. Mọi người đều kinh hãi, lần này lại còn có cả ma thú biết bay sao? Đây là những con quái vật hình người toàn thân đen kịt, có đôi cánh giống như cánh rơi, tay cầm đinh ba thép, bay lượn trên không trung, từ bốn phương tám hướng vây lấy Thiết Điêu Cự Cầm và tứ dực thiên sứ thú. Hừ. Lâm Thanh Thanh quát khẽ một tiếng rồi bắt đầu niệm chú văn, chuẩn bị thi triển ma pháp cường lực. Thạch Tuyên không nói hai lời, đã liên tiếp ném những quả cầu lửa trong tay ra xa. "Đừng lo, xem Thiết Điêu Cự Cầm của ta đây." Thẩm Hạo Chiêu nói một cách rất điềm tĩnh, "Mọi người vịn cho chắc, đừng để rơi xuống đấy. Thiết Điêu, dùng cự dực cao tường của ngươi đi." Con Thiết Điêu Cự Cầm này nghe lệnh chủ nhân, lập tức cất tiếng kêu vang, ngay sau đó, đôi cánh khổng lồ của nó thu lại rồi đột ngột răng rộng, vươn dài ra, tiếp theo là một loạt những cú vỗ mạnh mẽ lên xuống. Cự dực cao tường, đây chính là cự dực cao tường sao? Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, con Thiết Điêu Cự Cầm khổng lồ như thể có tên lửa gắn sau đuôi, gào thét lao vút đi, dọa cho mọi người phải vội vàng bám chặt để không bị hất văng ra ngoài. Đôi cánh khổng lồ của Thiết Điêu vỗ liên hồi, tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ vô song, hình thành một bánh xe gió khổng lồ. Khi Thiết Điêu lao đi, cột gió khổng lồ này gào thét càn quét ngang trời, trong nháy mắt cuốn sạch đám ma nhân cánh rơi đang lao tới gần. Một chiêu thức khủng bố tuyệt đối, khi Thiết Điêu Cự Cầm gầm thét bay đi, nó kéo theo một cột gió khổng lồ vô song, bên trong cột gió, từng con ma nhân cánh rơi bị cuốn vào, xé thành từng mảnh, trên không trung, mưa máu giăng đầy. Lợi hại, một chiêu thức tuyệt đối lợi hại. Thẩm Hạo Chiêu cất tiếng cười ha hả, Thiết Điêu Cự Cầm cứ thế xông pha trên không trung, quả thực là không gì cả nổi. Trên không trung, không có ma thú nào là đối thủ của Thiết Điêu nhà ta. Ha ha. Thẩm Hạo Chiêu cười nói. Xuống dưới. Thạch Tuyên ngồi sau lưng hắn đột nhiên trầm giọng ra lệnh. Thẩm Hạo Chiêu ngẩn ra. Mau bay xuống dưới, nhiệm vụ nhắc nhở, có một con ở ngay bên dưới. Thạch Tuyên vội vàng hét lên. Mọi người lập tức căng thẳng tinh thần, Thẩm Hạo Chiêu không nói hai lời, vỗ vào gáy con Thiết Điêu, ra hiệu cho nó bay xuống. Thiết Điêu lập tức lượn vòng hạ xuống, còn tứ dực thiên sứ thú kia cũng bám sát phía sau. Bên dưới, không biết có bao nhiêu loại ma thú dày đặc, khi độ cao hạ xuống, càng lúc càng gần, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ nổi bật giữa bầy ma thú. Nó dài đến 6-7 mét, toàn thân màu xám bạc, trên lớp lông xám bạc còn có những vân đen, sau lưng mọc hai đôi cánh thịt nhỏ nhắn. Lúc này, nó đang được vô số phong lang vương vây quanh, tiến về phía Nam Thiên Thành xa xôi. Trong đầu Thạch Tuyên vang lên những thông tin cảnh báo và nhắc nhở dồn dập, khiến hắn phải hít một hơi khí lạnh, đây chính là Ma Lang tướng quân, nhiệm vụ yêu cầu phải giết chết nó. Giết nó giữa vô số ma thú. Độ khó và nguy hiểm của việc này có thể tưởng tượng được. Khi Thiết Điêu Cự Cầm và tứ dực thiên sứ thú ngày càng lao xuống gần hơn, bên dưới, con Ma Lang tướng quân khổng lồ và vô số phong lang vương xung quanh cũng đã phát hiện ra mọi người, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên. Con ma lang tướng quân khổng lồ dài 6-7 mét, cao 4-5 mét, đôi cánh thịt nhỏ trên lưng vỗ mạnh mấy cái, nó ngẩng cái đầu sói khổng lồ lên, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiết Điêu Cự Cầm và mọi người trên lưng nó đang lao xuống, há miệng ra, vậy mà lại nói được tiếng người trầm đủ. Tất cả dùng phong nhận tấn công. Giọng nói trầm hùng đủ để rung chuyển bốn phương tám hướng, hàng trăm hàng ngàn phong lang vương vây quanh nó đồng loạt gầm lên ngẩng đầu, há miệng, những lưỡi đao gió bắn trong suốt hình thành trong miệng chúng, sau đó, từ bên dưới, điên cuồng bắn lên không trung. Mọi người ai nấy đều biến sắc. Cự Dực Cao Tường, Thẩm Hạo chiêu quát lớn. Thiết Điêu Cự Cầm kêu dài rồi giang cánh, một lần nữa thi triển Cự Dực Cao Tường, hóa thành một cột gió khổng lồ, đối đầu trực diện với hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao gió bắn lên từ bên dưới. Tứ Dực Thiên Sứ thú theo sát phía sau cũng bị tấn công, nó khẽ rít lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, cây thần thánh tiêu thương trong tay nó được vung tròn, hóa thành một tấm khiên tròn khổng lồ, bảo vệ nó và ba cô gái mà nó mang theo. Tiếng xì 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 vang lên không ngớt, hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao gió đồng thời liên tục đánh tạc, sức sát thương này thực sự quá điên cuồng và đáng sợ. Tứ Dực Thiên Sứ thú hét lên một tiếng thảm thiết, tấm khiên tròn nó vung lên chỉ kéo dài chưa đầy 2 giây đã vỡ tan. Trong nháy mắt, nó và ba cô gái đều bị vô số lưỡi đao gió tấn công điên cuồng. Sinh mệnh tuyền nguyên. Thi Liên, cô gái luôn mang lại cho người ta ấn tượng là một cô gái nhút nhát, trong thời khắc nguy cấp này, ngay khoảnh khắc rơi xuống, vậy mà lại giơ cao quyền trượng, thi triển kỹ năng của mục sư, sinh mệnh tuyền nguyên, có thể tăng cường sức bền cho trang bị của mọi người. Tiếng ầm 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 vang dội, cột gió khổng lồ va chạm với hàng ngàn lưỡi đao gió bắn lên từ bên dưới, tạo ra những tiếng nổ liên hồi trên không trung. Khi Thiết Điêu Cự Cầm không ngừng rơi xuống, cột gió khổng lồ cuối cùng cũng bị cắt thành từng mảnh rồi nổ tung. Cự Dực Cao Tường đã bị phá. Thân hình khổng lồ của Thiết Điêu Cự Cầm trở thành mục tiêu rõ ràng nhất, trong nháy mắt, thân hình to lớn của nó đã trúng hơn trăm lưỡi đao gió, máu tươi bắn tung tóe, sinh mệnh trong khoảnh khắc này đã mất đi mấy trăm điểm, Thẩm Hạo Chiêu đau lòng đến mức hét lên. Bất chợt, một bóng người từ trên lưng con chim điêu khổng lồ này nhảy bật lên, nhanh như tia chớp, từ lưng chim điêu cách mặt đất gần 20 mét, nhảy xuống. Người không màng an nguy nhảy xuống, chính là Thạch Tuyên. Tứ Dực Thiên Sứ thú bị tấn công, bị thương rơi xuống, còn Triệu Tuyết Linh, Điền Mị Phượng và Thi Liên cũng cùng nhau rơi xuống. Nơi rơi xuống chính là bên cạnh Ma Lang tướng quân. Ma Lang tướng quân đã há to cái miệng máu, chờ đợi ba cô gái. Mặc dù chưa từng thấy sự khủng bố của Ma Lang tướng quân, nhưng với tư cách là thủ lĩnh của Phong Lang Vương, một trong ba thông soái, sự mạnh mẽ và đáng sợ của nó có thể tưởng tượng được, căn bản không cần đến đòn thứ hai, nó đã có thể nuốt chửng ba cô gái. Ba cô gái bất lực rơi xuống bên cạnh con Ma Lang này, sinh tử trong gang tấc, Thạch Tuyên làm sao có thể nhịn được nữa. Không chút do dự, hắn nhảy xuống, hú dài một tiếng, đồng thời ném xích long thương trong tay ra, khởi động long diễm thổ tức. Một tiếng ù, xích long thương được hắn ném ra phun ra ngọn lửa hừng hực, trên không trung hóa thành một con rồng lửa đang cháy, cuồn cuộn lao về phía Ma Lang tướng quân trên mặt đất. Ma Lang tướng quân vốn đang chú ý đến ba cô gái rơi xuống, cũng bị con rồng lửa hình thành từ long diễm thổ tức với khí thế mạnh mẽ này làm cho chấn động, nó bỏ qua ba cô gái, lùi lại hai bước, ngay sau đó hơi không người, rồi ngẩng đầu há miệng, phát ra một tiếng gầm thét. Trong tiếng gầm, từ cái miệng khổng lồ vô song của nó, phun ra một cột gió bắn trong suốt không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cột gió phun ra đã va chạm với xích long thương mà Thạch Tuyên ném tới. Ngọn lửa hừng hực của rồng lửa hình thành từ long diễm thổ tức va vào cột gió khổng lồ, tạo ra một luồng khí cực mạnh, trong nháy mắt hất văng hàng trăm con phong lang vương xung quanh, một sức mạnh khủng bố tuyệt đối. Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều cảm nhận sâu sắc thế nào là chấn động. Cột gió khổng lồ mà Ma Lang tướng quân phun ra tuy đã chặn được luồng long diễm, nhưng thân hình của nó cũng không kìm được mà lùi thêm một bước, trên mặt đất còn hằn sâu bốn cái hố. Có thể tưởng tượng, năng lượng sinh ra từ hai chiêu thức đối đầu trực diện này mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả kẻ mạnh như Ma Lang tướng quân cũng không khỏi lùi bước. Chương 15, San giết tướng quân cũng gần như cùng lúc, ba cô gái, Tứ Dực Thiên Sứ thú và Thạch Tuyên đều rơi xuống đất. Với trang bị của mấy người, dù rơi từ trên cao xuống, lực va chạm cực lớn khiến họ choáng váng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa, độ bền bị hao tổn cũng được bổ sung nhờ sinh mệnh tuyển nguyên mà Thi Liên đột ngột thi triển. Ma Lang tướng quân dồn toàn lực phun ra cột gió để chống lại long diễm thổ tức, còn Thạch Tuyên sau khi đứng dậy đã bắt đầu lao về phía này. Nhân lúc Ma Lang tướng quân đang toàn tâm toàn ý đối phó với long diễm thổ tức, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết nó. Người có ý nghĩ này không chỉ có một mình Thạch Tuyên, chỉ thấy trên không trung vang lên một tiếng hú dài, một bóng người màu xanh biếc lao xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào lưng của Ma Lang tướng quân. Kẻ dám táo bạo như vậy là một người toàn thân được bao bọc trong bộ giáp màu xanh biếc trông vô cùng lộng lẫy, trong tay đang cầm một thanh đao cong tỏa ra ánh sáng xanh lam. Long Đồ Viễn cuối cùng cũng đã ra tay. Tập trung toàn lực, hú dài một tiếng, hắn nhảy xuống từ con chim điêu khổng lồ, chém thẳng vào lưng của Ma Lang tướng quân. Thanh quang đao màu xanh trong tay nhắm thẳng vào yếu huyệt sau gáy của con Ma Lang, muốn một đòn tất sát. Mà long diễm thổ tức đã bắt đầu tan rã và yếu đi, sắp biến mất. Sự khác biệt giữa cao thủ hàng đầu và cao thủ bình thường nằm ở tốc độ phản ứng thần tốc của họ. Khi Điền Mỹ Phượng, Dư Hậu, Thẩm Hạo Chiêu và những người khác vừa mới hoàn hồn, Long Đổ Viễn và Thạch Tuyên đã đến bên cạnh Ma Lang tướng quân, phát động đòn tấn công chí mạng của mình. Trong số mọi người, hai người họ chính là những cao thủ hàng đầu tuyệt đối. Chỉ trong nháy mắt, thanh quang đao màu xanh trong tay Long Đổ Viễn đã đâm mạnh vào sau gáy của con Ma Lang, còn cú đấm dồn hết sức lực của Thạch Tuyên khi nhảy lên, lại đánh trúng vào phần thịt mềm dưới bụng của nó. Cùng lúc đánh trúng, trong lòng bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa, năng lượng bạo tạc. Đây là chiêu thức do Thạch Tuyên tự sáng tạo, và cũng là lần đầu tiên hắn nén toàn bộ sức mạnh của mình lại, rồi tung hết vào người con Ma Lang, sau đó bùng nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả Ma Lang tướng quân, khi cùng lúc chúng hai đòn như vậy, cũng phải rú lên một tiếng thảm thiết, nó đột ngột lắc đầu, Cột gió phun ra từ miệng đã hoàn toàn đánh tan Long Diễm Thổ Tước, Xích Long Thương bên trong còn bị lực lượng mạnh mẽ này thổi bay ngược ra xa, còn thân hình khổng lồ của Ma Lang tướng quân cũng bật lên rồi văng ra ngoài. Cú bật này, vọt xa đến hơn 30 mét, và sức mạnh vô cùng khủng khiếp mà nó tạo ra cũng đồng thời hất văng Long Đồ Viễn và Thạch Tuyên vừa mới đánh chúng nó. Không chút sức phản kháng, Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn bị hất văng xa mấy chục mét, rồi đập mạnh xuống đất, trong nháy mắt, nơi họ rơi xuống đã lún sâu, tạo thành một cái hố lớn. Một sức mạnh đáng sợ. Hai người cùng lúc rơi vào giữa bảy phong lang vương. Long Đồ Viễn khẽ hừ một tiếng, máu rỉ ra từ khóe miệng, chưa kịp đứng dậy, bảy phong lang vương đã nhấn chìm thân hình hắn. "Lão đại!" Thẩm Hạo Chiêu và Dư Hậu đồng thanh kinh hô. "Thạch Tuyên, đại ca ca!" Các cô gái cũng hét lên kinh hãi. Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn cũng gặp phải tình cảnh tương tự, bị hất văng vào giữa bầy sói, bị từng con phong lang vương lao lên đè xuống. Thế nhưng, những con phong lang vương vừa mới lao lên, đột nhiên chìm trong một biển lửa, một cột lửa khổng lồ hình thành từ gió đã nuốt chửng chúng. Giữa biển lửa, Thạch Tuyên đứng dậy, trông như quỷ thần. Đó chính là ma pháp cấp 2 của Triệu Hồi Sư, Hỏa Phong Bạo. Bên phía Long Đồ Viễn, từng con phong lang vương lao lên lại lặng lẽ ngã xuống, hắn đẩy sát những con phong lang vương đè trên người mình ra, đứng dậy, trong tay phải đang cầm một thanh quang đao màu xanh, trên lưỡi đao, máu của phong lang vương không ngừng nhỏ giọt. Hai người gần như không hẹn mà cùng lúc đánh trúng Ma Lang tướng quân, rồi lại không hẹn mà cùng lúc bị hất văng ra rồi đứng dậy, xét về hiệp đầu, hai người quả thực là ngang tài ngang sức, không ai tỏ ra vượt trội hơn ai. Hai người lần lượt đứng dậy, còn Ma Lang tướng quân cũng đã chỉnh đốn lại, quay thân hình khổng lồ lại, trong đôi mắt xanh biếc lạnh lùng, lại thêm vài phần oán độc và sát khí, nhìn chằm chằm vào mọi người. Tay phải duỗi ra, Xích Long Thương lặng lẽ xuất hiện trong tay phải, Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn cũng nhìn chằm chằm vào Ma Lang tướng quân, tiến lại gần. Thẩm Hạo Chiêu và Triệu Tuyết Linh rất lanh lợi, đã thu lại triệu hồi thú của mình. Lát nữa còn phải dựa vào triệu hồi thú của họ để chờ người, nếu bây giờ hy sinh thì sẽ rất phiền phức, vì vậy hai người vừa chạm đất đã thu chúng lại. Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh, Thẩm Hạo Chiêu, Dư Hậu và Triệu Tuyết Linh cũng nhanh chóng tập trung lại, bảo vệ Thi Liên ở giữa. Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng không một chút tình cảm của Ma Lang tướng quân nhìn chằm chằm vào mọi người, giọng nói trầm hùng như núi vang lên, "Lên! Xé xác lũ loài người này thành từng mảnh, nuốt chửng máu thịt của chúng vào bụng chúng ta. Thân đã tạo ra chúng ta, ban cho chúng ta răng nanh và móng vuốt sắc bén, chính là để chúng ta có thể xé nát loài người, thức ăn của chúng ta, rồi nuốt vào bụng." Theo giọng nói lạnh lùng và trầm hùng của Ma Lang tướng quân, từ bốn phương tám hướng, từng lớp phong lang vương như những con sóng đen gầm thét lao lên, không một con nào do dự, không một con nào sợ chết. "Lũ xuất sinh chết tiệt, các ngươi mới là thức ăn trên bàn của loài người chúng ta." Lời nói của Ma Lang tướng quân khiến mọi người không khỏi tức giận. Vị pháp sư Hệ Lôi, Dư Hậu, gầm lên một tiếng, giơ cao cây pháp trượng dài trong tay, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lách tách trên không trung, ngay sau đó, từng tia sét liên tiếp giáng xuống. Trong tám hệ ma pháp, hệ Lôi và hệ Hỏa luôn có sức tấn công mạnh nhất. Khi Dư Hậu thi triển ma pháp, từng tia sét giáng xuống, trong ánh điện, từng con phong lang vương bị đánh thành than, rú lên thảm thiết rồi ngã xuống, thế nhưng, không một con phong lang vương nào vì thế mà sợ hãi, chúng vẫn lao lên hết lớp này đến lớp khác. Cùng với ma pháp sấm sét của Dư Hậu, trận đại chiến giữa mọi người và bảy phong lang vương chính thức bắt đầu. Thi Liên hai tay chắp lại cầm quyền trượng, khẽ nhắm mắt, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng thánh khiết, miệng không ngừng ngâm sướng. Ngay sau đó, từ quyền trượng của cô phóng ra từng luồng ánh sáng, những ai tiếp xúc với luồng sáng này đều được bao bọc bởi một lớp tường ánh sáng bảo vệ. Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn nhìn nhau, đồng thời gật đầu, hai người không để ý đến bảy phong lang vương, mà từ hai hướng khác nhau, cùng lúc lao chéo về phía trước, mục tiêu là Ma Lang tướng quân. Với thân thủ hiện tại của hai người, bảy phong lang vương đã hoàn toàn không thể cản được họ dù chỉ một chút. Gào Ma Lang tướng quân với ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên ngẩng đầu gầm lên, gần như cùng lúc, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ của nó nhảy vọt lên, lao chéo ra, lướt qua một khoảng không gian mấy chục mét, vậy mà lại sượt qua Long Đồ Viễn và Thạch Tuyên đang lao về phía nó, lao thẳng vào đội hình của Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và những người khác. Long Đồ Viễn và Thạch Tuyên đồng thời biến sắc. Nhanh như tia chớp, Ma Lang tướng quân khổng lồ như một ngọn núi lớn màu xám bạc, trong nháy mắt đã lao đến phía trên mọi người, rồi hung hăng đè xuống. Tử vong cụ phong. Ngay khi mọi người sắp gặp đại họa, đột nhiên, tiếng quát của Lâm Thanh Thanh vang lên, ngay sau đó, cây pháp trượng trong tay cô chỉ thẳng vào Ma Lang tướng quân đang đè xuống. Trong nháy mắt, trên không trung phía trên mọi người, vang lên tiếng gió rít gào thê lương. Tử vong cụ phong thuộc về ma pháp tối thượng cấp 2 của hệ phong, chiêu này không thể thi triển tức thời, mà phải niệm chú, cần ít nhất mười mấy giây chuẩn bị mới có thể thi triển được. Vì vậy, chiêu này của Lâm Thanh Thanh không phải là do Ma Lang tướng quân lao tới nên cô mới nghĩ đến việc thi triển, mà ngay từ đầu, cô đã chuẩn bị thi triển chiêu này, mục tiêu ban đầu là nhắm vào đám phong lang vương đang lao lên, nhưng không ngờ, do duyên phận run rủi, Ma Lang tướng quân lao tới, chiêu này của Lâm Thanh Thanh vừa hay thi triển xong, gần như là Ma Lang tướng quân tự mình lao vào trong ma pháp khủng bố này. Tử vong cụ phong, ma pháp tối thượng cấp 2 gần như có thể sánh ngang với Long Diễm Thổ Tức của Thạch Tuyên, sức sát thương của nó có thể tưởng tượng được. Ma Lang tướng quân gầm lên như sấm, nó cũng không ngờ rằng, mình cố tình tránh hai cường giả loài người kia, chọn nhóm người mà trong mắt nó là kẻ yếu để ra tay trước, nhưng không ngờ, sự việc xảy ra đột ngột, vậy mà lại tự mình lao vào trong ma pháp khủng bố này. Uy lực của tử vong cụ phong phát huy hết mức, vô số lưỡi đao gió khổng lồ và áp lực xé toạc Ma Lang tướng quân bị cuốn vào, máu tươi bắn tung tóe, da thịt rách nát, Ma Lang tướng quân rú lên thảm thiết khi bị cột gió khổng lồ cuốn vào, không ngừng xé rách da thịt nó. Mọi người đều sững sờ, bầy phong lang vương đang lao lên cũng sững sờ. Ngay cả chính Lâm Thanh Thanh cũng không ngờ rằng, cô lại trở thành công thần tuyệt đối của trận chiến này. Dư Hậu phản ứng lại, hai tay giơ cao pháp trượng, hú dài niệm chú văn, đột nhiên giơ pháp trượng lên. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên bầu trời, ánh điện xanh lam lóe lên, một cây tiêu thương sấm sét khổng lồ trong nháy mắt giáng xuống, đâm vào giữa cột gió khổng lồ, trong nháy mắt xuyên thủng Ma Lang tướng quân. Chương 16, thắng lợi rồi sao? Gầm thét, gào rú. Ma Lang tướng quân rẽ rủa trong cơn hấp hối, miệng phun ra cột gió cuối cùng. Dốc cạn năng lượng sinh mệnh còn lại, nó phun ra cột gió mạnh nhất và kéo dài nhất trong đời mình. Cột gió này trong nháy mắt xé toạc tử vong cụ phòng, lao xa đến hơn 20 mét, không ngừng quét ngang tứ phía, như một cột laser khổng lồ, đi đến đâu, đất đá tan nát đến đó. Thường con Phong Lang Vương bị cột gió này đâm thành thịt nát. Còn Điền Mỹ Phượng và các cô gái khác, trong khoảnh khắc cuối cùng kinh hoàng và điên cuồng này, cũng phải chạy trốn khắp nơi, một cột gió khủng bố như vậy, ai dám hứng chịu? Chỉ có Thạch Tuyên và Long Đồ Biển, giữa cơn mưa cột gió khủng bố, vừa né tránh vừa lao về phía con Ma Lang tướng quân đã gần kề cái chết. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên lặng lẽ triệu hồi con hỏa hồ thú của mình ra. Nếu có thể giết được Ma Lang tướng quân, năng lượng của nó tự nhiên là một báu vật vô giá. Mà Thạch Tuyên và hỏa hồ thú của hắn đều đã ở ngưỡng cửa đột phá, hấp thụ năng lượng mạnh mẽ của Ma Lang tướng quân, rất có khả năng sẽ tiến vào giai đoạn tiến hóa tiếp theo. Nếu không phải tự tin rằng rất khó đánh trúng, Thạch Tuyên đã sớm ném xích long thương ra rồi. Long Đổ Viễn rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ với hắn, bất chấp nguy hiểm bị cột gió bắn trúng, lao về phía Ma Lang tướng quân. Ngay khi hai người vừa tiếp cận Ma Lang tướng quân trong vòng 5 mét, chuẩn bị phát động tấn công, cột gió khổng lồ hình thành từ tử vong cụ phong cuối cùng cũng tan rã, nhưng ngay sau đó, cơn cuồng phong tan rã này vậy mà lại tập trung trên đỉnh đầu Ma Lang tướng quân, hình thành một cây tiêu thương hệ phong khổng lồ, như một tia chớp, trong nháy mắt đâm xuống. Trong các ma pháp hệ phong cấp 2, sức sát thương diện rộng của tử vong cụ phong tự nhiên là mạnh nhất không thể bàn cãi, nhưng nếu chỉ xét về sức xuyên thấu, thì phong chi tiêu thương này là mạnh nhất. Một tiếng xẹt, cây phong chi tiêu thương này đã xuyên thủng hoàn toàn cái đầu khổng lồ của Ma Lang tướng quân, từ đỉnh đầu xuống đến cằm, tạo ra một lỗ máu khổng lồ, trong lỗ máu còn có thể thấy do nào trắng phun ra. Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn đều sửng sở, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh ở bên kia. Cột gió phun ra từ miệng Ma Lang tướng quân cũng đột ngột dừng lại, thân hình khổng lồ của nó loạn choạng đi hai bước, đôi mắt không một chút tình cảm vẫn lạnh lùng như cũ, giọng nói trầm hùng vang lên, một con cừu không có móng đuôi sắc bén, lại nuốt chửng một con sói, đây thật là một thế giới điên rồ. Hơi thần linh cuối cùng, nó ầm ầm ngã xuống. Xung quanh, bảy Phong Lang Vương vốn đang điên cuồng, sau khi Ma Lang tướng quân chết, cũng lần lượt tháo chạy. Thanh Thanh, tớ không thấy cậu thi triển phong chi tiêu thương cuối cùng, tại sao cuối cùng lại xuất hiện cây tiêu thương đó? Điền Mỹ Phượng không kìm được tò mò, hỏi Lâm Thanh Thanh bên cạnh. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, không ai ngờ rằng nàng lại trở thành công thần của trận chiến này. Lần đầu tiên có cảm giác được làm anh hùng thế này, Lâm Thanh Thanh ngược lại có chút ngượng ngùng, báo táp tử vong tuy rất mạnh, nhưng khi gặp đối thủ mạnh lại thiếu khả năng tung đòn kết liễu, nên ta đã nghĩ đến việc kết hợp nó với phong chi tiêu thương. Vốn chỉ là nghĩ bừa thôi, không ngờ lần này lại thành công thật. Mọi người đều sửng sở. Trên xác Ma Lang tướng quân vừa ngã xuống cũng nổi lên ba luồng sáng. Trong đó có một luồng sáng trắng khổng lồ, chính là năng lượng còn sót lại sau khi nó chết, trong nháy mắt đã bắn về phía Lâm Thanh Thanh và được nàng hấp thụ. Thạch Tuyên nhìn Lâm Thanh Thanh, lòng chợt động. Năng lượng của Ma Lang tướng quân mạnh mẽ đến mức nào có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải ma thú cấp thủ lĩnh bình thường nào có thể sánh bằng. Lâm Thanh Thanh hiện tại mới ở cảnh giới bậc 20, giai đoạn đầu việc tiến hóa còn tương đối dễ dàng. Ví dụ như Thạch Tuyên, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, năng lượng cần thiết ít nhất phải gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với từ bậc 20 lên 10. Điều này cũng có nghĩa là, trong tình huống bình thường, năng lượng từ một Ma Lang tướng quân mạnh mẽ như vậy chắc chắn có thể giúp Lâm Thanh Thanh tiến hóa lên ít nhất là cảnh giới 10. Thế nhưng, sau khi hấp thụ năng lượng, Lâm Thanh Thanh lại chẳng có động tĩnh gì, cảnh giới vẫn dừng ở bậc 20. Bản thân Lâm Thanh Thanh có lẽ chưa thấy có gì quá bất ngờ, nhưng Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã có thể xác thực được một điều. Tư chất bẩm sinh của Lâm Thanh Thanh, tiến hóa đến bậc 2 đã là giới hạn tối đa của nàng. Trong thế giới lấy thực lực làm đầu, kẻ yếu bị đào thải này, đây không nghi ngờ gì là một sự thật vô cùng tàn khốc. Từ việc nàng có thể dung hợp bao táp tử vong và phong chi tiêu thương, có thể thấy nàng có thiên phú về mặt ma pháp. Thế nhưng, cái tư chất bẩm sinh chết tiệt kia lại khiến nàng không thể tiến thêm một tấc nào trên con đường cảnh giới chân thực, đây phải nói là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Lâm Thanh Thanh có lẽ vẫn chưa nhận thức được vấn đề này, nhưng trong ánh mắt Thạch Tuyên nhìn nàng đã thoáng có vẻ thương hại. Không thể tiến giai gần như đã định sẵn kết cục bi thảm trong tương lai của nàng. Sau khi Ma Lang tướng quân chết, ngoài luồng năng lượng kia, trên xác nó còn nổi lên hai quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là hai món trang bị phẩm chất tinh lương. Long Đổ Viễn nhặt lên, rồi đưa cho Lâm Thanh Thanh, nói: "Ma Lang tướng quân này là do ngươi giết, chiến lợi phẩm này tạm thời do ngươi giữ, đợi sau khi trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ phân chia cụ thể theo nhu cầu và công sức." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, cảm thấy cách phân chia của Long Đồ Viễn này quả thật có chút thú vị. Theo lẽ thường, tướng quân này do Lâm Thanh Thanh giết, hai món trang bị này nên thuộc về nàng mới phải. Nhưng nếu thật sự phân chia theo kiểu ai giết thì người đó hưởng, chắc chắn sẽ có người không phục. Ví dụ như Thi Liên hay Thẩm Hạo Chiêu, bọn họ gần như không thể giết được ma thú cấp thủ lĩnh như thế này, nhưng chẳng lẽ lại không nhận được một món trang bị nào sao? Thực tế bọn họ cũng đã góp rất nhiều sức lực. Tính ra như vậy, cách xử lý của Long Đồ Viễn ngược lại là công bằng nhất. Xem ra, hắn có thể trở thành thủ lĩnh của Viêm Hoàng quả không phải do may mắn. Thạch Tuyên nhìn thấy hết, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lâm Thanh Thanh nhận lấy rồi cất vào túi không gian, còn Long Đồ Viễn đã trầm giọng nói: "Thạch huynh đệ, đã có vị trí của thống soái thứ hai chưa?" "Ở đâu?" Thạch Tuyên gật đầu, chỉ về phía thành Nam Thiên, ở bên đó, chỉ là hắn không nói tiếp mà đổi lời: "Chúng ta mau đi thôi." "Đi, Hạo Chiêu, mau gọi thiết điều thú của ngươi ra." Long Đồ Viễn lên tiếng, Thẩm Hạo Chiêu trầm giọng đáp: "Biết rồi." Lập tức triệu hồi lại chim khổng lồ thiết điều, còn Triệu Tuyết Linh cũng nhanh chóng gọi ra tứ dược tiên sư thú. Mọi người lại cưỡi lên hai con thú triệu hồi này, dưới sự chỉ dẫn của Thạch Tuyên, tiếp tục hướng về phía thành Nam Thiên. Cuối cùng, thành Nam Thiên đã ở trước mắt, vô số tiếng gầm thét và la hét chém giết cũng dần dần truyền vào tai mọi người. Đầu tiên nhìn thấy là cổng đông của thành Nam Thiên, ở đó, chen chúc vô số đại quân ma thú các loại. Thế nhưng, đại quân ma thú như thủy triều này bây giờ lại bị chặn ở ngoài cổng đông, không thể tấn công vào trong thành. Dưới sự chỉ dẫn của Thạch Tuyên, chim khổng lồ thiết điêu bay càng lúc càng thấp, cảnh tượng bên dưới cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra, bên ngoài cổng đông lại sừng sững bốn cỗ máy trông kỳ lạ như chiến xa. Từ trên những chiến xa này, những cơn mưa tên che trời lấp đất được bắn ra, từng đợt ma thú xông lên, rồi lại từng đợt ngã xuống, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Khá lắm, tất đông viễn này thật không đơn giản, vậy mà chế tạo được cả công thành tiễn xa, lại còn có tới bốn cỗ. Trên lưng chim điêu, Long Đổ Viễn không kìm được cảm thán, lính đánh thuê cấp 3 quả nhiên có khác. Công thành tiễn xa chính là một trong nhiều loại vũ khí tấn công cỡ lớn mà lính đánh thuê cấp 3 có thể chế tạo. Ở bên kia, Thạch Tuyên chỉ về phía xa, trầm giọng nói. Theo chỉ dẫn của biểu tượng trong đầu, Thạch Tuyên đưa tay chỉ xuống dưới. Chim khổng lồ thiết điêu mang theo tiếng gió rít gào lao xuống, rất nhanh, không cần Thạch Tuyên chỉ dẫn, mọi người cũng đã thấy được thống soái thứ hai này. Đó là một thú nhân khổng lồ cao tới 7-8 mét, vóc dáng không hề thua kém Ma Lang tướng quân. Toàn thân nó phủ một lớp lông đen dày, cuốn da thú đơn giản, tay phải cầm một thanh mã tấu khổng lồ, trên đầu có một cặp sừng trâu con vút, liên tục phát ra tiếng giống như trâu rừng. Xung quanh nó, có hơn 10 chiến sĩ đang điên cuồng tấn công, cách đó không xa còn có 20-30 người khác, trong đó có đủ cả pháp sư, cung thủ, chỉ thấy từng đạo băng truy, phong nhận, lôi thương điên cuồng bắn phá về phía thú nhân khổng lồ này. Phát hiện thống lĩnh Nưu Giác tướng quân muốn đẩy lùi thế công của ma thú, phá tan dạ tâm của Hỏa Long Vương, phải giết chết Nưu Giác tướng quân đáng sợ này. Nhắc nhở nhiệm vụ trong đầu Thạch Tuyên đã đổi thành giết Nưu Giác tướng quân, rõ ràng, thú nhân đầu mọc sừng trâu trước mắt này chính là Nưu Giác tướng quân, kẻ kế nhiệm Ma Lang tướng quân. Chỉ có điều nhìn tình hình này, dưới sự vây quét của mọi người, Nưu Giác tướng quân này rõ ràng đã không chống đỡ nổi, vô số ma pháp mạnh mẽ oanh tạc lên người nó, trong đó không thiếu những ma pháp bậc 2 tối thượng sánh ngang với bao táp tử vong. Khi nhóm Thạch Tuyên cưỡi chim khổng lồ thiết điêu đến nơi, Nưu Giác tướng quân này đã rên rỉ gào thét, phát ra tiếng gầm tuyệt vọng cuối cùng rồi ầm ầm ngã xuống. Vậy là cả hai thống soái đều đã chết, không ngờ cuộc tấn công của ma thú lần này lại đơn giản như vậy. Long Đổ Viễn và những người khác chứng kiến Nưu Giác tướng quân chết thảm, nhìn mọi người xung quanh reo hò, ai nấy đều sững sờ. Chương 17, tranh đoạt năng lượng, vậy là nhiệm vụ kết thúc rồi sao? Thẩm Hạo Chiêu có chút buồn bực hỏi. Long Đổ Viễn cũng nhìn về phía Thạch Tuyên, vốn dĩ hắn còn mong có trang bị hiếm nữa. Không đúng, quả nhiên không đúng. Có vấn đề, mau đi, mục tiêu tiếp theo ở kia. Thạch Tuyên đột nhiên hét lên, đưa tay chỉ về phía xa. Mọi người trong lòng căng thẳng, Lâm Thanh Thanh bối rối hỏi, không phải tổng cộng chỉ có 2 thống soái thôi sao? Sao lại còn nữa? Long Đổ Viễn trong lòng khẽ động, nói, đại quân ma thú vẫn chưa rút lui, lẽ nào Ma Lang tướng quân và thú nhân này đều không phải là thống soái thực sự? Đúng vậy, chính là như thế, thống soái ma thú thực sự vẫn chưa xuất hiện, xem ra phải tiêu diệt hết tất cả các ma thú tướng quân này trước. Đi, con thứ 3 ở hướng đó. Thạch Tuyên trầm giọng quát. Mọi người cũng đã hiểu ra, đồng thời, trong lòng cũng dấy lên sự chấn động, một Ma Lang tướng quân đã đáng sợ như vậy, vậy thống soái thực sự sẽ mạnh đến mức nào? Lại cưỡi lên 2 con thú triệu hồi, mọi người tiếp tục đến chỗ ma thú tướng quân thứ 3, còn bên dưới cũng có không ít người chú ý đến bọn họ, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Trong thành Nam Thiên hiện tại, người sở hữu thú triệu hồi có thể cưỡi cũng không ít, chỉ là trong tình hình hiện nay, cưỡi thú triệu hồi cũng chẳng có chỗ nào để trốn, nên về cơ bản ngoài mấy người Thạch Tuyên vì tình huống đặc biệt ra, chẳng có triệu hồi sư nào lại cưỡi thú triệu hồi của mình bay loạn xạ cả. Tốc độ của chim khổng lồ thiết điêu quả nhiên rất nhanh, vì sợ lại bị người khác giành trước như Nưu Giác tướng quân, Thẩm Hạo Chiêu ra lệnh cho chim khổng lồ thiết điêu tăng tốc, rất nhanh đã bỏ xa tứ dực thiên sứ thú đang bay hết tốc lực. Chậm lại, mau đợi các nàng ấy với. Lâm Thanh Thanh vội nói. Hạo Chiêu, bay chậm một chút, không cần vội như vậy. Long Đồ Viễn cũng lên tiếng. Thẩm Hạo Chiêu lúc này mới để chim khổng lồ thiết điêu giảm tốc độ, cho tứ dực thiên sứ thú đuổi kịp. Lâm Thanh Thanh liếc nhìn Thẩm Hạo Chiêu, trong lòng rất không vui. Thống lĩnh ma thú thứ 3 là Bạch Cốt tướng quân, lúc này nó đang dẫn một đám lớn binh lính Bạch Cốt chỉ còn trơ xương, từ xa tiến về phía thành Nam Thiên. Thẩm Hạo Chiêu chỉ huy chim khổng lồ thiết điêu hạ xuống. Chim khổng lồ thiết điêu thi triển bản lĩnh sở trường của mình, đôi cánh khổng lồ răng rộng như một cơn cuồng phong lao vào giữa vô số binh lính xương trắng, còn trên lưng chim, Thạch Tuyên, Long Đổ Viễn và những người khác cũng lần lượt nhảy xuống. Lâm Thanh Thanh dùng một chiêu báo táp tử vong tiêu diệt Ma Lang tướng quân đã cho một pháp sư khác là Dư Hậu một chút gợi ý trên lưng chim điêu, hắn đã bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Khi chim điêu lao xuống, Bạch Cốt tướng quân tiến vào phạm vi thi triển ma pháp, Dư Hậu liền giơ pháp trượng lên, từ xa chỉ vào con Bạch Cốt tướng quân được tạo thành từ vô số khúc xương khổng lồ. Ma pháp tối thượng bậc 2 hệ lôi lôi từ bạo tạc giáng xuống. Từng luồng sét từ dưới đất bốc lên, trong tiếng nổ lách cách, ánh điện xanh trắng cuốn lấy nhau, tạo thành một từ trường sấm sét khổng lồ, bao trùm Bạch Cốt tướng quân trong đó. Bạch Cốt tướng quân gầm thét, cầm thương xương trắng, còn định lao về phía mọi người thì uy lực thực sự của lôi từ bạo tạc đã hoàn toàn bùng nổ. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, vạn tia điện xanh trắng lướt đi, lôi từ bạo tạc, uy lực tuyệt đối kinh khủng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả báo táp tử vong. Nếu chỉ xét về sức phá hoại, xem ra hệ lôi quả thực mạnh hơn hệ phong. Trong nháy mắt, nơi Bạch Cốt tướng quân vừa đứng đã bị nổ thành một cái hố sâu đen kịt, xung quanh có ít nhất hơn 50 con thú xương trắng cũng bị ảnh hưởng, bị nổ đến xương cốt vỡ vụn, vương vãi khắp mặt đất. Lúc này, Thạch Tuyên và Long Đổ Viễn cùng những người khác mới vừa nhảy xuống từ lưng chim khổng lồ thiết điêu. có chút buồn bực nhìn cái hố sâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn đều sửng sở. Càng về sau, ma pháp của pháp sư quả thực càng mạnh mẽ. Nếu không phải vì pháp sư cần một chút thời gian chuẩn bị để thi triển ma pháp mạnh, thì pháp sư gần như là tồn tại vô địch, các nghề nghiệp khác trong phạm vi ma pháp kinh khủng này đều sẽ tan thành tro bụi. Lôi từ bạo tạc vừa kết thúc, báo táp tử vong lại giáng xuống. Con bạch cốt tướng quân kia thoát được một kiếp từ lôi từ bạo tạc, nhưng chưa kịp thở phào đã lại bị cuốn vào trong báo táp tử vong. Gần như cùng lúc đó, siêu tiễn thần nhất xạ của Điền Mỹ Phượng, hỏa phong bạo của Thẩm Hạo Chiêu, lôi điện tiệm xạ của Dư Hậu cũng đồng thời đánh kích vào bạch cốt tướng quân đang bị cuốn trong báo táp tử vong. Mọi người tranh nhau ra tay, mục đích duy nhất chính là vì năng lượng sau khi bạch cốt tướng quân chết. Một thống lĩnh ma thú đường đường, vào lúc này lại biến thành thức ăn bổ dưỡng mà mọi người tranh nhau giành giật. Dưới đòn tấn công liên thủ của mọi người, con bạch cốt tướng quân này thậm chí còn không kịp rên một tiếng đã nổ tung, xương cốt trên người vỡ thành vạn mảnh, đồng thời, trên người nó hiện ra bốn quả cầu ánh sáng, trong đó một quả cầu năng lượng lập tức bay vào người Điền Mỹ Phượng. Người thực sự giết chết bạch cốt tướng quân lại là Điền Mỹ Phượng. Những người khác đều có chút tiếc nuối, nhìn nàng với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, đặc biệt là Dư Hậu. Hắn đã chuẩn bị lôi từ bạo tạc rất lâu, đã lấy đi nửa mạng của bạch cốt tướng quân, sau đó dù mọi người không ra tay, hắn cũng tự tin rằng đòn lôi điện thiểm xạ cuối cùng của mình có thể kết liễu nó. Không ngờ bây giờ lại bị Điền Mỹ Phượng giành mất, điều này khiến hắn không khỏi bực bội, lạnh lùng liếc nhìn Điền Mỹ Phượng một cái nhưng không nói gì. Ba quả cầu ánh sáng còn lại là ba món trang bị tinh lương. Sau khi đến thành Nam Thiên, trang bị rất ra từ quái vật cực kỳ hiếm, ma thú cấp thủ lĩnh về cơ bản không rất trang bị, chỉ thỉnh thoảng rất ra một số vật liệu quý giá. Nguồn trang bị chủ yếu là từ rèn đúc hoặc phần thưởng nhiệm vụ. Ngoại lệ duy nhất là khi ma thú công thành. Lần công thành đầu tiên cũng vậy, tuy thương vong không ít người, nhưng những con ma thú chết đi cũng để lại rất nhiều trang bị, trong đó có không ít trang bị tinh lương có thuộc tính rất tốt. Lần này rõ ràng cũng không ngoại lệ, con bạch cốt tướng quân này thậm chí còn rất ra một lúc ba món. Máy quét trang thực của Thạch Tuyên nhắm vào Điền Mỹ Phượng, quả nhiên như hắn dự đoán, sau khi hấp thụ năng lượng của bạch cốt tướng quân, Điền Mỹ Phượng đã tiến hóa. Nàng vốn ở bậc tháng 2 năm 10, sau khi hấp thụ năng lượng của bạch cốt tướng quân, trong nháy mắt đã tiến lên bậc tháng 2 năm 20, các thuộc tính cơ bản đều được tăng lên, Điền Mỹ Phượng đã trở nên mạnh hơn. Bạch cốt tướng quân vừa chết, trong đầu Thạch Tuyên lại nhận được thông báo mới. Thống lĩnh thứ tư là Hùng Đầu tướng quân, xuất hiện ở cổng thành phía nam, vốn đang bị một nhóm cường giả bậc 2 của lính đánh thuê Viêm Hoàng vây khốn. Mọi người đến vừa đúng lúc, Long Đổ Viễn hét dài một tiếng rồi từ lưng chim điêu lao xuống, cuối cùng, Hùng Đầu tướng quân thứ tư này đã ngã gục dưới thanh quang đao màu xanh của hắn. Chương 18, ma nhân ném đá mọi người gieo hò chung đoàn trưởng, Long Đổ Viễn dặn dò đơn giản vài câu, yêu cầu mọi người phải dốc toàn lực giữ vững cổng nam, còn hắn đã cùng Thạch Tuyên và những người khác tiếp tục cưỡi thiết điêu thú bay đến địa điểm tiếp theo. Long Đổ Viễn hiện tại đã ở cảnh giới bậc tháng 2 năm 40, việc tiến hóa cũng trở nên khó khăn hơn nhiều, nên dù đã hấp thụ năng lượng của Hùng Đầu tướng quân này, hắn cũng không tiến hóa ngay lập tức như Điền Mỹ Phượng. Còn thứ năm, Hắc Viên tướng quân thì đã tấn công vào trong thành Nam Thiên. Lần này, tuy người dân thành Nam Thiên đã có phòng bị từ trước, cộng thêm thực lực của mọi người đều đã mạnh hơn, đối phó với ma thú cũng bình tĩnh hơn nhiều so với lần đầu, nhưng theo thời gian, đại quân ma thú lớp lớp xông lên không ngừng nghỉ, phòng tuyến của mọi người trong thành Nam Thiên cuối cùng cũng dần dần tan vỡ, đã có không ít ma thú tấn công vào trong thành. Càng kéo dài, tình thế càng nguy hiểm, Thạch Tuyên và những người khác đều cảm nhận rõ một sự cấp bách, nếu không giết được hai đại thống soái kia, đại quân ma thú không rút lui, sớm muộn gì thành Nam Thiên cũng sẽ hoàn toàn thất thủ, bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc Viên tướng quân này đã dẫn theo một bầy lớn hắc viên thú, đang điên cuồng phá hoại trên phố Bắc. Những người còn ở sơ cấp và bậc 1, vốn đang trốn trong thành, đều liều mạng bỏ chạy. Nhưng nơi ma thú đi qua, máu thịt bay tứ tung, từng sinh mạng một đã tan biến trong cuộc huyết chiến điên cuồng này. Khi nhóm Thạch Tuyên đến nơi, Hắc Viên tướng quân này đang truy sát một nhóm hơn 30 cao thủ sơ cấp và bậc 1, cây gậy dài khổng lồ trong tay nó vung ra, liền có 2-3 người kêu thảm rồi bị đập thành đống thịt nát. Thạch Tuyên nhìn thấy từ xa, tức giận hét dài một tiếng, hai chân đạp mạnh lên lưng chim điêu rồi lao vút đi, nhắm thẳng vào Hắc Viên tướng quân. Cây xích long thương trong tay hắn, mang theo tiếng gió rít gào, nhanh như chớp phóng về phía con lượn đen khổng lồ. Hắc Viên tướng quân đang say máu, đột nghe thấy tiếng hét dài từ phía khác, vừa quay đầu lại, một cây trường thương như tia chớp đã đâm vào ngực bụng nó. Đối với Hắc Viên tướng quân có thân hình cao tới 7-8 mét, cây xích long thương chỉ dài 2 mét này tuy đâm trúng nó nhưng không thể gây ra vết thương chí mạng. Bị chọc giận, Hắc Viên tướng quân còn định rút cây xích long thương đang cắm trên người ra, nó muốn xé xác con người vừa ném thương kia thành hai mảnh. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên, cây thương đỏ mà nó vốn không coi ra gì bỗng phun ra ngọn lửa hực. Long diễm thổ tức. Trong nháy mắt, từ cây xích long thương cắm trong cơ thể Hắc Viên tướng quân, ngọn lửa rồng khổng lồ phun ra, trong chớp mắt đã nuốt chửng Hắc Viên tướng quân vào biển lửa, biến nó thành một con vật lửa. Gầm thét, kêu la, giãy giụa, đều không thể thay đổi được kết cục cuối cùng của nó. Uy lực kinh khủng của long diễm cấp 1 là không thể tưởng tượng được. Nếu long thương không đâm trúng nó, có lẽ nó còn có khả năng chống cự, nhưng xích long thương đã đâm vào cơ thể nó rồi mới kích hoạt long diễm, dù Hắc Viên tướng quân có mạnh hơn gấp đôi cũng chắc chắn phải chết. Ngọn lửa rồng càng cháy càng lớn, cuối cùng thiêu rụi hoàn toàn Hắc Viên tướng quân thành một đống than. Thạch Tuyên và những người khác cơi thiết điêu khổng lồ cùng với tứ dực thiên sứ thú tiến đến địa điểm của thống lĩnh ma thú tiếp theo. Cứ như vậy, hết con này đến con khác, trên đường đi mọi người gần như phát điên. Họ cũng không biết đã thu hoạch được bao nhiêu món trang bị tinh lương, không biết đã chứng kiến bao nhiêu ma thú chết, thấy bao nhiêu đồng bào bỏ mạng dưới móng vuốt ma thú. Điều duy nhất họ biết là theo thời gian trôi đi, một nửa thành Nam Thiên đã rơi vào tay ma thú. Bây giờ đại đa số mọi người đều co cụm lại trước nội thành, dựa vào bức tường thành cuối cùng để chiến đấu đến cùng. nếu không tiêu diệt được thông soái, nếu ma thú không rút quân, thành Nam Thiên hoàn toàn thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Với tình hình hiện tại, mọi người ở thành Nam Thiên nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm một giờ nữa. Trong một giờ này, phải tiêu diệt được hai đại thông soái. Long Đổ Viễn và những người khác ban đầu còn mang tâm lý giết quái cướp năng lượng, cướp trang bị, nhưng theo thời gian trôi đi, tình hình ngày càng nghiêm trọng, mọi người cũng trở nên căng thẳng và sợ hãi. Bây giờ, điều họ nghĩ không còn là làm sao để cướp quái, cướp trang bị nữa, mà là một lòng mong cho thống soái cuối cùng sớm xuất hiện, dù phải liều mạng cũng nhất định phải chém giết nó. Làm sao đây? Tại sao giết đến giờ mà ma thú vẫn chưa có dấu hiệu rút lui? Dư Hậu có chút điên cuồng hét lên. Hai đại thống soái đó rốt cuộc ở đâu? Thẩm Hạo Chiêu cũng sốt ruột. Long Đổ Viễn lẩm bẩm, kiên trì, nhất định phải kiên trì, phải tin rằng sẽ có kỳ tích. Hắn nhìn sang Thạch Tuyên bên cạnh, thấy anh ta mím chặt môi, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một ngọn lửa nóng rực lạ thường. Ánh mắt chuyên chú đó khiến Long Đổ Viễn cũng phải chấn động. Người đàn ông này rất đáng sợ. Đột nhiên, trong đầu Long Đổ Viễn lóe lên một ý nghĩ như vậy, mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên đối với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hiện tại cho hắn cảm giác không giống một con người, mà giống như một con ma vật kinh khủng ẩn chứa nguy hiểm vô hạn, đang lặng lẽ ẩn nấp bên cạnh hắn. Chim khổng lồ Thiết Điêu và tứ dực tiên sứ thú chở tám người bay qua bầu trời thành Nam Tiên, đến bên ngoài cổng tây. Bên ngoài cổng tây có một ma nhân khổng lồ cao gần 10 mét. Con ma nhân này đang giơ một tảng đá khổng lồ trong tay, nện vào tường thành phía tây. Bức tường thành dày của thành Nam Tiên dưới những cú nện điên cuồng không ngừng, bề ngoài đã trở nên tan hoang, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Đây là tướng quân ma nhân ném đá, vị tướng quân thứ 10. Con ma tướng quân này từ xa đã thấy chim khổng lồ Thiết Điêu bay tới, tảng đá vốn định ném vào tường thành đột nhiên đổi hướng, bay về phía con chim điêu đang lao đến. Thẩm Hạo Chiêu kinh hãi hét lên, mau tránh. Muộn rồi, con chim điêu khổng lồ đã trở thành mục tiêu rõ ràng nhất, trong nháy mắt bị trúng một đòn nặng, lông vũ bay lả tả khắp trời, con chim điêu cùng với những người trên lưng nó đồng thời rơi xuống. Cú đánh này đã làm con chim điêu mất gần 1000 điểm máu, cộng thêm những tổn thương khác trên đường đi, con chim điêu bây giờ chỉ còn lại chưa đến 500 điểm máu, uy lực của cú đánh này mạnh đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Tướng quân ma nhân ném đá này sở hữu một loại ma pháp kỳ lạ có thể tạo ra đá khổng lồ. Vừa ném tảng đá đi, hai tay nó chắp lại, lập tức một tảng đá mới khổng lồ lại hình thành, một lần nữa ném mạnh về phía con chim điêu đang rơi xuống. Nếu chúng thêm một đòn nữa, con chim điêu chắc chắn sẽ chết và biến mất. Thẩm Hạo Chiêu hoảng sợ hét lên một tiếng, may mà hắn phản ứng nhanh, trong nháy mắt đã thi triển thuật phản triệu hồi, thu con chim điêu về. Con chim điêu biến mất trong không khí, tảng đá kia bay đi xa, đập vào bức tường thành khổng lồ bên cạnh, lập tức khiến bức tường thành có thêm vài vết nứt. Lúc này, trong và ngoài cổng tây đều đầy rẫy các loại ma thú. Long Đổ Viễn và Thạch Tuyên cùng những người khác rơi thẳng vào giữa bầy ma thú, lập tức bị tấn công điên cuồng, còn tứ dực thiên sứ thú bay theo sau cũng bị vây công. Trong đám ma thú có không ít loại có thể tấn công từ xa, tứ dực thiên sứ thú né được mấy lần, cuối cùng sợ hãi đến mức phải mang theo ba cô gái bay thẳng lên không trung, bay thật xa, không dám hạ xuống. Chỉ cần hạ thấp một chút là sẽ bị tấn công ngay lập tức. Ma nhân ném đá kia lại chú ý đến tứ dực thiên sứ thú trên không trung, ném liên tiếp hai tảng đá nhưng đều không trúng, dường như rất tức giận, đột nhiên há miệng gầm lên, tiếng gầm vang vọng không dứt. Không bao lâu sau, từ xa bay đến một đàn lớn quái thú ma hưng. Hóa ra, tiếng gầm vừa rồi của tướng quân ma nhân là để triệu hồi quái thú ma hưng. Tình thế đột nhiên trở nên vô cùng hiểm nghèo. Chương 19, thông xoáy xuất hiện một quần lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa xoáy tròn tạo thành một cột lửa khổng lồ, cuốn phăng mấy con lục mao thú xung quanh vào trong, thiêu đốt chúng đến mức không ngừng gào thét thảm thiết. Giữa vòng xoáy lửa ấy, một bóng người lặng lẽ đứng dậy, dưới ánh lửa hừng hực, trông như một vị ma thần bước ra từ địa ngục. Một cây thương toàn thân phủ đầy vảy máu mềm mại xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, cây thương được đảo ngược, cắm thẳng xuống mặt đất trước chân. Một tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển dữ dội, trong phạm vi vài mét xung quanh hắn, mặt đất rung lắc kịch liệt. Đại địa chấn kích, từng con ma thú loạn choạng, bị chấn động đến mức đứng không vững, còn hắn, người ở tâm chấn, đã rút thương lao vút đi. Tay phải cầm thương, hắn lao về phía trước, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng nhanh như một tia chớp, không một con ma thú nào có thể cản hắn dù chỉ trong giây lát. Lúc này, Dư Hậu, Thẩm Hạo Chiêu và Long Đồ Viễn mới chật vật thoát khỏi vòng vây của bầy ma thú và bỏ dậy. Sau đó, tất cả họ đều chứng kiến một cảnh tượng khiến họ kinh hoàng. Một bóng người xuyên qua giữa vô số ma thú, nơi hắn đi qua, máu tươi hỏa cùng tiếng kêu thảm thiết kéo dài như một con rồng, hết con ma thú này đến con ma thú khác ngã gục. Trong nháy mắt, hắn đã lao đến cách ma nhân tướng quân khổng lồ chưa đầy 10 mét. Là Thạch Tuyên, người này chính là Thạch Tuyên. Ma nhân tướng quân cũng đã chú ý đến con người có biểu hiện kinh người này, hai tay lập tức ngưng tụ một tảng đá khổng lồ, hung hăng ném tới. Thiết Điêu cự cầm dính một đòn đã mất hơn 1000 điểm sinh mệnh, có thể thấy uy lực của cú ném đá này mạnh đến mức nào. 10 mét, 8 mét, 7 mét, đến rồi. Thạch Tuyên đột nhiên dồn hết sức vào đôi chân, đạp mạnh một cái. Cả người hắn bay vút lên theo đường chéo, lao thẳng vào mặt của ma nhân tướng quân khổng lồ. Cú nhảy này xảy ra quá đột ngột, không chỉ giúp Thạch Tuyên tránh được cú ném đá khổng lồ mà còn giúp hắn tiếp cận con ma thú to lớn này. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được rút ngắn, rất nhanh, thân hình đang bay lên của Thạch Tuyên đã cách con ma thú chưa đầy 3 mét. Sắp vào trong phạm vi tất sát rồi, xích long thương trong tay phải của Thạch Tuyên đã đâm ra, long diễm thổ tức cũng được kích hoạt cùng lúc. Với tốc độ của Thạch Tuyên, một khi xích long thương đã đâm ra ở khoảng cách 2-3 mét, con ma thú khổng lồ này căn bản không có cơ hội né tránh hay chống đỡ. Thân hình khổng lồ tuy cho nó sức mạnh vô hạn, nhưng cũng hạn chế sự linh hoạt và tốc độ của nó. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt, Thạch Tuyên đã lao đến trước mặt ma nhân tướng quân, xích long thương trúng mục tiêu. Hỏa long khổng lồ do long diễm thổ tức hóa thành, trong chưa đầy một hơi thở, đã nuốt chửng ma nhân tướng quân to lớn. nhưng cũng chính lúc này, chuyện lạ đã xảy ra. Thân thể của ma nhân tướng quân ném đá đột nhiên nứt ra từ giữa, từ trên xuống dưới, toàn thân nứt làm đôi. Từ trong vết nứt, một bóng người lao ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người còn chưa kịp kinh hô, Thạch Tuyên đang bắt đầu rơi xuống cũng không kịp phản ứng, đã bị bóng người này lao tới, mặt bị một cú đấm trời giáng. Máu tươi văng khắp nơi, Thạch Tuyên kêu thảm một tiếng, cơ thể ngay lập tức bị đánh bay thẳng ra xa hơn 20 mét, rồi đập mạnh vào giữa bầy ma thú, đâm trúng một con dã chư thú khiến nó nát xương tan thịt, chết thảm tại chỗ, làm cho những con ma thú khác xung quanh hoảng loạn. Xung quanh vang lên một tràng tiếng hô kinh ngạc. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Thạch Tuyên, từ trong cái hố lớn do mình tạo ra, đột ngột ngồi bật dậy, hét lớn, ra rồi. Đây chính là thống soái cuối cùng. Mẹ! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải vào khoảnh khắc cuối cùng, Thạch Tuyên hơi ngẩng mặt lên, cú đấm vừa rồi đã đủ để đập nát tinh thể của hắn. Mọi người đều dùng mình, vị thống lĩnh tối cao của cuộc tấn công thành lần này, một trong hai đại thống soái, lại ẩn mình bên trong ma nhân tướng quân ngư. Thân người cao khoảng 2 mét cường tráng, so với những vị thống lĩnh tướng quân khổng lồ kia, vị thống soái tối cao này ngược lại có hình thể gần giống con người hơn. Nhìn thân hình, gần như không có nhiều khác biệt so với một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh bình thường. Nhưng trên cổ lại là một cái đầu sư tử. Đầu sư tử thân người, sở hữu một đôi mắt màu đỏ máu chói lòa, chỉ lặng lẽ đứng đó thôi cũng đã mang lại cho mọi người có mặt một cảm giác hủy diệt đáng sợ. Long Đồ Viễn, Dư Hậu, Thẩm Hạo Chiêu lần lượt tập hợp lại một chỗ, còn Lâm Thanh Thanh cũng giơ pháp trợ lên, nghiêm trận chờ đợi. Trên không, tứ dực thiên sứ thú đã bay thẳng xuống. Những con ma thú khác bên dưới, vì trận chiến thảm khốc vừa rồi đã sớm lùi ra xa. Bây giờ, vị thống soái đầu sư tử thân người đáng sợ này giáng lâm, những con ma thú khác không có lệnh càng không dám đến gần. Đây chính là uy nghiêm của thống soái. Thạch Tuyên ôm mặt, loạn choạng đứng dậy, nói: "Đây là Huyết Tình Sư Vương, một trong ba thống soái của rừng rậm ma thú, cũng là một trong những chỉ huy tối cao chỉ huy ma thú lần này." Huyết Tình Sư Vương này, đôi mắt đỏ như máu, lạnh lùng quét qua mọi người một lượt, khóe miệng sư tử của nó vậy mà lại nhếch lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái, mười đại tướng quân đều bị giết sạch, ngay cả bản vương cũng bị buộc phải hy thân. "Phải nói rằng, các ngươi không hề yếu ớt như ta tưởng. Xem ra, ta đã trách lầm Địa Long tướng quân rồi. Cứ ngỡ thất bại của nó là do nó quá yếu đuối, giờ xem ra không phải vậy." Giọng nói rất trong trẻo, nếu không nhìn vào khuôn mặt của Huyết Tình Sư Vương, chắc chắn sẽ nghĩ đó là giọng của một người đàn ông tuấn tú. Trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác kỳ quái, tứ dược thiên sứ thú đã đưa ba cô gái đáp xuống đất, mọi người tập hợp lại với nhau, chuẩn bị cho trận chiến cam go nhất này. "Bắt đầu thôi." Long Đồ Viễn thốt ra ba chữ này, tay phải siết chặt thanh quang đao màu lam, bắt đầu lao tới. Không còn nhiều thời gian nữa, họ phải tiêu diệt hai đại thống soái với tốc độ nhanh nhất. Dư Hậu và Lâm Thanh Thanh cũng niệm pháp chú, lôi từ bạo tặc và tử vong cụ phong bắt đầu dần dần thành hình. Con Huyết Tình Sư Vương này đột nhiên lùi lại hai bước, ngẩng đầu hú dài một tiếng. Trong tiếng hú, bầy hùng ngưng thú vốn đã bay đến gần, gào thét lao xuống từ trên trời. Hàng trăm hàng ngàn con đại bàng khổng lồ cùng nhau lao xuống, thanh thế vô cùng đáng sợ. Lôi từ bạo tạc, tử vong cụ phong, hai ma pháp cuối cấp hệ lôi và hệ phong đồng thời được tung ra, chỉ là trước mắt toàn là đại bàng, mục tiêu chúng đòn cũng biến thành hùng ngưng thú. Máu thịt bay tứ tung, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu con đại bàng bị cuốn vào cơn bão, lại có bao nhiêu con bị lôi từ bạo tạc nổ thành than. Không ổn, Huyết Tình Sư Vương chạy rồi. Long Đồ Viễn cố sức chém ra mấy đao, chặt dụng những con đại bàng lao tới trước mặt, đột nhiên phát hiện Huyết Tình Sư Vương đã nhảy lên lưng một con hùng ưng thú, nháy mắt bay vút lên trời, cưỡi nó bay đi mất. Mọi người kinh hãi, Thạch Tuyên hét lớn, mau đuổi theo. Đừng dây dưa với lũ hùng ưng thú này nữa. Thẩm Hạo Chiêu hú giải, một lần nữa triệu hồi Thiết Điêu Cự Cầm. Con Thiết Điêu Cự Cầm này không hổ là bá chủ không trùng, vừa xuất hiện, tung một chiêu cự dự cao tường, liền đánh rơi cả một mảng lớn hùng ưng thú. Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên lần lượt nhảy lên lưng điêu, Thiết Điêu hú giải một tiếng rồi bay vút lên trời, đuổi theo Huyết Tình Sư Vương đã bay xa. Tứ Dực Thiên Sứ Thú cũng đội vàng nắm lấy ba cô gái còn lại, đuổi theo. Tăng tốc lên. Đuổi theo. Thẩm Hạo Chiêu vỗ vào cổ con Thiết Điêu, thúc giục. Thiết Điêu Cự Cầm kêu dài một tiếng, lập tức nhận lệnh tăng tốc, đôi cánh khổng lồ giang ra rồi vỗ mạnh, trong nháy mắt, mang theo tiếng gió rít gào đuổi theo về phía xa. Rất nhanh, trước mắt mọi người, bóng dáng Huyết Tình Sư Vương cưỡi hùng ưng thú từ một chấm đen nhỏ ban đầu dần dần lớn lên, khoảng cách hai bên đang được rút ngắn. Các pháp sư chuẩn bị mau, khi nào vào tầm thi triển phép thuật, lập tức tấn công mục tiêu, cho dù không giết được Huyết Tình Sư Vương thì cũng phải bắn nó rơi khỏi con hùng ưng thú này. Long Đồ Viễn trầm giọng ra lệnh. Dư Hậu và Lâm Thanh Thanh gật đầu, đã bắt đầu niệm pháp chú. Thạch Tuyên thì lại giải trừ trạng thái giả trang. Hắn liên tục sử dụng Long Diễm Tổ Thức, ma năng tiêu hao nghiêm trọng, nhân khoảng thời gian ngắn ngủi này, hy vọng có thể hồi phục một chút. Dư Hậu và Lâm Thanh Thanh lúc này e rằng cũng có nỗi lo tương tự, hai người họ cũng đã thi triển không ít ma pháp cuối cấp, ma năng chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Có thể nói, tình thế ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với họ. Điểm này, Long Đồ Viễn tự nhiên cũng biết, nhưng hắn không nghĩ đến việc triệu tập thêm cường giả nhị giai. Một là vì hắn nghe Thạch Tuyên nói, thống soái này có thể rất ra lục trang quý hiếm. Sự quý giá của lục trang không cần phải nói, mấy ngày trước, một món sư văn thần phủ ở nhà đấu giá bán được tới 200 kim tệ là đủ thấy. Như vậy, nếu người đông, việc phân chia sẽ dễ nảy sinh vấn đề. Nếu không phải vì bắt buộc, hắn thậm chí còn không muốn mang theo Thẩm Hạo Chiêu và Dư Hầu. Hai là, cho dù bây giờ có gọi, e rằng cũng không kịp, huống hồ bây giờ loài người đều đã co cụm vào nội thành để chống lại ma thú, e rằng cũng không ai có thể phân thân đến đây trợ giúp. Tốc độ của Thiết Điêu quả thực không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh đã bỏ xa tứ dực thiên sứ thú. Còn hung ưng thú và Huyết Tình Sư Vương phía trước đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Khoảng cách hai bên không ngừng được rút ngắn, hiện đã áp sát trong vòng 50m. Chương 20, huyết tình sư vương 50m, một số cung thủ mạnh có thể bắn tên của mình xa đến vậy, nhưng đối với ma pháp của pháp sư, khoảng cách này vẫn còn hơi xa. Vì vậy, Dư Hậu và Lâm Thanh Thanh đều chỉ nhìn chằm chằm vào huyết tình sư vương phía trước mà không ra tay. Tuy không biết huyết tình sư vương định trốn đi đâu, nhưng mọi người vẫn có thể dễ dàng đoán được, nó có lẽ muốn hội hợp với vị thống soái còn lại. Giả sử để hai vị thống soái này hội hợp, độ khó để tiêu diệt chúng sẽ càng lớn hơn. Vì vậy, mọi người đều có chung một suy nghĩ, phải tiêu diệt chúng trước khi chúng gặp nhau. 45m, 40m, 30m. Đến rồi, đã vào trong tầm thi triển phép thuật. Dư Hậu và Lâm Thanh Thanh, toàn bộ tâm trí đã sớm khóa chặt vào huyết tình sư vương, vừa vào tầm bắn, không cần suy nghĩ, đồng thời kích hoạt kỹ năng ma pháp của mình. Thử vong cụ phong, lôi từ bạo tạc. Đột nhiên, hai ma pháp cuối cấp này xuất hiện giữa không trung bên cạnh huyết tình sư vương, bao trùm lấy nó. Xoay một tiếng, con hùng ưng thú kia trong nháy mắt bị nghiền thành một đống máu thịt. Mất đi thu cưới, huyết tình sư vương lập tức rơi xuống. Bị bao bọc trong cột gió và sấm sét, nó rơi thẳng từ trên cao xuống. Mau đuổi theo. Long Đổ Viễn ra lệnh, thiết điêu cự cầm bắt đầu lao xuống, bám sát huyết tình sư vương đang rơi thẳng xuống. Tốc độ rơi rất nhanh, chỉ trong 2-3 giây, thân thể huyết tình sư vương rơi từ trên cao xuống như một quả đạn pháo uy lực, nện mạnh xuống mặt đất bên dưới. Trong nháy mắt, bụi đất và đá vụn bay mù trời, nơi bị va chạm lom xuống thành một cái hố đất khổng lồ và sâu hoắm. Thiết điêu cự cầm bắt đầu giảm tốc, từ từ lượn xuống, còn ở phía xa, tứ dược thiên sứ thú cuối cùng cũng xuất hiện và đuổi kịp. Long Đổ Viễn là người đầu tiên nhảy xuống khỏi lưng điêu, hắn có chút căng thẳng nhìn cái hố sâu cách đó hơn 10 mét, huyết tình sư vương này liên tiếp dính hai ma pháp cuối cấp, lại rơi từ trên cao như vậy xuống, rốt cuộc là sống hay chết. Nơi này là một vùng đất rộng lớn, phía trước không xa là một khu rừng rậm, nơi này đã gần đến rìa của rừng rậm ma thú, chỉ là ma thú lại trở nên thưa thớt, nhìn ra xa, số ma thú có thể thấy cũng không quá 100 con, phân tán khắp nơi. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, đang từ từ tập trung về phía này. Chết chưa? Thạch huynh đệ, có thông báo gì không? Long Đổ Viễn siết chặt thanh quang đao màu lam trong tay, hỏi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên xuống khỏi lưng điêu, sắc mặt cũng nặng nề, lắc đầu nói, không có thông báo, sao lại? Chẳng lẽ chúng phải đòn tấn công như vậy mà vẫn có thể sống sót sao? Đang lúc mọi người do dự không biết có nên đích thân lên xem thử không, trong hố sâu, cuối cùng cũng vang lên một tiếng gầm trầm đục. Giữa tiếng gầm, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Con quái vật này toàn thân được bao bọc bởi những tảng đá màu vàng, trông như một quả trứng khổng lồ, lúc này đang bò ra khỏi hố sâu. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, những tảng đá kia phân tán và biến mất, để lộ ra hình dáng thật bên trong, chính là huyết tình sư vương. Trong nháy mắt, mọi người đều hiểu tại sao huyết tình sư vương vẫn còn sống. Rõ ràng là vào khoảnh khắc chúng đòn, nó đã triệu hồi vô số tảng đá này để bảo vệ bản thân, giúp mình thoát nạn. Có thể thi triển ra ma pháp phòng ngự mạnh mẽ như vậy, huyết tình sư vương này tuyệt không đơn giản. Lũ người đáng chết, vốn còn định cho các ngươi sống thêm một thời gian, không ngờ các ngươi lại tự tìm đường chết. Vậy thì bản vương sẽ thành toàn cho các ngươi. Huyết tình sư vương tuy có lá chắn đá bảo vệ, nhưng trông cũng có chút thảm hại, trong đôi mắt máu ánh lên vẻ tức giận. Vừa dứt lời, huyết tình sư vương lại ngẩng đầu gầm lên, tiếng gầm kéo dài không dứt, vang vọng ra xa. Mọi người còn đang ngẩn ra, Thạch Tuyên đột nhiên tỉnh ngộ, hét lớn, nó đang thông báo cho thống soái còn lại, mọi người mau lên. Hắn đi đầu xông ra, mũ giáp đầu sói, thắt lưng hồng thạch, găng tay tấn công lần lượt bao bọc lấy cơ thể hắn, tay phải tỏa ra một vòng xoáy xương mù màu đỏ rực, xích long thương hiện ra từ trong đó. Vừa nắm lấy cán thương, Thạch Tuyên liền điên cuồng lao lên. Nhân lang thú, hỏa hồ thú. Thạch Tuyên vừa lao ra vừa điên cuồng hét lớn. Hai con thú triệu hồi cùng lúc giáng lâm, báo hiệu Thạch Tuyên sắp liều mạng. Hành động đột ngột của Thạch Tuyên khiến mọi người ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn, Long Đổ Viễn hét lớn, mọi người lên đi, dốc hết toàn lực, nhất định phải giết nó trong thời gian ngắn nhất. Chậm hơn Thạch Tuyên hai bước, hắn cũng xông ra. Thiết điêu cự cầm của Thẩm Hạo Chiêu tuy lợi hại, nhưng trong tình huống này, mọi người còn phải dựa vào nó để di chuyển, nên hắn ngược lại đã thu nó lại, chỉ đứng một bên niệm ma pháp hỏa phong bạo tấn công huyết tình sư vương từ xa. Không phải triệu hồi sư nào cũng có thể cận chiến như Thạch Tuyên. Giống như Thẩm Hạo Chiêu, tuy thú triệu hồi của hắn rất mạnh, nhưng bảo hắn đích thân đối mặt với huyết tình sư vương trong trận chiến tay đôi, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Dư Hậu và Lâm Thanh Thanh nhìn nhau, cả hai có chút bất đắc dĩ niệm ma chú, trong không khí, lôi điện tiêu thương và phong chi tiêu thương ngưng tụ hiện ra. Giống như Thạch Tuyên đã đoán, tuy ma năng của pháp sư là nhiều nhất trong tất cả các nghề, nhưng qua một thời gian dài như vậy, ma năng của hai người họ đã tiêu hao nghiêm trọng, ngay cả ma pháp cuối cấp nhị giai cũng không đủ để thi triển. Nỗi bi ai lớn nhất của pháp sư, không gì hơn là sở hữu ma pháp hủy thiên diệt địa, nhưng lại không có đủ ma năng để thi triển. Khi lôi điện tiêu thương và phong chi tiêu thương vừa thành hình, Thạch Tuyên đã áp sát trong vòng 3 mét của huyết tình sư vương. Con huyết tình sư vương này cũng đã hạ quyết tâm, không còn trốn tránh nữa, hơn nữa nó cũng đã dùng tiếng gầm để thông báo cho thống soái còn lại. Cho dù đám người này có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đồng thời chiến thắng hai đại thống soái của chúng. Đừng tưởng ta là Địa Long tướng quân, nó chỉ là kẻ yếu nhất trong ba thống soái chúng ta. Giọng nói của huyết tình sư vương xen lẫn tiếng gầm giận dữ, trong tay phải, một thanh chiến đao toàn thân màu đỏ máu dài đến 2 mét ngưng tụ thành hình, ngay sau đó, nó cũng lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên ở giữa, nhân lang thú ở bên trái, hỏa hồ thú ở bên phải, một người hai thú, chia làm ba đường, gần như đồng thời lao đến trước mặt huyết tình sư vương. Vào khoảnh khắc này, Thạch Tuyên đã phát huy ra chiến lực lớn nhất của mình, không còn bất kỳ sự dè dặt nào. Ken một tiếng, xích long thương bị chấn động đến mức rung lên bần bật, cả người chủ nhân của nó là Thạch Tuyên cũng bị một đao của huyết tình sư vương đánh bay ngược ra sau. Cùng lúc bay ra, quả cầu lửa đã ngưng tụ sẵn trong tay trái của Thạch Tuyên cũng được ném mạnh ra. Huyết Tình Sư Vương hừ một tiếng, tuyệt đối không ngờ kẻ địch bị mình đánh bay ra lại còn có chiêu này, lập tức hứng trọn, bị linh hồn hỏa cầu nện trúng. Trong lòng nổi giận điên cuồng, nhưng ngay sau đó, Nhân Lang thú và Hỏa Hồ thú đồng thời lao tới, cắn mạnh vào người nó. Một tiếng gầm giận dữ, Huyết Tình Sư Vương xoay người một vòng lớn, hất văng hai con thú triệu hồi này ra, thân hình nó lại bật lên, đột nhiên đuổi theo Thạch Tuyên đang bay ngược ra sau. Nó đã nhìn ra, trong đám người này, chính gã nhân loại này là đáng sợ nhất. Vì vậy, nó phải dùng hết mọi khả năng để tiêu diệt kẻ này trước. Gần như cùng lúc, trên bầu trời vang lên tiếng rít kỳ lạ, lôi điện tiêu thương và phong chi tiêu thương không hẹn mà cùng rơi xuống, bắn về phía Huyết Tình Sư Vương bên dưới. Chết tiệt. Huyết Tình Sư Vương thấy không kịp né tránh, vội vàng giơ tay trái lên, sau đó phía trên nó, từng tảng đá màu vàng khổng lồ hiện ra. Hai cây thương lập tức bắn trúng lớp đá màu vàng này. Ma pháp tiêu thương là loại ma pháp có sức xuyên thấu mạnh nhất trong tất cả các ma pháp nhị giai, ngay cả lớp đá dày này cũng không thể ngăn cản mà bị xuyên thủng. Chỉ là có lớp đá này cản lại một chút, Huyết Tình Sư Vương bên dưới đã sớm nhảy ra né tránh, thân hình nó cũng đã đuổi kịp Thạch Tuyên đang bay ngược ra sau, chiến đao đỏ máu trong tay hung hăng chém xuống. Xoay một tiếng, chỉ thấy nhát đao này sắp chém trúng Thạch Tuyên, xẻ hắn làm đôi. Đột nhiên, Thạch Tuyên tưởng chừng như đã mất kiểm soát, đang bay vút đi, lại lộn một vòng lớn trên không trung, xích long thương nhân thế đâm tới. Cùng lúc đó, hắn đưa cánh tay trái ra, chủ động đỡ lấy thanh chiến đao đỏ máu đang chém xuống. Chương 21, Tam đầu xà hoàng chiến đao đỏ máu của Huyết Tình Sư Vương không gặp chút trở ngại nào, trong nháy mắt đã chặt đứt cánh tay trái của Thạch Tuyên. Máu tươi văng tung tóe, Thạch Tuyên hét lên thảm thiết, nhưng Huyết Tình Sư Vương còn chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy tim mình lạnh buốt, bị một cây thương máu đâm xuyên qua. Chết tiệt, Huyết Tình Sư Vương cuối cùng cũng hiểu ra, mọi thứ từ đầu đến cuối đều là cái bẫy do tên nhân loại này giăng ra. Vẻ hung hãn điên cuồng đó là bẫy, bị mình một đao chém bay cũng là bẫy, tất cả đều là bẫy. Tất cả chỉ để khiến mình chú ý đến hắn, một lòng muốn giết hắn trước, kết quả là rơi vào bẫy của hắn, liều mất một cánh tay, dùng thương đổi thương để giành lấy thắng lợi. Lúc này, Long Đổ Viễn mới vừa lao tới, cảnh tượng hắn thấy chính là Thạch Tuyên đã dùng cái giá là một cánh tay bị chặt đứt để đổi lấy việc đâm xích long thương vào cơ thể Huyết Tình Sư Vương. Long Diễm thổ tức. Khi Huyết Tình Sư Vương gầm lên điên cuồng, định rút cây thương ra, Thạch Tuyên đã dốc cạn gần hết số ma năng còn lại, phát động chiêu Long Diễm thổ tức cuối cùng. Huyết Tình Sư Vương từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi ma nhân tướng quân bị Long Diễm thổ tức nuốt chửng, bây giờ, cảnh tượng này cuối cùng cũng tái hiện trên chính cơ thể nó. Gầm thét, gào rú, Huyết Tình Sư Vương phát ra tiếng hú điên cuồng đầy bất hận, mang theo ngọn lửa khắp người, một lần nữa lao về phía Thạch Tuyên. Cho dù phải chết, nó cũng phải kéo theo tên nhân loại này. Thạch Tuyên đã rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn Huyết Tình Sư Vương đang lao tới, không hề nhúc nhích. 5m, 4m, 3m, 2m, 1m. Cứ ngỡ sắp có thể kéo tên nhân loại đáng ghét này cùng xuống địa ngục, nhưng thân thể của Huyết Tình Sư Vương lại từng mảng vỡ vụn, cuối cùng toàn thân gục ngã trước chân Thạch Tuyên. Ngọn lửa hừng hực chiếu rọi khuôn mặt không một chút biểu cảm của Thạch Tuyên, cũng nhấn chìm chấp niệm cuối cùng của Huyết Tình Sư Vương. Huyết Tình Sư Vương, một trong ba thống soái, chết. Mọi người đều im lặng đứng một bên chứng kiến tất cả, ai nấy đều có chút mê dại. Đây là triệu hồi sư sao? Đây chính là thực lực của sát thần khát máu ư? Người đàn ông tên Thạch Tuyên này, Long Đổ Viễn đột nhiên hít một hơi thật sâu, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hắn hiểu rằng, người đàn ông trước mắt này, trong tương lai không xa, nhất định sẽ danh chấn thế giới này, sẽ tạo ra những cơn sóng kinh thiên động địa. Hắn thậm chí còn mơ hồ thấy được, người đàn ông điên cuồng như ma thần này đang bước lên đỉnh cao nhất, mà dưới chân hắn là những đống xác chết chất cao như núi của các chủng tộc, thậm chí trong đó còn có cả con người. Trên cơ thể bị thiêu thành than của Huyết Tình Sư Vương, một quả cầu năng lượng khổng lồ hiện ra, chia thành hai luồng, lần lượt bay vào cơ thể Thạch Tuyên và con Hỏa Hồ thú còn lại. Con nhân lang thú đã tiến hóa đến cực hạn, không thể hấp thụ thêm năng lượng nữa. Hỏa Hồ thú vốn đã ở ngưỡng đột phá, sau khi hấp thụ năng lượng của Huyết Tình Sư Vương, nó loạn choạng đi hai bước, rồi từ từ cuộn tròn lại. Nó chìm vào giấc ngủ, cuối cùng nó cũng sắp tiến hóa một lần nữa. Thạch Tuyên thu nó trở lại vào cơ thể. Còn Thạch Tuyên sau khi hấp thụ năng lượng, cuối cùng vẫn không tiến hóa, vẫn dừng lại ở cảnh giới nhị giai 90. Giai đoạn sau, việc tiến hóa này thật sự quá dài và xa vời. Chỉ có điều, khác với Địa Long tướng quân, Huyết Tình Sư Vương này sau khi chết, ngoài quả cầu năng lượng ra, lại không hề rớt ra một món trang bị nào, càng đừng nói đến lục trang. Chương 22, siêu cấp tiến hóa lũ ma thú khác đang phân tán xung quanh, vốn còn đang tụ tập về phía này, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng chấn động vừa rồi, tất cả đều sợ hãi lùi lại, không một con nào dám bén mảng đến gần. Cánh tay trái bị chặt đứt của Thạch Tuyên đang từ từ tái sinh, thiên sứ thú bốn cánh cũng đưa ba cô gái Triệu Tuyết Linh, Thi Liên và Điển Mỹ Phượng chạy tới. Long Đổ Viễn thấy con Huyết Tình Sư Vương này không rơi ra một món trang bị nào, lòng đầy thất vọng, đang định hỏi Thạch Tuyên về tung tích của tên thống soái cuối cùng thì mặt đất trước mặt mọi người đột nhiên nổ tung. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người chỉ kịp hét lên kinh hãi thì đã thấy ba bóng đen từ trong lòng đất nước toát lao ra nhanh như chớp. Thực sự quá bất ngờ, ba bóng đen khổng lồ đó đã vồ tới trong nháy mắt. A, tiếng hét thảm của pháp sư hệ Lôi Dư Hậu đột ngột im bặt, trong tích tắc, đầu của hắn đã bị cắt đứt. Nạn nhân thứ hai là thiên sứ thú của Triệu Tuyết Linh. Con thiên sứ thú bốn cánh này cũng hoàn toàn không kịp phản ứng, rắc một tiếng, bị bóng đen khổng lồ bất ngờ lao ra cắn phăng mất hơn nửa phần bụng. Mà mục tiêu tấn công thứ ba chính là Thạch Tuyên. Vị trí bị tấn công cũng giống như Dư Hậu, chính là đầu của hắn, nhưng vào khoảnh khắc sinh tử cuối cùng, Thạch Tuyên vẫn cố gắng nghiêng đầu hết sức. Thế rồi, bóng đen kinh hoàng đó lập tức ngoạm lấy vai trái cùng nửa lồng ngực và bụng của hắn. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, nửa người bên trái của Thạch Tuyên đã bị xé toạc hoàn toàn. Cơn đau đớn kinh hoàng khiến Thạch Tuyên gào lên thảm thiết, nửa thân còn lại lăn thẳng ra ngoài. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng và đẫm máu, những người khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba bóng đen khổng lồ đã cắn chết Dư Hầu, cắn trọng thương Thiên Sứ thú, cắn nát người Thạch Tuyên, mang theo tiếng rít kỳ dị, hoàn toàn trồi lên từ lòng đất. Hóa ra, đó là một con mãng xà khổng lồ có ba cái đầu, tam đầu xà hoàng. Kẻ chỉ đứng sau kẻ thống trị khu rừng ma thú là Hỏa Long Vương, đứng đầu ba đại thông soái, tam đầu xà hoàng cuối cùng đã xuất hiện. Không cho mọi người chút thời gian phản ứng, ba cái đầu rắn khổng lồ lại điên cuồng lao tới. Rắc một tiếng, lần này, Thiên Sứ thú bốn cánh bị cắn nát thành từng mảnh, tan biến vào không khí, còn cái đầu thứ hai của nó tiếp tục điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên đang lăn lộn trên đất để né tránh. Chỉ còn lại nửa người, Thạch Tuyên ngay cả đứng cũng không nổi, làm sao mà chạy thoát? Thạch Tuyên! Điền Mỹ Vượng hét lên thảm thiết, trong khoảnh khắc đó, nàng sợ đến phát điên, nàng muốn xông tới, muốn liều mình cứu Thạch Tuyên, nhưng đã quá muộn, không kịp nữa rồi, nàng không thể cứu được hắn. Thạch Tuyên! Tiếng gào thét tuyệt vọng đột ngột ngừng lại, bởi vì mục tiêu của cái đầu thứ ba của tam đầu xà hoàng chính là nàng. Điền Mỹ Vượng là một cung tiễn thủ, sự nhanh nhẹn và tốc độ của nàng đứng đầu trong mọi người, nhưng so với tốc độ lao tới của cái đầu rắn kia, quả thực chậm như rùa. Tam đầu xà hoàng không có vũ khí hiếm như địa long tướng quân, cũng không có năng lực ma pháp hệ thổ như huyết tình sư vương, nhưng tốc độ và ba cái đầu có thể cắn nát mọi thứ đã giúp nó trở thành kẻ đứng đầu ba thông soái. Tốc độ của nó thực sự quá kinh khủng. Tiếng kêu tên Thạch Tuyên của Điền Mỹ Vượng im bặt, nàng thậm chí có thể nghe rõ tiếng xương cốt toàn thân mình vỡ vụn. Thạch Tuyên, Thạch Tuyên. Không ngờ, chúng ta lại chết cùng nhau. Như vậy cũng tốt, trong thế giới đầy giấy nguy hiểm này, thực ra em đã sớm mệt mỏi rồi. Thật đấy, Thạch Tuyên, em thực sự mệt mỏi rồi, lúc nào cũng nghĩ không biết mình sẽ chết lúc nào. Thay vì một ngày nào đó trong tương lai phải chết một mình cô độc, được chết cùng anh, sao lại không phải là một loại hạnh phúc chứ? Em không cần phải đau lòng vì cái chết của anh cũng sẽ không phải buồn bã vì cái chết của em, chết cùng lúc, thật sự rất tốt rất tốt. Không không đúng, Thạch Tuyên anh không thể chết, anh còn có một người đang chờ anh tìm đến, người mà anh yêu tha thiết, anh còn có Lâm Dao, không, Thạch Tuyên. Anh đừng chết, một mình em chết là đủ rồi. Tam đầu xà hoàng thực sự quá kinh khủng đến mức ngay cả ma thần cũng không sánh bằng. Thẩm Hạo Chiêu thậm chí còn hét lên một tiếng kinh hãi, việc đầu tiên hắn làm khi hoàn hồn lại chính là bỏ chạy, bởi vì cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ. Cái đầu ở giữa của tam đầu xà hoàng nhanh như tia chớp, há cái miệng máu khổng lồ, trong nháy mắt đã nuốt chửng phần thân thể còn lại của Thạch Tuyên. Nhưng ngay sau đó, con xà hoàng lại gầm lên một tiếng, cái đầu đó của nó lại nổ tung, máu văng tung tóe, thân thể khổng lồ của tam đầu xà hoàng không ngừng quằn quại co giật, nó tức giận, nó đau đớn, thậm chí ngay cả nó cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên sắp bị cắn nát hoàn toàn, hắn đã không chút do dự triệu hồi hỏa hồ thú vừa được cất đi và đang trong giai đoạn tiến hóa ra ngoài. Vừa được triệu hồi, hỏa hồ thú đang trong quá trình tiến hóa đã tỏa ra một luồng sức mạnh vô song, vụ nổ đủ mạnh để lay chuyển trời đất này đã hất văng thân thể Thạch Tuyên ra xa, còn cái đầu khổng lồ kia của tam đầu xà hoàng cũng bị nổ tan cảnh. Giữa vụ nổ và mưa máu thịt, hỏa hồ thú vốn chỉ cao nửa mét, to bằng một con chó trưởng thành, không ngừng gầm rú và lớn dần lên. Hỏa hồ thú cuối cùng đã bắt đầu quá trình tiến hóa lần nữa. Chương 23. Uy lực của Hỏa Long Vương xương máu toàn thân như vỡ nát, cơ thể không ngừng phình trướng, rất nhanh, con hỏa hồ thú đó đã biến thành một con liệt diễm hỏa hồ thú khổng lồ cao gần 2 mét, dài 3-4 mét, toàn thân phun ra ngọn lửa hừng hực, thần thái vô cùng uy nghiêm. Hỏa hồ thú tiến hóa lần nữa hoàn tất, liệt diễm hỏa hồ thú giáng thế. Trong nháy mắt, thông tin về con liệt diễm hỏa hồ thú vừa tiến hóa xong đã hiện lên trong đầu Thạch Tuyên. Liệt diễm hỏa hồ thú, triệu hồi thú kỳ trưởng thành, phẩm chất thượng cấp, sinh mệnh 900, tấn công 150, phòng ngự 120. Kỹ năng: Đại hỏa cầu thuật, liệt diễm tiêu đốt. Với thực lực của liệt diễm hỏa hồ thú vốn không đủ để làm tổn thương tam đầu xà hoàng, nhưng sức mạnh tạo hóa tự nhiên sinh ra trong quá trình tiến hóa của nó lại là vô địch. Cũng tại con tam đầu xà hoàng này xui xẻo, cái đầu ở giữa lập tức bị sức mạnh tạo hóa đó làm cho nổ tan cảnh. Một cái đầu bị hủy, tam đầu xà hoàng đau đớn gào thét không ngừng, liên tục lăn lộn trên mặt đất. Mà trong cái miệng bên trái của nó vẫn còn đang ngoạm một người, người đó chính là Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên bị sức mạnh chấn động hất văng ra xa, cố gắng lật người lại trên mặt đất, rồi nhìn thấy tam đầu xà hoàng đang gầm thét, va chạm, mà trong một cái miệng rắn của nó vẫn còn đang cắn một người, chính là Điền Mỹ Phượng. Có thể thấy rất rõ Điền Mỹ Phượng bị cái miệng máu khổng lồ của con rắn cắn ngang người, ngoài đầu và đôi chân, phần thân còn lại của cô đều bị nó ngậm trong miệng, máu tươi nhuộm đỏ cả người Điền Mỹ Phượng. Đột nhiên, con rắn duỗi thẳng đầu ra. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên hiểu ra, con rắn duỗi thẳng đầu là để chuẩn bị nuốt chửng con mồi trong miệng. Mỹ Phượng! Thạch Tuyên kinh hãi hét lên, trong khoảnh khắc, lời nói của nhân vật bí ẩn Mã Điệp mà hắn gặp trong giấc mơ đêm trước khi lên đường lại vang lên trong đầu. Trong trận chiến bảo vệ thành Nam Thiên lần này, trong số những người bạn thân thiết bên cạnh ngươi, một nữ cùng tiễn thủ sẽ chết. Nữ cùng tiễn thủ? Điền Mỹ Phượng! Lẽ nào lời tiên tri của Mã Điệp đã ứng nghiệm, nàng phải chết sao? Đây là quá trình đã được định sẵn. Không, sẽ không, không thể nào. Trong số những người bạn mà hắn trân trọng, ngoài Lâm Giao Gia, chỉ có Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh và Bạch Lam. Bây giờ với Bạch Lam đã hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt, lẽ nào lần này ngay cả Điền Mỹ Phượng cũng phải rời xa mình mãi mãi sao? Từ khu rừng Tân Thủ cho đến bây giờ, Điền Mỹ Phượng là người bạn, người đồng đội đã cùng hắn đi qua quãng thời gian dài nhất. Trên đường đi sinh tử có nhau, đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu lần đối mặt với cái chết cũng không thể chia lìa bọn họ. Lẽ nào lần này Mỹ Phượng thật sự phải chết, thật sự phải rời xa mình mãi mãi? Không! Thạch Tuyên gào thét, điên cuồng gầm rú. Hắn không cam tâm, hắn tuyệt đối không thể để Điền Mỹ Phượng chết ngay trước mắt mình, trơ mắt nhìn nàng bị ma thú nuốt chửng, bị giết chết. cảm nhận được nỗi tuyệt vọng mãnh liệt của chủ nhân, lang nhân thú và liệt diễm hỏa hồ thú mới ra đời gần như cùng lúc lao ra như tia chớp. Cảm xúc của chủ nhân đã lây nhiễm sang hai con triệu hồi thú này, cho chúng lòng dũng cảm vô tận. Với tốc độ nhanh như điện xẹt sấm vang, lang nhân thú trong nháy mắt đã vồ lên cái đầu đang cắn chặt Điền Mỹ Phượng, há miệng cắn mạnh, còn liệt diễm hỏa hồ thú thì gần như hóa thành một quả cầu lửa, trong tích tắc, đâm sầm vào cái đầu bên trái của Tam Đầu Xà Hoàng. Con Thạch Tuyên điên cuồng, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn và mèo. Hắn, người bị cắn mất gần nửa thân thể, lại kỳ diệu đứng dậy được, hơn nữa, còn cầm xích long thương, lao ra như điên. Hắn điên rồi, hắn đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, bất kể thế nào, hắn cũng phải cứu Điền Mỹ Phượng. Cứu Điền Mỹ Phượng. Lúc này, Long Đổ Viễn và những người khác cũng đã hoàn hồn. Long Đổ Viễn gầm lên một tiếng, tất cả cùng lên, không giết nó, tất cả chúng ta đều phải chết. Tất cả liều mạng cho ta. Gầm lên như sấm, Long Đổ Viễn cũng điên cuồng lao lên. Giống như ngày đó ở núi Ngưu Đầu đối mặt với Ngưu Đầu Vương Kinh Hoàng, Long Đổ Viễn cũng như vậy, không chút sợ hãi xông lên. Hắn hiểu rằng, lúc này không xông lên, không liều mạng, nếu chỉ lo chạy trốn, cũng chỉ sống thêm được vài khắc mà thôi. Một khi ma thú hoàn toàn chiếm được thành Nam Thiên, tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn, bao gồm cả hắn, Long Đổ Viễn. Vì vậy, chỉ có thể liều mạng, dốc hết tất cả sức lực, giết chết tên thống soái cuối cùng này. Hai cô gái Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh cũng điên cuồng lao lên, cảnh ngộ của Điển Mỹ Phượng và Thạch Tuyên cũng đã kích thích các nàng. Đối với Triệu Tuyết Linh, nếu Điển Mỹ Phượng và Thạch Tuyên đều chết, một mình nàng sống tiếp còn có ý nghĩa gì? Bất kể thế nào, đại ca ca không thể chết được. Lần đầu tiên, Triệu Tuyết Linh dũng cảm như vậy, cầm hồng miên côn, đối mặt với Tam Đầu Xà Hoàng kinh khủng như ma thần, xông lên. Còn Thi Liên chỉ chậm hơn các nàng nửa bước, cũng cùng xông ra, nàng phải dùng sinh mệnh truyền nguyên để giúp đỡ mọi người. Vào giây phút này, tất cả mọi người đều liều mạng. Chỉ có Thẩm Hạo Chiêu kia hét lên thảm thiết, lập tức bị cái đầu bên phải của Tam Đầu Xà Hoàng cắn trúng. Hắn vạn lần không ngờ, mình một lòng chạy trốn, ngược lại lại thu hút sự chú ý của Tam Đầu Xà Hoàng. Với tính cách hung tàn của Tam Đầu Xà Hoàng, sao có thể để một con người chạy thoát? Vì vậy nó không nghĩ ngợi gì, liền tấn công Thẩm Hạo Chiêu đầu tiên. Hai tiếng rắc rắc giòn tan, thân thể Thẩm Hạo Chiêu lập tức bị cắn thành một đống thịt nát, nhưng hắn vẫn chưa chết, không ngừng điên cuồng la hét, "Cứu ta!" Cứu một tiếng, hắn đã bị cái đầu rắn đó nuốt chửng. Cái đầu rắn kia cũng cắn nát thân thể Điền Mỹ Phượng thành một đống thịt nát, đang chuẩn bị nuốt xuống thì đột nhiên, lang nhân thú và liệt diễm hỏa hồ thú đồng thời tấn công vào đầu nó, cú đánh liều mạng này cuối cùng cũng khiến cái đầu đó rên lên một tiếng, rồi lắc mạnh đầu, hất văng cả lang nhân thú và liệt diễm hỏa hồ thú ra ngoài. Ma Thạch Tuyên kéo theo thân thể tàn tạ, đã cầm xích long thương, lao tới như một tác linh. Cái đầu thứ hai chính là vì nuốt chửng con người này mà bị nổ tan cảnh, lòng căm hận của Tam Đầu Xà Hoàng đối với Thạch Tuyên đã vượt qua tất cả mọi người. Thấy Thạch Tuyên lao tới, cái đầu bên phải vừa nuốt Thẩm Hạo Chiêu lập tức xoay một vòng, hung hăng và điên cuồng lao tới từ phía sau, lần này, nó quyết xé nát và nuốt chửng con người tàn tạ này. Lúc này, Long Đổ Viễn cũng đã xuống tới, thấy tình thế này, không chút do dự gầm lên một tiếng, dốc toàn lực, hai tay hợp lại cầm thành quang đao màu xanh lam, Thiên Quân Trảm mang theo toàn bộ sức lực của hắn, chém mạnh vào cái đầu rắn khổng lồ bên phải đang lao về phía Thạch Tuyên. Ầm. Đột nhiên cái đầu rắn đó vặn mình né tránh đòn tấn công của Long Đổ Viễn, rồi va mạnh một cái, quất vào người Long Đổ Viễn, lập tức, Long Đổ Viễn phun ra một ngụm máu tươi, bay ra xa như một viên đạn tháo, độ bền trang bị trong nháy mắt giảm mạnh hơn 100 điểm. Tam Đầu Xà Hoàng kinh khủng tuyệt đối. Nhưng Long Đổ Viễn không phải không có chút cống hiến nào, đòn tấn công lần này của hắn đã giành được gần một giây quý giá cho Thạch Tuyên. Với thân thủ của bọn họ hiện tại, một giây đã có thể làm được rất nhiều việc. Dốc hết toàn lực, bay lên không trung, Thạch Tuyên liều mạng nhảy lên, mang theo xích long thương, điên cuồng lao về phía cái đầu bên trái của Tam Đầu Xà Hoàng đang cắn Điền Mỹ Phượng. Tam Đầu Xà Hoàng cũng phát ra tiếng gầm giận dữ như sóng thần, cái đầu này không né tránh Thạch Tuyên đang xuống tới, mà há miệng, hung hăng cắn về phía Thạch Tuyên. Tốc độ nhanh như chớp, há cái miệng rắn như chậu máu, trong khoảnh khắc đó, trước mắt Thạch Tuyên lại hiện ra cảnh tượng kỳ lạ đã từng xảy ra vài lần. Mọi chuyển động xung quanh đều trở nên chậm lại, thậm chí, Thạch Tuyên có thể thấy rõ hai hàng răng trắng ẩn trong cái miệng máu khổng lồ sau khi con xà hoàng há miệng, thậm chí còn thấy thân thể Điển Mỹ Phượng đã bị cắn nát thành một đống máu thịt, chỉ có cái đầu còn tương đối nguyên vẹn, lúc này đang yên lặng nằm trên chiếc lưới máu của con rắn. Bởi vì Thạch Tuyên lao tới quá nhanh, nhanh đến mức con xà hoàng còn chưa kịp nuốt phần thân thể cuối cùng của Điển Mỹ Phượng vào bụng, đã há miệng, quyết nuốt chửng con người đáng ghét này cùng với hài cốt của người phụ nữ trong miệng nó. Điển Mỹ Phượng vẫn chưa chết. Mọi thứ trước mắt trở nên chậm như đang chiếu phim quay chậm, trong khoảnh khắc kỳ lạ đó, Thạch Tuyên lại từ bỏ chống cự, chủ động lao vào miệng máu của xà hoàng khổng lồ, giật lấy cái đầu của Điển Mỹ Phượng, cùng lúc đó, miệng khổng lồ của xà hoàng khép lại, nuốt cả Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng vào trong. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Phía sau, Triệu Tuyết Linh chứng kiến tất cả đã hét lên kinh hãi. Không thể nào, sao lại như vậy, lại ca ca, chị Mỹ Phượng, đều chết rồi sao? Đều sẽ chết sao? Không thể nào, Tuyết Linh không muốn, Tuyết Linh không muốn như vậy. Triệu Tuyết Linh la hét, nước mắt lập tức tuôn ra, giàn giụa trên mặt. Bút, đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên từ miệng con xà hoàng vừa mới khép lại, ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng bán trong suốt khổng lồ nở ra, lại đẩy cái miệng máu đã khép lại của xà hoàng ra lần nữa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều sững sờ, ngay cả Tam Đầu Xà Hoàng cũng sững sờ, rồi mới nghĩ đến việc dùng sức cắn. Cắn một cái, tấm kiên tròn trong suốt vừa mở ra lại vỡ tan. Nhưng như vậy đã đủ để Thạch Tuyên mang theo đầu của Điển Mỹ Phượng thoát ra khỏi miệng của xà hoàng. 100 điểm ma năng cuối cùng còn lại của trang bị đã giúp Thạch Tuyên kích hoạt kỹ năng phụ của Nhận Thủ Hộ Thánh Thuẫn vào giây phút cuối cùng. Thánh Thuẫn đã cứu hắn và Điền Mỹ Phượng một mạng, trong lúc mơ hồ, hắn đột nhiên nhớ ra, ông lão dâu trắng đã từng đưa chiếc nhẫn thủ hộ này cho hắn, từng nói trong trận chiến với thống soái thứ hai, chiếc nhẫn này có thể sẽ cứu hắn một mạng, mà bây giờ lại thật sự biến thành sự thật. Lẽ nào ông lão dâu trắng đó thật sự có thể nhìn thấy tương lai sao? Thạch Tuyên chết đi sống lại, lại mang theo đầu của Điển Mỹ Phượng thoát ra khỏi miệng rắn, điều này thực sự khó tin, quả là một kỳ tích khiến người ta không dám tin. Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh, Thi Liên hoan hô, nhưng tiếng hoan hô đó trong nháy mắt đã biến thành tiếng hét kinh hãi. Phía sau Thạch Tuyên vừa mang theo đầu của Điển Mỹ Phượng chạy thoát được hai bước, hai cái đầu khổng lồ còn lại của Tam Đầu Xà Hoàng mở to hai cặp mắt rắn lạnh lẽo, lặng lẽ đồng thời đuổi theo lao tới từ phía sau Thạch Tuyên. Tốc độ nhanh như chớp, khí thế mạnh như ngàn cân, trong nháy mắt hai cái đầu rắn đã lao đến sau lưng Thạch Tuyên. Thậm chí hơi thở nóng rực kinh hoàng đó đã phả vào gáy Thạch Tuyên. Trong nháy mắt Thạch Tuyên dựng tóc gáy, hơi thở của cái chết mãnh liệt đến vậy. Ma năng cạn kiệt, độ bền cũng chỉ còn lại chưa đến một nửa, thân thể bị phá hủy, đây chính là Thạch Tuyên hiện tại. Không được rồi, đã cố hết sức, rốt cuộc mình cũng không cứu được ai. Không, ít nhất Mỹ Phượng, cô nhất định phải sống. Thạch Tuyên gầm lên, bắt lấy, mau chạy. Vào giây phút cuối cùng, vào khoảnh khắc thân thể mình bị cắn, bị xé rách, hắn đã dùng hết sức lực, ném cái đầu của Điển Mỹ Phượng trong tay về phía ba cô gái Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh. Ít nhất, Mỹ Phượng, cô nhất định phải sống. Thạch Tuyên hét thảm, nỗi tuyệt vọng khiến hắn nước mắt giàn giụa. Lâm Giao, anh xin lỗi em. Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh, Thi Liên đều sững sờ trong khoảnh khắc đó, ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên ném đầu của Điển Mỹ Phượng qua, ngơ ngác nhìn thân thể hắn bị hai cái miệng máu của Xà Hoàng đồng thời cắn xé. Không. Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng hét lên khàn đặc, cái đầu đẫm máu của Điển Mỹ Phượng vừa vặn rơi vào lòng nàng. Không. Triệu Tuyết Linh vừa khóc vừa gào, ôm chặt đầu của Điển Mỹ Phượng vào lòng, điên cuồng lao về phía Tam Đầu Xà Hoàng. Không, đừng qua đây. Thân thể Thạch Tuyên bị xé rách, bị nuốt chửng, nhưng cuối cùng hắn lại thấy hành động này của Triệu Tuyết Linh, không kìm được mà hét lên tiếng cuối cùng. Không, không được. Tuyết Linh, không được qua đây, mau mang Mỹ Phượng chạy đi. Chạy đi. Chạy. Chạy đi đâu? Đột nhiên, trong lúc mơ hồ, giọng nói lạnh lùng của ông lão dâu trắng lại xuất hiện trong đầu hắn, khuôn mặt đó đầy vẻ thất vọng nhìn hắn, như đang nhìn một người mà mình từng đặt nhiều kỳ vọng, giờ lại khiến mình vô cùng thất vọng. Thành Nam Thiên thất thủ, tất cả mọi người đều phải chết, con người ở đây, tất cả đều sẽ bị xóa sổ, các ngươi đã thua. Giọng nói đầy cảm thán của Mã Điệp cũng vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Không. Cuối cùng, Thạch Tuyên trong tuyệt vọng lại gầm lên, trong tiếng gào thét điên cuồng, tinh thể giữa trán hắn đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chưa từng có. Cùng lúc đó, Lang Nhân thú, Liệt Diễm Hỏa Hồ thú, như thể có cộng hưởng với hắn, trên người hai con triệu hồi thú này đều bắn ra những luồng ánh sáng cực mạnh, tạo thành hai cột sáng khổng lồ. Một đỏ một đen, đại diện cho hai cột sáng cội nguồn của hai con triệu hồi thú, đột nhiên cuốn lấy nhau, bay vút lên trời, trong nháy mắt, xuyên qua trời đất, bắn vào tầng mây. Ầm. Đột nhiên một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, ngay sau đó, mây đen kéo đến, trời đất đột nhiên chìm trong bóng tối. Thiên tượng dị biến như vậy, kích động vạn thú cùng gầm rú. Mọi người bên dưới còn chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì mây đen đột nhiên bị một đôi móng vuốt màu đỏ rực xé toạc, sau đó, một luồng ánh lửa bắn xuống, tạo thành một cột sáng đủ để xé rách bầu trời. Cột sáng trong nháy mắt xuyên thủng thân thể khổng lồ của Tam Đầu Xà Hoàng, xé nát từng tấc da thịt của nó. Chuyện gì vậy? Tam Đầu Xà Hoàng cuối cùng cũng gào lên há miệng, sau đó, nó thấy con người vốn bị mình cắn thành thịt nát, thân thể lại được bao bọc trong ánh sáng trắng, thân thể tàn tạ đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tam Đầu Xà Hoàng gầm hét, vùng vẫy lăn ra ngoài, đột nhiên, xoẹt một tiếng, cái đầu bên trái của mình lại bị tấn công nặng, bị xé toạc hoàn toàn. Đau đớn và kinh hoàng khiến thân thể Tam Đầu Xà Hoàng điên cuồng. Cái đầu cuối cùng còn sót lại không ngừng lao ra cắn xé khắp nơi. Cuối cùng, nó đã thấy rõ, thứ xé nát thân thể mình, xé đứt một cái đầu của nó là gì. Cao 5 mét, dài 10 mét, kéo theo 9 cái đuôi được tạo thành từ ngọn lửa hừng hực, một thân lông đỏ rực, yên lặng nằm đó, như một vị thần thánh tuấn mỹ. Cửu Vĩ Yêu Hồ, đây lại là thần thú trong truyền thuyết, Cửu Vĩ Yêu Hồ thú. Cửu Vĩ Yêu Hồ, thần thú kỳ trưởng thành, phẩm chất thần giai, sinh mệnh 3000 điểm, tấn công 550 điểm, phòng ngự 550 điểm, tốc độ 100 điểm. Tuyệt kỹ, siêu đại hỏa cầu thuật, liệt diễm thiêu đốt, yêu hồ quỷ trảo, kỹ năng cuối, Cửu Vĩ Chi Minh Động. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này, không ai hiểu trong khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thạch Tuyên hiểu, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, mình như thể đã đốn ngộ, cuối cùng đã đột phá được bình cảnh 90 của nhị giai, tuy không hấp thu năng lượng, nhưng lại tự động tiến hóa, chỉ là không như hắn tưởng tượng tiến vào tầng giai, mà là tiến vào cảnh giới 100 của nhị giai. Nhị giai 100, cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn của nhị giai, nếu đột phá lần nữa, liền có thể thật sự tiến vào cảnh giới tầng giai. Thực ra năng lượng Thạch Tuyên hấp thu đã sớm đủ để hắn tiến vào cảnh giới 100 của nhị giai, chỉ là do nguyên nhân của bản thân vẫn luôn mắc kẹt ở cái bình cảnh này, càng về sau, tiến hóa không chỉ liên quan đến việc hấp thu bao nhiêu năng lượng, mà quan trọng hơn là sự lĩnh ngộ của bản thân đối với cảnh giới. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Tuyên chậm chạp không thể đột phá, cho đến vừa rồi, tuyệt vọng, không cam tâm, lưu luyến, sợ hai các loại cảm xúc hỗn tạp lại với nhau, đẩy tinh thần hắn lên đến đỉnh phong, cuối cùng đã phá vỡ một mắt xích nào đó trói buộc sự tiến hóa của hắn, khiến hắn cuối cùng đã tiến hóa lần nữa, chính thức bước vào trạng thái đỉnh phong nhất của nhị giai. Chương 24, kiểm tra virus hệ thống. Thuộc tính giả trang khôi phục lại trạng thái đầy ắp. Sức mạnh tạo hóa của sự tiến hóa đang chữa lành cơ thể hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi không chỉ giúp hắn đột phá cảnh giới hiện tại để tiến vào giai đoạn nhị giai viên mãn, mà còn giúp hắn lĩnh ngộ được một kỹ năng thú triệu hồi tự sáng tạo, hiến tế. Cái gọi là hiến tế chính là hy sinh tính mạng và linh hồn của một con thú triệu hồi, dung hợp nó vào một con thú triệu hồi khác, với hy vọng khiến nó tiến hóa lần nữa. Xin lỗi, thú người sói. Cảm nhận được mảnh tinh thể đại diện cho linh hồn của thú người sói trong tinh thể ở não mình vỡ tan rồi biến mất, Thạch Tuyên lẩm bẩm. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, việc hy sinh thú người sói cuối cùng đã khiến thú hỏa hồ liệt diễm tiến hóa một lần nữa, hơn nữa còn giúp nó từ thượng giai thăng cấp thẳng lên thần giai, khai sinh ra con thần thú kinh hoàng trong truyền thuyết này, Cửu Bị Yêu Hồ Kỳ thành thủ. Chỉ là, Thạch Tuyên không hề có chút vui mừng nào. Thú người sói, con thú triệu hồi đầu tiên của hắn, cũng là người bạn đồng hành cùng hắn suốt chặng đường cho đến tận bây giờ. Hôm nay, chính tay hắn đã tiễn nó về với cõi chết, đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của nó. Thú người sói, từ nay hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Chủ nhân, đừng đau buồn. Vào giây phút cuối cùng trước khi biến mất, nó đã nhờ ta nói với chủ nhân rằng, có thể hy sinh vì chủ nhân, nó chết không hối tiếc. Dù sau này không thể tiếp tục đồng hành cùng chủ nhân nữa, nhưng khoảng thời gian ở bên chủ nhân là những ngày vui vẻ nhất trong đời nó. Nó nói ngài là một chủ nhân dịu dàng, hy vọng ngài sẽ không vì nó mà đau lòng. Thú người sói, thật sự rất thích chủ nhân. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng rất nữ tính vang lên trong lòng hắn, khiến Thạch Tuyên chấn động, quay mặt nhìn sang, rồi thấy con Cửu Vĩ Yêu Hồ khổng lồ bên cạnh đang dùng đôi mắt màu xanh biếc nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng và thấu hiểu. Nó có thể nói chuyện ư? Điều này khiến Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc, mà những lời cuối cùng của thú người sói được nó truyền đạt lại khiến Thạch Tuyên không tìm được sống mũi cay cay. Bấy lâu nay, bản thân hắn chưa bao giờ quá để tâm đến sự tồn tại của thú người sói, là một con thú triệu hồi hạ giai, địa vị của nó trong lòng Thạch Tuyên không quá quan trọng. Nhưng đến giờ phút này hắn mới hiểu, thì ra dù là thú triệu hồi cũng có cảm xúc của riêng mình, chúng không chỉ tồn tại như một công cụ của triệu hồi sư. Chết tiệt. Thạch Tuyên nghiến răng, dù thú người sói đã tiến hóa đến giới hạn cuối cùng, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, hơn nữa còn do chính tay mình đẩy nó đến cái chết, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cửu Bị Yêu Hồ, chúng ta lên nào. Cuối cùng, Thạch Tuyên cũng gạt bỏ mọi cảm xúc khác, tâm trí khóa chặt vào con tam đầu xà hoàng chỉ còn lại một cái đầu kia, bắt đầu lao tới. Phía xa, Long Đổ Viễn lau vết máu bên mép, bỏ dậy. Hắn cũng như các cô gái, nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng giờ đây chỉ còn lại sự chấn động. Vâng, chủ nhân. Một giọng nói dịu dàng nữ tính đáp lại Thạch Tuyên. Ngay sau đó, con Cửu Vĩ Yêu Hồ khổng lồ với vẻ đẹp tuyệt mỹ vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, lao thẳng về phía con tam đầu xà hoàng đã tả tơi kia. Loài người chết tiệt, ta sẽ không bao giờ thua. Tuyệt đối không. Tam đầu xà hoàng chỉ còn một cái đầu gầm lên như sấm, đột nhiên ngẩng đầu gào thét, hỡi kẻ thống trị của ma thú, Hỏa Long Vương vĩ đại, xin hãy ban sức mạnh cho người đầy tớ trung thành nhất của ngài, xin hãy ban cho ta sức mạnh để hủy diệt tất cả loài người trước mắt. Hỏa Long Vương. Theo tiếng gầm của tam đầu xà hoàng, từ khu rừng ma thú vô tận phía xa, vậy mà lại thật sự vang lên những tiếng đáp lại của hưởng. Mà lúc này, Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ đã lao tới. Cửu Vĩ Yêu Hồ được cộng thêm 1000 điểm tốc độ, khiến thân pháp của nó nhanh đến tuyệt luân. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bổ tới con tam đầu xà hoàng đang tả tơi. Trên đôi móng vuốt trước, ngọn lửa ma quỷ của Yêu Hồ Quỷ Trảo bùng lên cháy lưng ngực, hung hăng xé toạc cái đầu cuối cùng của tam đầu xà hoàng. Yêu Hồ Quỷ Trảo sở hữu sức mạnh xé rách vô tận, cái đầu thứ hai của tam đầu xà hoàng trước đó chính là bị Cửu Vĩ Yêu Hồ dùng móng vuốt này xé nát. Lúc này, Thạch Tuyên vừa lao đến trong phạm vi 10 mét của tam đầu xà hoàng, sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình kinh hãi. Trên bầu trời, như một tia sét đánh xuống, một quả cầu lửa khổng lồ xé toạc tầng mây đen, lao thẳng xuống, trong nháy mắt bao trùm lấy tam đầu xà hoàng. Mà Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa lao tới, vừa chạm vào quả cầu lửa này, vậy mà lại bị bật ra một cách dữ dội. Sức mạnh của Hỏa Long Vương, Cửu Vĩ Yêu Hồ xoay người trên không, đứng vững trở lại, phát ra giọng nói kinh ngạc, dường như nó không hề xa lạ với Hỏa Long Vương. Trong ngọn lửa, tam đầu xà hoàng phá lên cười ha hả, các ngươi đáng chết. Lũ người đáng chết. Hỏa Long Vương vĩ đại đã đồng ý ban cho ta sức mạnh vĩ đại, các ngươi sẽ sớm trở thành thức ăn của ta thôi, ha ha. Trong màn lửa bao trùm, mọi người có thể thấy rất rõ, từ trên trời lại bắn xuống hai quả cầu lửa khổng lồ. Trong hai quả cầu lửa kỳ lạ này lại ẩn chứa hai hình dạng quen thuộc với Thạch Tuyên được tạo thành từ lửa. Bên trái là một thân người đầu sư tử, một đôi mắt máu, chính là huyết tình sư vương trong ba thông soái, còn bên phải lại là hình ảnh của Địa Long tướng quân đã chết từ lâu. Hai quả cầu lửa kỳ lạ này từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã dung hợp vào cơ thể tam đầu xà hoàng dưới đất, ngay sau đó, con tam đầu xà hoàng này bắt đầu biến dị một cách dữ dội. Thân hình không ngừng phình to, 10m, 15m, 20m, điên cuồng lớn lên. Không chỉ vậy, lớp vảy rắn trên người nó cũng từng mảng một biến thành những chiếc vảy rồng khổng lồ dày cuộn. Cái đầu bên trái vốn đã bị hủy hoại mọc lại, trở thành một cái đầu rồng khổng lồ giống hệt Địa Long tướng quân, còn ở giữa thì mọc ra một cái đầu sư tử huyết tình khổng lồ, bên phải vẫn là đầu rắn của tam đầu xà hoàng, chỉ là trở nên to lớn hơn. Dưới ba cái đầu với hình dạng khác nhau còn mọc ra hai cánh tay khổng lồ, tay trái cầm một thanh chiến đao màu máu, tay phải xuất hiện một cây cự thương thô kệch, chính là Long Ngâm thương của Địa Long tướng quân. Mọi người ngây ngẩn nhìn, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trong quá trình biến dị này, được sức mạnh tạo hóa bảo vệ, dù là Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không thể làm tổn thương nó. Đợi đến khi quả cầu lửa khổng lồ kia dần biến mất, con tam đầu xà hoàng vốn đã tạt ơi, giờ đã biến thành một con quái vật dài hơn 30 mét, to lớn như một ngọn núi nhỏ. Rồng, sư tử, rắn, ba cái đầu với hình dạng khác nhau đồng thời há miệng, phá lên cười ha hả, ta bây giờ đã dung hợp toàn bộ sức mạnh và đặc tính của ba đại thông soái, ta bây giờ là vô địch, lũ người chết tiệt, tất cả các ngươi đi chết đi. Trong tiếng cười điên cuồng, thân hình khổng lồ đã bắt đầu di chuyển, hung hãn lao về phía Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ. Trong đầu Thạch Tuyên, thông báo nhiệm vụ biến thành giết thủ lĩnh cuối cùng tam đầu ma thần. Hơi dũng sĩ của nhân loại, đây là trận chiến cuối cùng giữa loài người và ma thú, tuyệt đối không được thất bại, nếu không, loài người sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối vô tận, không còn hy vọng. Tam đầu ma thần, ma thú mới được dung hợp tiến hóa từ tam đầu sàng hoàng, huyết tình sư vương và địa long tướng quân, sở hữu toàn bộ sức mạnh của bà thông soái, mạnh đến mức không thể đo lường. Thân chưa đến, cái đuôi rắn khổng lồ phủ đầy vảy dày đột nhiên bung lên, xé toạc không trung, nhanh như chớp quất về phía cửu vĩ yêu hồ, mà ba cái đầu của nó cũng không hề yếu thế, chia làm ba đường, cắn về phía Thạch Tuyên. Sức mạnh, tốc độ đều được tăng cường một lần nữa, trở nên đáng sợ hơn cả tam đầu sàng hoàng, tốc độ như vậy thật sự vô cùng kinh khủng. May mà cửu vĩ yêu hồ có 1000 điểm tốc độ cộng thêm, chỉ xét về tốc độ, nó không chậm hơn tam đầu ma thần là bao. Chỉ thấy nó nhảy một bước, liền biến mất khỏi vị trí cũ, mà cái đuôi rắn như rồng khổng lồ kia liền quất mạnh vào nơi nó vừa đứng, bổ xuống mặt đất một vết nứt sâu dài đến 20-30 mét. Sức tấn công tuyệt đối kinh hoàng. Thân hình cựu vị yêu hồ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã đáp xuống lưng của tam đầu ma thần, đôi móng đuốt trước bùng lên ngọn lửa hừng hực, hung hăng cào vào lớp vảy dày trên lưng nó. 500 điểm tấn công cơ bản, cộng thêm sức mạnh phụ trợ của yêu hồ quỷ trảo, khiến cú cào này mạnh mẽ vô cùng, dù là tam đầu ma thần khoác trên mình lớp vảy dày của địa long tướng quân cũng cảm thấy sau lưng đau nhói, lớp vảy dày bị cào nát bét. Chết tiệt. Tam đầu ma thần gào thét, đột nhiên thân hình bặm mẻo rồi quật mạnh một cái, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân hình khổng lồ quật một cái, hất văng cựu vị yêu hồ trên lưng nó ra xa, mà ba cái đầu của nó càng điên cuồng cắn về phía Thạch Tuyên. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ liên tục vang lên điên cuồng xung quanh Thạch Tuyên, từng cái hố sâu lần lượt hình thành trong nháy mắt. Thạch Tuyên né tránh ba cái đầu khổng lồ trong làn tấn công dày đặc điên cuồng này, đồng thời tiếp cận tam đầu ma thần. Long Đồ Viễn, Lâm Thanh Thanh và những người khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa, trong trận đại chiến đỉnh cao như thế này họ hoàn toàn không thể xem vào. Yêu hồ, đột nhiên Thạch Tuyên quát lớn. Cảm nhận được ý của chủ nhân, cửu vị yêu hồ lộn người đứng dậy, đột nhiên há miệng phun ra từng quả cầu lửa khổng lồ bắn về phía tam đầu ma thần. Cầu lửa điên cuồng lao tới, tam đầu ma thần cũng không thể không lùi lại một chút, vươn tay trái cầm chiến đao đỏ máu ra, đột nhiên, từng tảng đá màu vàng nổi lên trước mặt nó, tạo thành một tấm khiên đá khổng lồ. Chiêu này chính là tuyệt kỹ sở trường của huyết tình sư vương, mà tam đầu ma thần đã dung hợp sức mạnh của nó hiển nhiên cũng có, hơn nữa, khi thi triển ra còn uy thế hơn, vô số tảng đá gần như tạo thành một bức tường đá khổng lồ, hoàn toàn chặn đứng tất cả các quả cầu lửa. Những quả cầu lửa siêu lớn điên cuồng va vào bức tường đá dày cộm này, gây ra tiếng nổ long trời lở đất. Ma Thạch Tuyên thoát khỏi sự tấn công của ba cái đầu, đã nhân cơ hội này lặng lẽ tiếp cận tam đầu ma thần. 30 mét, 20 mét, 15 mét. Đột nhiên, tam đầu ma thần phun ra một luồng khí từ mũi, giọng nói trầm hùng vang lên, loài người hèn hạ. Nó phát hiện Thạch Tuyên đã áp sát trong phạm vi 15 mét, cái đầu ngoài cùng bên trái trông như điệu long tướng quân, lập tức há cái miệng lớn như chậu máu, vụt tới như một tia chớp đen, cắn về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Chưa đợi cái đầu kia cắn tới, Thạch Tuyên đã ra tay trước, kích hoạt long diễm thổ tức trên xích long thương. Trong nháy mắt, thân thương phun ra ngọn lửa rồng hừng hực, điên cuồng bắn ngược lại cái đầu của điệu long tướng quân. Sức mạnh hủy diệt của Long Diễm khiến cái đầu kia theo bản năng rụt lại né tránh, mà Thạch Tuyên đã cầm xích Long Thương, thân hình không ngừng tăng tốc lao tới. Trên xích Long Thương, từng luồng Long Diễm khổng lồ phun ra, liên tục tấn công điên cuồng vào ba cái đầu của tam đầu ma thần. Chiêu này chính là dị Long Diễm thổ tức mà Thạch Tuyên đã lĩnh ngộ và cải tiến. Chiêu dị Long Diễm thổ tức này xét về sức sát thương thì thua xa Long Diễm thổ tức chính thống, nhưng khi đối phó với ma thú thông thường hoặc dùng để gây nhiễu tầm nhìn và tâm trí của ma thú mạnh, lại có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Bây giờ, tam đầu ma thần vì phải né tránh những luồng long diễm điên cuồng phun ra từ xích long thương mà tức giận không thôi, cuối cùng không chịu nổi nữa, liều mình chịu mấy đòn long diễm cũng phải nuốt chửng tên người này. Ba cái đầu gần như đồng thời chia làm ba đường, lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng như ma thần, không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm vào ba cái đầu gần như lao đến cùng lúc. Tam đầu ma thần bị Thạch Tuyên thu hút toàn bộ sự chú ý, không hề để ý rằng, cũng trong khoảnh khắc đó, cửu vĩ yêu hồ khổng lồ lại lơ lửng trên không. Chín cái đuôi khổng lồ được tạo thành từ lửa phía sau đồng thời xoay tròn, tạo thành một cột lửa xoáy như một cái cối xay gió khổng lồ, kéo theo cả cơ thể cửu vĩ yêu hồ bay lơ lửng trên không. Chín cái đuôi xoay càng lúc càng nhanh, ngọn lửa cuộn trào, một luồng năng lượng hủy diệt không thể diễn tả đã khóa chặt tam đầu ma thần đang bị Thạch Tuyên chọc cho tức điên bên dưới. Tam đầu ma thần đột nhiên cảm nhận được luồng năng lượng có thể hủy thiên diệt địa kia, trong lòng dùng mình, không kìm được ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt này. Kỹ năng tối thượng của cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ minh động. Tuy không giống như nham tương chi bảo hao của nham tương ma vương mà Phương Đại Ngọc từng thi triển, phải tiêu hao toàn bộ sinh lực, nhưng chiêu này cũng phải tiêu hao tổng cộng 2000 điểm sinh lực của cựu vĩ yêu hồ mới có thể khởi động. Trong nháy mắt, sinh lực của cựu vĩ yêu hồ giảm xuống còn 3000 điểm, và cựu vĩ minh động mang tính hủy diệt đã được kích hoạt. Tất cả những gì cựu vĩ yêu hồ và Thạch Tuyên làm vừa rồi, mục đích cuối cùng chính là để cựu vĩ yêu hồ có thể thi triển chiêu kỹ năng tối thượng này, khiến tam đầu ma thần không thể trốn thoát. Với tốc độ của tam đầu ma thần, nếu cựu vĩ yêu hồ thi triển chiêu này ngay từ đầu, tuyệt đối không thể đánh trúng nó, nhưng bây giờ, đợi đến khi tam đầu ma thần phát hiện có điều không ổn thì đã muộn. Chín cái đuôi được tạo thành từ năng lượng nguyên tố lửa thuần túy, trong lúc xoay tròn điên cuồng, đã tạo thành một bức tường lửa hình tròn khổng lồ, gần như che trời lấp đất. Bức tường lửa đó từ trên ép xuống, không ngừng đè xuống tam đầu ma thần bên dưới. Mà tam đầu ma thần đã sớm bị áp suất gió do sự xoay tròn tạo ra hút chặt lấy, dù nó gầm thét xé rách thế nào cũng không thể di chuyển trốn thoát. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, cầm xích long thương, điên cuồng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hét lớn, mau lùi lại, lùi càng xa càng tốt. Long Đồ Viễn và các cô gái nhìn thấy cả bầu trời gần như bị lớp vòng tròn màu đỏ lửa này bao phủ, cũng cảm thấy một sự sợ hãi không tên. Nghe thấy tiếng của Thạch Tuyên, không nghĩ ngợi gì liền bay đầu bỏ chạy, không ai muốn bị cuốn vào bức tường lửa bị diệt kinh hoàng này. Tam đầu ma thần không ngừng dãy rủa gầm thét, dốc hết sức lực tạo ra từng tảng đá màu vàng, tạo thành một tấm khiên dày khổng lồ, cố gắng chống lại bức tường lửa như tấm màn trời đang dần hạ xuống này. Vòng lửa khổng lồ bán kính gần một dặm, trong bức tường lửa từng luồng lửa phun xuống, thiêu đốt tất cả. Khi mọi người cuối cùng cũng chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của bức tường lửa này, quay đầu lại liền chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách, kinh người đến tột cùng này. Sức mạnh sánh ngang với thiên uy. Khi bức tường lửa hoàn toàn đập xuống, tấm khiên đá màu vàng vốn vô cùng kiên cố, vừa chạm vào bức tường lửa này, lập tức bị tan chảy thành dung dịch lỏng chảy xuống. Truyền thuyết kể rằng, nhiệt độ ở trung tâm của bức tường lửa này cao đến mức có thể so sánh với bên trong mặt trời, sức mạnh hủy diệt của nó mạnh đến mức nào, có thể thấy rõ. Gừ ồ, cuối cùng, tam đầu ma thần phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, cuối cùng, tấm khiên đá vỡ tan, thân hình khổng lồ của nó hoàn toàn bị bức tường lửa này nuốt chửng. Lớp vảy dày trên người tan chảy, ba cái đầu tan chảy, thân hình khổng lồ tan chảy, tam đầu ma thần trong tiếng gầm thét toàn thân chảy ra dịch lỏng đặc oánh, mà những dịch lỏng đó cũng trong nháy mắt hóa thành hơi nước biến mất, da thịt tinh huyết đều tan chảy, biến thành một bộ xương khổng lồ, nhưng cuối cùng, ngay cả bộ xương đó cũng hoàn toàn tan chảy, biến mất sạch sẽ không còn dấu vết. Mãi cho đến khi thiêu rủi hoàn toàn tam đầu ma thần thành cho bụi, bức tường lửa từ trên trời rơi xuống này mới dần biến mất, mà cửu vị yêu hồ đang lơ lửng trên không, thân hình lại không ngừng thu nhỏ lại rồi rơi xuống. Tin một tiếng, trong đầu Thạch Tuyên vang lên thông báo nhiệm vụ, tam đầu ma thần tà ác và mạnh mẽ đã bị tiêu diệt, hơi dũng sĩ của nhân loại, chúc mừng ngươi đã giành được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến phòng thủ vòng thứ hai. Một tháng sau, ma thú mạnh nhất, Hỏa Long Vương không cam tâm âm mưu thất bại, sẽ phát động trận công thành cuối cùng. Hỡi người anh hùng, ngươi muốn tiếp tục bảo vệ gia viên, hay từ bỏ hy vọng? Thạch Tuyên đã sớm đoán được sẽ như thế này, ma thú cuối cùng, Hỏa Long Vương, sẽ giáng lâm sau một tháng nữa sao? Điều này đối với Thạch Tuyên vừa là thử thách, cũng là cơ hội. Không còn lựa chọn nào khác, Thạch Tuyên chọn tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ thành Nam Thiên. Ma cửu vĩ yêu hồ không ngừng thu nhỏ biến dị, khi rơi xuống đất, vậy mà đã biến thành một cô gái có hình dáng như người bình thường, phía sau mông kéo theo 9 cái đuôi nhỏ, những bộ phận quan trọng trên cơ thể được phủ một lớp lông màu đỏ lửa, những nơi khác đều lộ ra, nhìn qua giống như một cô gái mặc bộ nội y bằng lông màu đỏ lửa ba mảnh. Nếu không phải miệng nàng là cái miệng hồ ly nhọn hoắt kia, nàng gần như không có gì khác biệt so với người bình thường. Thạch Tuyên ngây người nhìn nó, nàng đang định nói gì đó, đột nhiên, không khí truyền đến một trận dao động. Thạch Tuyên nhìn sinh vật nửa người nửa hồ ly đang đi tới, đang định nói gì đó, đột nhiên, không khí có một trận dao động, sau đó, một bóng người từ mờ ảo chuyển sang rõ nét, xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là lão giả râu trắng đã có duyên gặp Thạch Tuyên vài lần. Mọi người cũng từ từ lại gần. Lão giả râu trắng này vuốt râu mỉm cười, đầu tiên liếc nhìn cái đầu của Điển Mỹ Phượng đang được Triệu Tuyết Linh ôm trong lòng, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kỳ lạ mà mọi người không thể nhận ra, sau đó, ánh mắt này liền dừng lại trên người Thạch Tuyên. Môn chủ Thạch, lại gặp nhau rồi. Chúc mừng ngươi, loài người, đại quân ma thú đã rút lui, thành Nam Thiên của các ngươi đã thoát được một kiếp, ha ha. Thạch Tuyên cung kính nói, lão tiền bối, đã lâu không gặp. Long Đồ Viễn, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên dường như là lần đầu tiên gặp lão già râu trắng này, đều ngạc nhiên hỏi, ông là ai? Triệu Tuyết Linh đã kêu lên, ông râu trắng này lợi hại lắm, thần xuất quỷ một, ông ấy nói mình là thần tiên đó. Lão già râu trắng cười ha hả, vuốt râu nói, đúng là một cô nhóc đáng yêu, lần này ta đến là để trao cho các ngươi phần thưởng xứng đáng cho nhiệm vụ lần này. Thạch Tuyên thấy ông ta xuất hiện đã đoán được, chỉ là không biết lần này phần thưởng sẽ có những gì. Triệu Tuyết Linh tò mò hỏi, ông râu trắng, phần thưởng là gì vậy ạ? Lão già râu trắng vuốt râu mỉm cười, nói, hai món trang bị hiếm có thể tự chọn loại, 300 tiền vàng, 2 kim hạch, ngoài ra còn có một tấm bản đồ kho báu. Mọi người nghe xong đều không nói nên lời, rồi cùng nhau nhìn về phía Thạch Tuyên, mà ánh mắt của lão già râu trắng cũng dừng lại trên người Thạch Tuyên, mỉm cười nói, chọn trang bị đi, nhiệm vụ là do ngươi hoàn thành, những phần thưởng này nên do ngươi nhận. Thạch Tuyên nhìn những người khác, chỉ thấy trong mắt Long Đồ Viễn không kìm được lộ ra vẻ thất vọng xen lẫn ngưỡng mộ, mà Lâm Thanh Thanh cũng đầy vẻ khao khát, ngược lại Thi Liên và Triệu Tuyết Linh chỉ mỉm cười nhìn hắn, không có biểu cảm gì đặc biệt. Thạch Tuyên hơi trầm ngâm, nói, Long huynh, nếu huynh có được một món trang bị hiếm, huynh hy vọng đó là gì? Long Đồ Viễn toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dù hắn là một đoàn trưởng, lúc này cũng không kìm được lắp bắp nói, ngươi ngươi. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, Long huynh vì nhiệm vụ lần này đã mất đi hai huynh đệ, món trang bị hiếm này thế nào cũng nên có một món của huynh. Long Đồ Viễn gần như không thể tin vào tai mình, sự quý giá của trang bị hiếm không cần phải nói, mà hai con thống soái cuối cùng đều do Thạch Tuyên giết, tính thế nào thì hai món đồ lục này cũng nên thuộc về hắn, cho nên hắn vừa rồi tuy ngưỡng mộ nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác, nhưng bây giờ Thạch Tuyên lại nói muốn chia cho hắn một món đồ lục, không khỏi khiến Long Đồ Viễn tưởng mình nghe nhầm. Thạch huynh đệ, ta hai con thống soái này đều do ngươi giết, những phần thưởng này nên do ngươi nhận. Thạch Tuyên cười nói, Long huynh không coi ta là bạn bè sao? Nếu có, thì đừng nói nhiều nữa, huynh nói huynh hy vọng có được món đồ lục như thế nào đi. Trong lòng Long Đồ Viễn dâng lên một luồng xúc động, trong thế giới này, đồ lục gần như đại diện cho sức mạnh, thậm chí đại diện cho sinh mệnh, Thạch Tuyên vất vả liều mạng mới có được hai món đồ lục, vậy mà lại muốn chia cho hắn một món, điều này sao không khiến hắn cảm động. Nắm chặt vai Thạch Tuyên, Long Đồ Viễn trầm giọng nói, Thạch huynh đệ, trong lòng Long Mô ta đã sớm coi ngươi là huynh đệ tốt nhất. Được, ta nếu từ chối nữa, ngược lại có vẻ nhỏ nhen, ta hy vọng có được một món trang bị có thể tăng nhiều nhất về tốc độ. Thạch Tuyên mở ra, vốn tưởng hắn sẽ chọn vũ khí, không ngờ hắn lại muốn trang bị tăng tốc. ngay sau đó liền hiểu ra, Long Đồ Viễn này rõ ràng thuộc loại chiến sĩ hình thái nhanh nhẹn, khác với những chiến sĩ khác theo đuổi sức tấn công, điều Long Đồ Viễn muốn có hơn lại là tốc độ nhanh hơn. Tuy không có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng tốc độ siêu nhanh cũng có thể khiến hắn có khả năng nhất kích tất sát, hơn nữa tốc độ càng nhanh, khả năng sinh tồn cũng càng cao, có thể nói, lựa chọn của Long Đồ Viễn đối với hắn chính là chính xác nhất, bởi vì sở trường của hắn chính là tốc độ. Chương 25, kế nhiệm đoàn trưởng Thạch Tuyên nói yêu cầu của mình cho lão giả râu bạc. Lão giả râu bạc mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, một quả cầu ánh sáng màu lục xuất hiện, đưa cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhận lấy rồi trao lại cho Long Đồ Viễn. Khi Long Đồ Viễn cầm lấy, tay cũng không kìm được mà run lên khẽ khẽ. Trang bị lục, đây không chỉ đơn giản là một món trang bị lục, mà đằng sau nó còn là tình bạn của Thạch Tuyên. Một người bạn sẵn lòng tặng trang bị lục cho mình, đây không phải là huynh đệ thì là gì? Long Đồ Viễn vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nên ngày đó ở sơn trại Nưu Đầu mới vì Thạch Tuyên mà cam tâm đắc tội với các binh đoàn như chiến sĩ Minh, huyết sát, một lòng muốn bảo vệ cậu. Vì vậy, hành động này của Thạch Tuyên không nghi ngờ gì đã khiến hắn vô cùng cảm động. Hắn nắm chặt quả cầu màu lục trong tay, rồi đột nhiên, đôi giày dưới chân hắn thay đổi, từ đôi giày ngắn màu lam nhạt ban đầu biến thành một đôi giày dài màu trắng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trên bề mặt phủ đầy hoa văn lông vũ. Giày ma bạc, phẩm chất hiếm, phòng ngự 25 điểm, tốc độ 1 điểm, thuộc tính cộng thêm 1, ma năng 300 điểm, thuộc tính cộng thêm 2, tốc độ thi triển kỹ năng 10, thuộc tính cộng thêm 3, kháng nguyên tố phong 10 điểm, thuộc tính cộng thêm 4, kháng nguyên tố thổ 10 điểm. Kỹ năng đính kèm, Thật Phong Ma Hành. Cảm nhận những thuộc tính mạnh mẽ và quý giá này, đặc biệt là tốc độ 1 điểm và tốc độ thi triển kỹ năng 10, chính là thứ Long Đồ Viễn cần. Hơn nữa, kỹ năng đính kèm Tật Phong Ma Hành, như tên gọi, cũng là một kỹ năng tăng tốc độ. Món trang bị này đối với Long Đồ Viễn quả thực như một món đồ trong mơ. Trang bị hiếm, thật không thể tin nổi. Long Đồ Viễn lẩm bẩm, sau đó lấy ra 5 quả cầu ánh sáng màu lam từ túi không gian, cười nói, nhiệm vụ lần này ta không góp nhiều sức, vậy mà lại nhận được món trang bị lục này, thật sự quá xấu hổ rồi. Mấy món trang bị tinh xảo này là nhặt được trên đường giết thập đại tướng quân, ta nhận được một món trang bị hiếm đã là chiếm hời rồi, mấy món trang bị tinh xảo này ta tuyệt đối không thể nhận được nữa. Nói rồi, hắn nhét vào tay Thạch Tuyên. Thạch Tuyên mở ra, còn định nói gì đó thì Long Đồ Viễn đã cởi vỗ vai cậu, ta nhận trang bị lục của ngươi, nếu ngươi không nhận mấy món trang bị lam này, vậy là không coi ta là huynh đệ rồi. Ngưng một lát, hắn nói tiếp, về phần phân chia tiếp theo, món trang bị lục thứ 2 đương nhiên là của anh em rồi. Những thứ còn lại, tôi thấy mọi người có thể phân chia theo nhu cầu, như vậy cũng công bằng hơn, hắn khẽ cười. Dù sao mọi người cũng là một tập thể. Ba cô gái còn lại đều gật đầu, vì tổng cộng chỉ có 2 món trang bị lục, một món đã đưa cho Long Đồ Viễn, thì dù tính thế nào món thứ 2 cũng nên thuộc về Thạch Tuyên. Dù sao lần này cũng nhận được rất nhiều trang bị làm tinh xảo, về rồi từ từ phân chia cũng không muộn. Thạch Tuyên cũng không khách sáo nữa, nói ra yêu cầu cho món trang bị lục thứ 2. Vũ khí đã có, món trang bị lục thứ 2 tự nhiên là trang bị phòng ngự. Cậu khác với Long Đồ Viễn, yêu cầu của cậu là một món trang bị lục có thể tăng tấn công. Lão giả râu bạc trầm ngâm một lát rồi đưa cho Thạch Tuyên quả cầu ánh sáng màu lục thứ 2. Thạch Tuyên cầm trong tay rồi hấp thụ vào cơ thể. Sau đó, đôi găng tay tấn công bình thường trên tay cậu dần biến thành một đôi găng tay kỳ lạ tỏa ra ánh sáng đen tuyền, mu bàn tay còn có những đường vân màu lục kỳ dị. Găng tay tử thần, phẩm chất hiếm, phòng ngự 15 điểm, tấn công 40 điểm, thuộc tính cộng thêm 1, tấn công 10 điểm, thuộc tính cộng thêm 2, về 500 điểm, thuộc tính cộng thêm 3, ma năng 300 điểm, thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ 1 điểm. Kỹ năng đính kèm, triệu hồi tử thần. Với cảnh giới đỉnh cao nhị giai 100 và đôi găng tay tử thần mới thay, tổng thuộc tính của Thạch Tuyên đã tăng lên thành tên, thú thần cảnh giới nhị giai 100 bền, 4200 điểm, cơ bản 3000 thương xích long 500 thắt lưng hồng thạch 100 găng tay tử thần 500 nhẫn thủ hộ 100, ma năng 2900 điểm, cơ bản 2400 găng tay tử thần 300 nhẫn thủ hộ 200, tấn công 629 điểm, cơ bản 10 thương xích long 31 thắt lưng hồng thạch 5 găng tay tử thần 50 nhẫn thủ hộ 5, phòng ngự 282 điểm, cơ bản 150 thương xích long 15 mũ sói 5 thắt lưng hồng thạch 5 găng tay tử thần 15 nhẫn thủ hộ 92, tốc độ 3 điểm, cơ bản không thương xích long 2 găng tay tử thần 1, vũ khí thương xích long 1, trang bị lục, trang bị mũ sói, trang bị bạch, thắt lưng hồng thạch, trang bị lam, găng tay tử thần, trang bị lục, trang sức, nhẫn thủ hộ, trang bị lục, thú triệu hồi, cửu vị yêu hồ, thần thú kỳ trưởng thành, kỹ năng đính kèm 1, long diễm thổ tức kỹ năng đính kèm 2, thủ hộ thánh thuẫn kỹ năng. Đính kèm 3, triệu hồi tử thần 3 món trang bị lục hiếm, cảnh giới nhị giai 100, cùng một con thần thú kỳ trưởng thành, Thạch Tuyên hiện tại đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Lão giả râu bạc mỉm cười, trao toàn bộ phần thưởng còn lại cho Thạch Tuyên. Ngay sau đó, giọng nói của ông ta vang lên trực tiếp trong đầu cậu, chàng trai trẻ, chúc mừng cậu cuối cùng đã đột phá bình cảnh, trở thành người thứ 3 trong số những người được chọn lần này tiến vào cảnh giới nhị giai đại viên mãn. Nếu có thể đột phá lần nữa, cậu sẽ thực sự tiến vào cảnh giới tam giai. Chỉ là, để vào tam giai, đã không còn giới hạn ở việc hấp thu năng lượng, mà quan trọng hơn là sự lĩnh ngộ của bản thân, lĩnh ngộ bản thân, lĩnh ngộ tự nhiên, lĩnh ngộ trời đất huyền hoàng. Nếu không thể lĩnh ngộ, đây chính là giới hạn của cậu. Hãy nhớ lời ta, phải đi lĩnh ngộ, phải chặt đứt trần duyên. Thánh nhân bất nhân, thái thượng vô tình. Nếu cậu có thể lĩnh ngộ được cảnh giới siêu phàm của tam giai, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giọng nói mà chỉ một mình Thạch Tuyên nghe được dần biến mất, và thân hình của lão giả râu bạc cũng từ từ tan biến trước mặt mọi người, biến mất vào không khí, như thể chưa từng tồn tại. Thạch Tuyên ngây ngẩn đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng lời của lão giả râu bạc, cuối cùng, tất cả chỉ còn lại 8 chữ: Thánh nhân bất nhân, thái thượng vô tình. Mà điệp trong mơ cũng từng nói với cậu những lời tương tự. vô tình, bất nhân, thật sự phải chặt đứt mọi tình cảm của người phàm mới có thể lĩnh ngộ tam giai sao? Mới có thể thành thánh sao? Thánh huynh đệ, sao vậy? Một mình ngẩn ra ở đây làm gì? Đột nhiên, giọng của Long Đồ Viễn kéo Thạch Tuyên trở về thực tại. À, không có gì, Thạch Tuyên hoàn hồn, cười gượng đáp, chúng ta nên về rồi. Mặc dù mất đi hai thành viên, nhưng Long Đồ Viễn lại nhận được một món trang bị lục, cuối cùng niềm vui vẫn lớn hơn nỗi buồn. Dù sao, hai người đó chỉ là thuộc hạ của hắn, không phải huynh đệ. Long Đồ Viễn có chút cảm thán nhìn Thạch Tuyên, nói, nếu chiến tích của trận này truyền ra ngoài, đảm bảo danh tiếng của huynh đệ ngươi sẽ lập tức gạt cả Tất Đông Viễn, leo lên ngôi vị cường giả. À phải rồi, nói đến đây, lòng hắn chợt động, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, nói, Thạch huynh đệ, nói thật nhé, ta vẫn luôn có một thắc mắc, đó là chuyện tấn công sơn trại Ngưu Đầu ngày đó, người bí ẩn đã giết 5 con Ngưu Đầu Vương, mở ra lối thoát, rốt cuộc là ai? Ta đã nghĩ rất lâu, nhưng dù là Tất Đông Viễn hay Lục Như, đều không giống. Thạch huynh đệ, lẽ nào ngươi Thạch Tuyên chưa kịp nói, Triệu Tuyết Linh đã rất tự hào hừ một tiếng, người mở cửa phía nam chính là đại ca ca của ta đó, Long thúc thúc, chú chậm tiêu quá, giờ mới nghĩ ra. Ngoài đại ca ca ra, còn ai có bản lĩnh như vậy chứ? Long Đồ Viễn mần ra, cuối cùng bật cười ha ha. Ha ha, ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn mới phải. Ngày đó khi ngươi một mình khiêu chiến binh đoàn Song Phượng, ta đã nên nghĩ đến rồi. Huynh đệ, ngươi giấu kỹ thật đấy. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể thách đấu Tất Đông Viễn, át đi danh tiếng của hắn, trở thành cường giả Nam Thiên thực sự. Thạch Tuyên lắc đầu, có chút mất hứng cười nói, không có hứng thú, điều ta muốn chỉ là sống sót tốt hơn thôi. Long Đồ Viễn sững sờ, rồi cảm thán, nói cũng phải, trong thế giới này, mọi hư danh đều là giả, chỉ có sức mạnh và việc sống sót tốt hơn mới là thật. Ta đúng là đã rơi vào lối mòn rồi. Vậy thôi, không biết trận chiến này thương vong bao nhiêu. Thạch Tuyên nói, mọi người lần lượt ném ra cuộn giấy di chuyển, biến mất vào không khí. Tại một không gian tồn tại nào đó mà Thạch Tuyên và những người khác không thể đo lường hay tưởng tượng được, lúc này đang diễn ra một cuộc đối thoại. Ma Đi, ngươi có để ý không? Lần thứ hai rồi, lần thứ hai đi chệch khỏi tiến trình đã định. Nữ cung thủ vốn phải chết trong kiếp nạn đó lại sống sót. Lần đầu có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ hai cũng như vậy, điều này không thể không khiến ta nghi ngờ. Ý của đại nhân là, hai lần này đều là do sự can thiệp của chàng trai trẻ đó mà thay đổi tiến trình. Điều này khiến ta không thể không cho rằng, hắn có thể chính là virus. Virus? Ồ, đại nhân, có lẽ đây chính là sức mạnh của tạo hóa chăng? Không phải đại nhân từng nói cảm nhận được khí tức của đại uy đức trên người hắn sao? Ừm, vậy nên cần phải quan sát thêm một bước nữa. Nếu là virus, cho dù hắn là người ta chọn, ta cũng chỉ có thể đau lòng mà xóa bỏ hắn. Mặc dù ta cũng không mong muốn kết quả này. Trận chiến ma thú công thành đã kết thúc, nhưng lần này, số người chết ở thành Nam Thiên còn nghiêm trọng hơn lần trước, tổng số người còn lại chỉ còn khoảng 1000 người. Đương nhiên, trong số những người chết, đại đa số đều là sơ giai và nhất giai. Có thể nói, trải qua hai lần ma thú công thành, sơ giai về cơ bản đã bị loại bỏ sạch, số còn lại chưa đến 10 người. Đây là một trò chơi mà kẻ yếu chết đi, kẻ mạnh hơn thì sống sót. Đại quân ma thú đã rút lui sạch sẽ, cũng để lại vô số trang bị tinh xảo. Trận chiến này, tuy thương vong thảm trọng, nhưng những người sống sót cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Những nơi như quán trọ Nam Thiên vốn bị đóng cửa giờ đã mở lại. Những công trình như tường thành bị phá hủy cũng đang từ từ tự động sửa chữa. Cảnh tượng này khiến những người nhìn thấy bất giác cảm thấy cả thành Nam Thiên khổng lồ này giống như một sinh vật sống, vô cùng kỳ dị. Trong trận chiến này, những vũ khí cỡ lớn như xe bắn tên công thành do binh đoàn tử thần chế tạo đã phát huy tác dụng mạnh mẽ. Điều này khiến các binh đoàn khác đều ra sức tìm cách nâng cấp binh đoàn, chế tạo vũ khí quân sự mạnh mẽ của riêng mình. Trở về thành, Long Đồ Viễn vội vã cáo từ rời đi, hắn cũng phải về kiểm kê tổn thất của binh đoàn Viêm Hoàng. Thạch Tuyên dẫn các cô gái về phòng của mình ở quán trọ Nam Thiên. Cơ thể của Điền Mỹ Vượng cũng đã hồi phục được gần một nửa, lúc này đang được Thạch Tuyên tự tay đặt lên giường đắp chăn, cô vẫn đang hôn mê. Thạch Tuyên lấy ra 7-8 món trang bị tinh xảo từ túi không gian, Lâm Thanh Thanh cũng lấy ra 10 món. Nhìn mười mấy quả cầu ánh sáng màu làm trôi nổi trên bàn, các cô gái đều có cảm giác như nghẹt thở. Tuy không nhận được trang bị lục hiếm, nhưng những món trang bị tinh xảo này cũng có thể khiến thực lực của họ tăng lên một bậc. Thạch Tuyên mỉm cười, mọi người xem thuộc tính của mấy món trang bị tinh xảo này trước đi, rồi tự lấy theo nhu cầu. Ta đã có một món trang bị lục rồi, mấy món này ta không cần nữa. Lâm Thanh Thanh lộ ra vẻ vui mừng, đang định đưa tay ra thì đột nhiên rụt lại, trầm giọng nói, hay là đợi Điển Tỷ tỉnh lại rồi cùng nhau phân chia đi. Thạch Tuyên có chút tán thưởng nhìn nàng, cô gái này vẫn rất hiểu lý lẽ và tình nghĩa, chỉ tiếc là tư chất của nàng khiến nàng mãi mãi dừng lại ở cảnh giới nhị giai sơ cấp, không thể tiến thêm được nữa, phải nói là một điều đáng tiếc. Thi Liên và Triệu Tuyết Linh tự nhiên không có ý kiến gì. Thi Liên lại một lần nữa đưa tay ra, chỉ thấy một quả cầu ánh sáng biểu tượng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, hướng về phía Thạch Tuyên, nghiêm túc nói, Thạch đại ca, biểu hiện hôm nay của anh, chúng tôi đều đã thấy. Sau này, tôi hy vọng anh có thể dẫn dắt chúng tôi, làm lớn mạnh binh đoàn của chúng ta. Biểu tượng đoàn trưởng này, xin anh hãy nhận lấy. Thạch Tuyên mở ra, nói, tôi đã nói rồi mà. Cô làm đoàn trưởng cũng được. Lâm Thanh Thanh cũng nhìn cậu chăm chú, nói, Thi muội và tôi đều có cùng suy nghĩ. Mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng tôi cũng đã hoàn toàn hiểu ra, nếu binh đoàn của chúng ta không thể lớn mạnh, sau này sẽ mãi mãi bị người khác bắt nạt, mỗi ngày đều phải sống trong sự đe dọa của cái chết. Thạch đại ca, đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là đại ca, tôi cũng hy vọng anh có thể làm đoàn trưởng của chúng tôi, coi như là giúp chúng tôi được không? Tuy chúng tôi là phận nữ nhi, nhưng chúng tôi cũng hy vọng có thể được người khác kính sợ, có thể trở thành một thành viên của một binh đoàn hùng mạnh chấn động bốn phương. Thạch đại ca, anh có hiểu được lòng tôi không? Triệu Tuyết Linh cũng nũng nịu nói, đúng đó, đại ca ca, hôm nay anh lợi hại quá đi. có anh dẫn dắt, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng át vía mấy cái binh đoàn tử thần, chính nghĩa gì đó. Đại ca ca, anh đồng ý đi mà. Thạch Tuyên nhìn ánh mắt khẩn thiết của ba cô gái, hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ, cậu một lòng muốn thành lập binh đoàn của riêng mình, nhưng đến giờ vẫn chưa thể thành lập được. Mà hôm nay, Thi Liên lại muốn nhường vị trí đoàn trưởng của binh đoàn Hoa Hồng cho mình. Hơn nữa, với tính cách của Thi Liên, quả thực không thích hợp làm đoàn trưởng. Sau khi chấp nhận, mình cũng cuối cùng trở thành đoàn trưởng, có được binh đoàn của riêng mình. Trong lòng có chút mơ hồ, nhìn ánh mắt chân thành của ba cô gái, cậu hiểu rằng mọi người thật lòng hy vọng mình có thể trở thành đoàn trưởng của binh đoàn Hoa Hồng này, làm lớn mạnh binh đoàn. Từ từ đưa tay ra, cuối cùng, Thạch Tuyên đã nhận lấy viên bi tượng trưng cho danh tiếng và quyền hạn của đoàn trưởng. Binh đoàn Hoa Hồng, sau khi trải qua bao sóng gió, cuối cùng, vào hôm nay, đã được tái sinh. Thành viên vẫn chỉ có 5 người, và căn cứ của binh đoàn thì như một tờ giấy trắng, không có gì cả. Điều này hoàn toàn giống như một binh đoàn mới thành lập, điểm khác biệt duy nhất là ngay từ đầu, nơi này đã có 5 cường giả nhị giai. Thạch Tuyên nhận lấy biểu tượng này cũng có nghĩa là cậu đã nhận lấy một phần trách nhiệm. Hấp thụ biểu tượng đoàn trưởng vào cơ thể, vỡ bỏ biểu tượng đội trưởng, cuối cùng, Thạch Tuyên chính thức tiếp quản binh đoàn Hoa Hồng, trở thành đoàn trưởng của 4 cô gái này. Đoàn trưởng Hoa Hồng. Trải qua bao trắc trở, qua mấy phen sóng gió, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã trở thành đoàn trưởng, cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới. Thạch Tuyên trở thành đoàn trưởng của binh đoàn Hoa Hồng, còn Thi Liên thì tự nguyện làm một đội trưởng. Mặc dù Lâm Thanh Thanh và Triệu Tuyết Linh đều muốn nhường vị trí tổng đội trưởng và phó tổng đội trưởng của mình, nhưng Thi Liên chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối. Bây giờ đã là đoàn trưởng, các cô gái đã đặt niềm tin vô hạn vào cậu, Thạch Tuyên tự nhiên không thể để họ thất vọng. Ngay khi hấp thụ biểu tượng đoàn trưởng, Thạch Tuyên bắt đầu cảm nhận nó, tìm hiểu quyền hạn của đoàn trưởng. Dưới quyền hạn của đoàn trưởng, được chia thành nhiều mục lớn như xây dựng, quân sự, kinh tế, công nghệ. Tùy tiện mở mục xây dựng, có thể thấy bên trong có mấy mục dân dụng khá đơn giản như xây tường, nhà cửa. Rõ ràng, binh đoàn cấp 1 có thể xây dựng những thứ rất ít và đơn giản. Còn trong mục quân sự thì chẳng có gì cả. Xem ra, muốn binh đoàn Hoa Hồng ra dáng một chút, muốn đuổi kịp mấy binh đoàn lớn khác, điều cơ bản nhất là phải nâng cấp lên cấp 2. Nghĩ đến xe bắn tên công thành mà binh đoàn Tử Thần đã chế tạo, trong lòng Thạch Tuyên cũng dâng lên vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cậu cũng hiểu rằng, phát triển binh đoàn không chỉ cần sức mạnh, mà quan trọng hơn là cần rất nhiều tiền. Hiện tại, tổng tài sản của Thạch Tuyên đã có gần 1000 kim tệ. Vốn dĩ, cậu định dùng để chế tạo trang bị lục, nhưng sau khi xem thuộc tính của những món đồ do người khác chế tạo, Thạch Tuyên cuối cùng đã từ bỏ. Bởi vì những món trang bị lục được chế tạo này, tuy có thuộc tính mạnh hơn nhiều so với trang bị lam, nhưng so với 3 món trang bị lục mà Thạch Tuyên đang có thì kém hơn không ít. Ít nhất, những món trang bị do người khác chế tạo này không có kỹ năng đính kèm. Trang bị lục sở dĩ mạnh mẽ, một trong những điểm quan trọng là ở những kỹ năng kinh khủng đính kèm của nó. Không có những kỹ năng này, trang bị lục cũng chỉ là một món đồ cao cấp hơn một chút mà thôi. Những lý do này cuối cùng đã khiến Thạch Tuyên tạm thời hoãn việc chế tạo trang bị lục, mà chuẩn bị đầu tư số kim tệ này vào việc phát triển binh đoàn. Cậu muốn biến binh đoàn Hoa Hồng trở thành một thế lực mà không ai dám coi thường. Khi Điền Mỹ Phượng cuối cùng hoàn toàn hồi phục và tỉnh lại, cô gần như không thể tin vào mắt mình khi nhìn mọi người trước giường. Mình đã bị con tam đầu xà hoàng kinh khủng đó cắn nát rồi, vậy mà vẫn còn sống. Thi Thi, Điền tỷ tỷ đừng ngạc nhiên, đều là công của đại ca ca cả. Có đại ca ca ở đây, không có gì là không thể. Triệu Tuyết Linh đắc ý và tự hào, như thể đang nói về chính mình. Thạch Tuyên không nhịn được xoa đầu nàng, cười nói, nha đầu này, suốt ngày khoác lác cho ta, không sợ nổ bánh sắc cả. Triệu Tuyết Linh hừ một tiếng, ba vị tỷ tỷ nói xem, Tuyết Linh có khoác lác không? Lời nào Tuyết Linh nói không phải là sự thật. Hừ. Lâm Thanh Thanh gật đầu, thở dài cười nói, lần này ta cũng đứng về phía Tuyết Linh. Nghĩ mà xem, Long Đổ Viễn là đoàn trưởng của Viêm Hoàng, một trong 3 người đứng đầu nổi tiếng nhất thành Nam Thiên, vậy mà cũng phải khâm phục ngươi sát đất. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của hắn lúc đó mà buồn cười. Ánh mắt dịu dàng như nước của Điền Mỹ Vượng chuyển sang khuôn mặt Thạch Tuyên. Lại là Thạch Tuyên, lại là cậu ấy. Cậu đã cứu mình bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần đều liều cả mạng sống. Tinh thể của mình bị Vu Thắng Nam của binh đoàn Song Phượng lấy đi, là cậu bất chấp tính mạng xông vào Song Phượng, một mình khiêu chiến cả binh đoàn, cứng rắn đoạt lại tinh thể của mình. Lần này, cậu lại từ móng vuốt của tử thần kéo mình trở về nhân gian. Thạch Tuyên, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy, cậu không biết làm thế sẽ khiến tôi càng thích cậu hơn sao? Nhưng mà, cậu đã sớm có người trong lòng rồi. Điền Mỹ Phượng đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, không kìm được rũi mắt, cúi đầu xuống. Thấy Điền Mỹ Phượng đột nhiên cúi đầu, mọi người đều ngẩn ra, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên không vui. Thạch Tuyên cũng không biết nguyên nhân, đành phải chuyển chủ đề cười nói, giờ mọi người đã đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu chia trang bị đi. Mấy món trang bị tinh xảo rơi ra từ ma thú tướng quân này, thuộc tính chắc chắn đều là trang bị làm cao cấp. Lâm Thanh Thanh cũng bội nói, đúng vậy, nào, mọi người chia trang bị thôi, thì thì, ta chờ không nổi nữa rồi. Điền Mỹ Vượng không muốn làm mọi người mất hứng, ừ một tiếng, nhưng vẫn cố chăn, mặt đỏ bừng không chịu xuống giường. Vẫn là Lâm Thanh Thanh lanh lợi, cười đẩy Thạch Tuyên ra khỏi cửa. Thạch Tuyên mở ra, rồi lập tức hiểu ra. Cơ thể Điền Mỹ Vượng đã bị phá hủy hoàn toàn, bây giờ vừa mới tái sinh, trên người tự nhiên là trần như nộng, không mặc gì cả, thảo nào cứ cuốn chăn không chịu xuống giường. Nghĩ đến thân thể trắng nõn của Điền Mỹ Vượng mà mình từng thấy, Thạch Tuyên không kìm được lòng rung động, có chút hoang mang, nhưng lập tức tỉnh táo lại, thở mắng một tiếng chết tiệt, mình suy nghĩ lung tung thế này, chẳng phải là không trung thủy với Lâm Giao sao? Lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, còn trong phòng, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng đã mặc xong quần áo, Lâm Thanh Thanh mở cửa cho Thạch Tuyên vào lại. Quả như lời Thạch Tuyên nói, những món trang bị tinh xảo rơi ra từ ma thú cấp thủ lĩnh, thập đại tướng quân, quả nhiên thuộc tính đều rất tốt, đều là trang bị làm cao cấp. bốn cô gái đều vui mừng ra mặt, mỗi người chọn lấy thứ mình cần, cuối cùng mỗi người đều được chia ba món. Có thể nói thực lực của cả bốn cô gái đều tăng lên không chỉ một bậc. Còn Thạch Tuyên chỉ lấy món cuối cùng không ai cần là một thanh đao lam của chiến binh, cậu định treo lên nhà đấu giá bán lấy tiền. Vốn dĩ tài sản hiện tại của cậu đã rất đáng kinh ngạc, nhưng nếu muốn phát triển binh đoàn thì chỉ sợ tiền ít chứ không sợ tiền nhiều. Phát triển binh đoàn chính là một cái động không đáy đốt tiền. Sau khi chia xong trang bị, Điền Mỹ Phượng nghe tin Thạch Tuyên chính thức trở thành đoàn trưởng của binh đoàn Hoa Hồng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau đó, cô sống chết kéo Thi Liên, muốn đổi vị trí với nàng. Thi Liên ban đầu không chịu, nhưng Điền Mỹ Phượng lại kiên quyết muốn nhường vị trí phó đoàn trưởng cho nàng, vô cùng kiên quyết. Thạch Tuyên lờ mờ hiểu được suy nghĩ của Điền Mỹ Phượng. Năm người bây giờ đều là bạn tốt, nhưng nếu phân chia kỹ hơn, cuối cùng vẫn là tình cảm giữa Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh sâu đậm hơn, còn Lâm Thanh Thanh và Thi Liên thì thân nhau hơn. Thạch Tuyên đã làm đoàn trưởng, đối với Điền Mỹ Phượng, có làm phó đoàn trưởng hay không không quan trọng, nhưng Lâm Thanh Thanh và Thi Liên thì khác. Nếu mình và Thạch Tuyên chiếm hết vị trí chính phó đoàn trưởng, đối với hai cô gái Thi Liên mà nói, sẽ luôn có cảm giác ngầm mất đi quyền làm chủ. Vì vậy, Điền Mỹ Phượng mới kiên quyết nhường vị trí phó đoàn trưởng cho Thi Liên. Chỉ có như vậy, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh mới thực sự cảm thấy, binh đoàn này là do họ và ba người Thạch Tuyên cùng sở hữu. Thạch Tuyên hiểu được suy nghĩ của Điền Mỹ Phượng, liền đồng ý để Thi Liên nhận vị trí phó đoàn trưởng. Thạch Tuyên đã lên tiếng, dù sao cậu bây giờ cũng là người đứng đầu một đoàn. Thi Liên suy nghĩ một hồi, cuối cùng chấp nhận chức vụ phó đoàn trưởng, còn Điền Mỹ Phượng thì trở thành một trong bốn đội trưởng. Có thể nói, năm người hiện tại, dù là bây giờ hay tương lai, đều sẽ là thành viên cốt lõi tuyệt đối của binh đoàn Hoa Hồng. Vì vậy, Điền Mỹ Phượng hy vọng mọi người sẽ không có bất kỳ khoảng cách hay khúc mắc nào. Dù sao đối với nàng, chỉ cần Thạch Tuyên là đoàn trưởng là đủ rồi. Chỉ là như vậy, Lâm Thanh Thanh lại không nỡ để Điền Mỹ Phượng chỉ làm một đội trưởng, bèn muốn dùng chức tổng đội trưởng của mình để đổi cho cô. Kết quả cuối cùng lại thành ra Thạch Tuyên là trung đo. Chỉ là như vậy, Lâm Thanh Thanh lại không nỡ để Điền Mỹ Phượng chỉ làm một đội trưởng, bèn muốn dùng chức tổng đội trưởng của mình để đổi cho cô. Kết quả cuối cùng lại thành ra Thạch Tuyên là trung đoàn trưởng, còn bốn cô gái kia mỗi người hạ một cấp, Thi Liên làm phó trung đoàn trưởng, Điền Mỹ Phượng làm tổng đội trưởng, Lâm Thanh Thanh là phó tổng đội trưởng, còn Triệu Tuyết Linh là đại đội trưởng. Sau khi chức vụ được chính thức xác lập, cả bốn cô gái đều lấy ra một phần tiền của mình đưa cho Thạch Tuyên. Các cô cũng hiểu rằng, để phát triển binh đoàn lính đánh thuê tiếp theo, cần phải đầu tư một lượng vốn rất lớn. Binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng dưới sự lãnh đạo của Thi Liên vẫn luôn không có gì khởi sắc, một mặt cố nhiên là vấn đề thực lực, mặt khác cũng là do thiếu hụt tài chính. Ngay cả lần thứ hai xây dựng nhà cửa cũng là tiền Thạch Tuyên đưa cho cô, nếu không, cô ngay cả khoản tiền đó cũng không lấy ra được. Tối hôm đó sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm sau, Thạch Tuyên liền dẫn các cô gái đi tìm Long Đổ Viễn. Long Đổ Viễn nghe tin Thạch Tuyên chính thức nhậm chức trung đoàn trưởng của binh đoàn Hoa Hồng cũng không khỏi bận rộn chúc mừng, rồi ngay lập tức thiết lập quan hệ đồng minh với binh đoàn Hoa Hồng. Mục đích chuyến đi này của Thạch Tuyên là hy vọng Long Đổ Viễn có thể giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp lên binh đoàn lính đánh thuê cấp 2. Điều kiện để thăng cấp từ binh đoàn cấp 1 lên cấp 2 là cần nộp 100 kim tệ và hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. 100 kim tệ đối với Thạch Tuyên hiện giờ chẳng là gì, nhưng quan trọng là nhiệm vụ thăng cấp này rất phiền phức, phải hoàn thành 5 nhiệm vụ ngẫu nhiên trong thời gian giới hạn. Lần trước Thi Liên và mọi người đã thử một lần, kết quả là lãng phí mất 10 kim tệ phí nhận nhiệm vụ mà cuối cùng vẫn không thể hoàn thành. Long Đổ Viễn nghe rõ mục đích của Thạch Tuyên, dĩ nhiên là cười ha hả đồng ý ngay. Hắn cũng hiểu sự phiền toái của nhiệm vụ này, bèn triệu tập hơn 10 cường giả bậc 2 của Viêm Hoàng, cùng với nhóm người Thạch Tuyên, tổng cộng có gần 20 cường giả bậc 2. Với thực lực thế này, việc hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Để tiện liên lạc, cuối cùng Thạch Tuyên cũng đến cửa hàng tạp hóa mua một chiếc máy truyền âm linh hồn, cùng Long Đổ Viễn ghi lại số hiệu máy truyền âm của nhau. Tiện thể, Thạch Tuyên còn mua một chiếc máy phiên dịch, như vậy sau này bất kể là ngôn ngữ nào, khi Thạch Tuyên nghe thấy đều sẽ được tự động dịch thành ngôn ngữ mà hắn có thể hiểu. Nhẫn thủ hộ, máy quét trang bị, tinh hạch đoàn huy, máy truyền âm, máy phiên dịch, bây giờ năm ô trong khu vực thứ tư của tinh thể giữa trán Thạch Tuyên đã hoàn toàn chật kín, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Trong khi đó, các chức nghiệp khác thì tốt hơn nhiều, có thể chứa tối đa 10 món. Mọi người chia thành hai nhóm, một nhóm đến dãy núi tà ác, một nhóm đến rừng rậm ma thú, mỗi nhóm đều có gần 10 cường giả bậc 2. Thực lực như vậy khiến Thạch Tuyên gần như không cần tự mình ra tay, chỉ cần nhận nhiệm vụ, báo địa điểm, rồi trả nhiệm vụ là xong. Rất nhanh, tổng thời gian chưa đến 2 giờ, 5 nhiệm vụ đã hoàn thành toàn bộ. Khi Thạch Tuyên cầm giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn cuối cùng và 100 kim tệ để hoàn thành việc thăng cấp binh đoàn, Long Đồ Viễn và nhóm thành viên Viêm Hoàng đều rối rít chúc mừng. Vị môn chủ cũng nhìn ra sự coi trọng của Long Đồ Viễn đối với Thạch Tuyên, hiểu rằng quan hệ hai bên không hề đơn giản. Binh đoàn cấp 2, cuối cùng, binh đoàn Hoa Hồng đã trở thành binh đoàn cấp 2 thứ 6 tại thành Nam Thiên, sau Tử Thần, Chính Nghĩa, Viêm Hoàng, Huyết Sắt và Song Phượng. Tuy nhiên, thăng cấp lên binh đoàn cấp 2 vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của Thạch Tuyên hôm nay. Hắn lại lấy ra hai thỏi vàng và 300 kim tệ từ túi không gian, tổng giá trị 500 kim tệ, giao cho phòng quản lý thăng cấp binh đoàn. Các cô gái bên cạnh hắn và cả Long Đồ Viễn đều kinh ngạc, nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. 500 kim tệ, một khoản tiền lớn như vậy, đối với họ bây giờ, quả thực giống như một con số trên trời. Ta muốn nâng binh đoàn Hoa Hồng lên cấp 3. Thạch Tuyên rất bình tĩnh nói với nhân viên phòng quản lý. Chương 26, phát triển binh đoàn lính đánh thuê, ngươi sao lại có nhiều tiền như vậy? Ngay cả Long Đồ Viễn cũng phải lẻ lưỡi. Thạch Tuyên cười hì hì, nói, gần như là toàn bộ gia tài của ta rồi, sau khi nộp khoản này, về cơ bản ta sẽ trắng tay. Binh đoàn cấp 1 lên cấp 2 cần nộp 100 kim tệ và hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, còn cấp 2 lên cấp 3 thì không có nhiệm vụ, nhưng chi phí phải nộp lại cao tới 500 kim tệ. Cấp 3 lên cấp 4 thì cần 1000 kim tệ, còn từ cấp 4 trở lên nữa thì đó lại là những con số thiên văn. Hiện tại trong thành Nam Thiên, ngoài binh đoàn tử thần ra, chưa có binh đoàn nào có thể lên được cấp 3, nguyên nhân chính là 500 kim tệ này thực sự không dễ kiếm. Phải quản lý cứ điểm của binh đoàn, còn cần ăn uống, sắm sửa trang bị, việc nào mà không tốn tiền. Dưới tiền đế như vậy, việc bỏ ra 500 kim tệ quả thực là vô cùng khó khăn. Nhân viên phòng quản lý nhận tiền của Thạch Tuyên, lấy tinh hạch trung đoàn trưởng của hắn rồi đặt vào một thiết bị kỳ lạ, bắt đầu bổ sung thứ gì đó vào bên trong. Một lúc sau mới lấy ra, trả lại cho Thạch Tuyên. Ngay sau đó, trên màn hình lớn phía sau, binh đoàn Hoa Hồng đã biến thành binh đoàn cấp 3, thứ hạng tăng lên vị trí thứ 2, chỉ sau binh đoàn Tử Thần. Long Đổ Viên nghĩ đến thực lực thần quỷ khó lường của Thạch Tuyên, chỉ biết cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ với thân thủ của hắn, có thể kiếm được 500 kim tệ cũng không phải là không thể hiểu được. Hắn cười nói, "Chúc mừng huynh đệ, xem ra ta cũng phải cố gắng rồi, nếu không, thật sự sẽ bị ngươi bỏ lại phía sau mất." Nói rồi, hắn dẫn các thành viên Viêm Hoàng rời đi. Binh đoàn cấp 3 có thể chiêu mộ tổng số thành viên lên tới 120 người. Cầm lấy 90 viên tinh hạch thành viên mà nhân viên đưa cho, hắn lấy ra 60 viên chia cho mấy cô gái của Điện Mỹ Phượng, nói: "Các cô đi chiêu mộ thành viên đi, ta tin rằng danh tiếng của binh đoàn cấp 3 nhất định có thể thu hút không ít người đến." Triệu Tuyết Linh nói: "Đại ca, anh không đi cùng chúng em sao?" Thạch Tuyên cười nói: "Cứ điểm của chúng ta bây giờ vẫn còn trống trơn, ta phải đi sắp xếp lại một chút. Các cô cứ đi chiêu mộ thành viên trước, nếu là bậc 1 thì chỉ có thể là thành viên bình thường, nếu có bậc 2 thì có thể cho làm tiểu đội trưởng. Còn 3 vị trí đội trưởng còn lại thì tạm thời để trong đó, sau này tính tiếp." Sau khi dặn dò xong, hai bên chia nhau hành động. 4 cô gái của Điền Mỹ Phượng ra ngoài chiêu mộ thành viên mới, còn Thạch Tuyên thì trực tiếp đến công hội lính đánh thuê để thuê công nhân xây dựng, dẫn họ đến khu đất trống không còn lại gì của binh đoàn Hoa Hồng bên ngoài thành, bắt đầu bước đầu xây dựng binh đoàn của mình. Thạch Tuyên không giống như các binh đoàn khác, chỉ xây dựng những khu nhà ở đơn giản. Hắn mời những công nhân này đến chỉ để họ xây dựng nhà máy người rối. Binh đoàn cấp 2 có thể thành lập doanh trại người rối, còn binh đoàn cấp 3 thì có thể xây dựng hoặc nâng cấp thành nhà máy người rối trên nền tảng của doanh trại người rối. Chức năng của cái sau dĩ nhiên vượt xa cái trước. Cái gọi là nhà máy người rối chính là nơi có thể sản xuất các loại người rối khác nhau. Người rối bậc 1 được gọi là công binh người rối bậc 2 thường được gọi là người rối chiến đấu. Tổng số người rối có thể sản xuất bằng với tổng số người mà binh đoàn có thể chứa, tức là bản thân Thạch Tuyên có thể sản xuất tối đa 120 người rối. Dĩ nhiên, nếu đã đạt đến 120 người rối mà vẫn muốn tăng thêm thì có thể thông qua việc xây dựng lều người rối để tăng tổng số lượng người rối sở hữu. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi có đủ vốn, về nguyên tắc, ngươi có thể sản xuất ra số lượng người rối vô hạn. Bỏ ra 50 kim tệ để xin xây dựng nhà máy người rối, rất nhanh, những công nhân được thuê đã vận chuyển từng cỗ máy kỳ lạ và đầy vẻ thần bí từ công hội lính đánh thuê đến. Với con mắt của một người hiện đại như Thạch Tuyên, những cỗ máy này hoàn toàn giống như những cỗ máy siêu hiện đại mà mình từng thấy trong các bộ phim về thế giới tương lai. Công việc của những công nhân này là lắp ráp những cỗ máy lớn được vận chuyển đến thành từng khối. Chỉ mất nửa ngày đã lắp ráp xong, cuối cùng sau khi điều chỉnh, lớp vỏ ngoài của những cỗ máy này lại mở ra một lớp bảo vệ dày nặng như hợp kim màu trắng. Cuối cùng, nhà máy người rối đã được xây dựng xong. Thông qua thông tin trong tinh hạch trung đoàn trưởng, Thạch Tuyên có thể dễ dàng nắm vững cách vận hành nhà máy. Bên trong nhà máy là một màn hình cảm ứng khổng lồ, trên đó có thể tự do lựa chọn loại người rối muốn sản xuất. Phía dưới màn hình là một cái hốc tròn, đây là nơi để đặt đá năng lượng. Sản xuất người rối cần có đá năng lượng. Đá năng lượng có thể mua ở công hội lính đánh thuê, 10 kim tệ có thể mua được một viên. Hiện tại trên người Thạch Tuyên, tổng tài sản còn lại khoảng 300 kim tệ. Hắn lấy ra 200 kim tệ, mua 20 viên đá năng lượng, trước tiên bỏ vào 10 viên, chọn mục sản xuất công binh người rối trên màn hình. Để sản xuất một công binh người rối có thực lực bậc 1, mỗi viên đá năng lượng có thể sản xuất ra một người. Còn người rối chiến đấu bậc 2 thì cần 5 viên đá năng lượng, tức là 50 kim tệ mới sản xuất được một người. Lý do Thạch Tuyên muốn sản xuất 10 công binh người rối có thực lực không cao này là vì chúng có khả năng xây dựng, sửa chữa và bảo trì các loại công trình, hơn nữa còn có thể tự mua vật liệu xây dựng. Có thể nói, chúng là những công binh vạn năng vô cùng tiện lợi. Sự tồn tại như vậy, nhiều thì vô dụng, nhưng giai đoạn đầu sản xuất 10 công binh người rối vẫn có ích rất lớn, có thể tiết kiệm được chi phí thuê công nhân, mà công nhân được thuê lại không thể giúp ngươi bảo trì hàng ngày. Còn 10 viên đá năng lượng còn lại, dĩ nhiên là để sản xuất 2 người rối chiến đấu bậc 2. Khi Thạch Tuyên bỏ đá năng lượng vào, cỗ máy siêu hiện đại khổng lồ lập tức bắt đầu vận hành, ống khói tròn trên đỉnh trong nháy mắt phun ra ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực. 10 phút sau, một công binh người rối cuối cùng đã ra đời. Ở phía bên kia của cỗ máy khổng lồ, đột nhiên bắn ra một luồng sáng trắng chói lòa. Từ trong cánh cổng ánh sáng, một người đàn ông to lớn mặc áo vải, trước ngực in huy hiệu của binh đoàn Hoa Hồng bước ra. Người đàn ông này đi thẳng đến trước mặt Thạch Tuyên, cung kính gọi một tiếng trung đoàn trưởng, rồi đứng chắp tay sang một bên, yên lặng chờ nhiệm vụ. Cái gọi là người rối, nhìn bên ngoài, gần như không có gì khác biệt so với con người bình thường, gần như có thể coi là một loại sinh vật trí tuệ hình người. Hơn nữa, cấp bậc càng cao thì trí tuệ cũng càng phát triển. Ưu điểm lớn nhất của người rối chính là sự phục tùng và trung thành tuyệt đối. Dĩ nhiên, công binh người rối cấp 1 vừa xuất hiện này chỉ có trí tuệ tương đối đơn giản, khuôn mặt cũng rất cứng đờ, không có một chút biểu cảm nào. Vì vậy, tuy ngoại hình gần như giống hệt con người, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm là có thể phân biệt được, đây là một người rối chỉ có vẻ ngoài mà không có linh hồn. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cảm thấy trong dữ liệu tinh hạch trung đoàn trưởng của mình, dưới mục công binh người rối, đã có thêm thông tin của một công binh người rối. Tên: công binh người rối cấp 1, sinh mệnh 100 tấn công, 10 phòng ngự, 10 kinh nghiệm thăng cấp, 10 điểm rất nhanh, công binh người dối thứ hai cũng ra đời, cũng cung kính đi đến trước mặt Thạch Tuyên, chờ trung đoàn trưởng ra lệnh. Người dối thứ hai này lại là một phụ nữ, dáng người cao lớn đầy đặn, mái tóc bạc nóng, chỉ có điều trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào. Xem ra, giới tính của người dối được sản xuất ra cũng có cả nam và nữ, mang tính ngẫu nhiên. Thuộc tính của công binh người dối nữ thứ hai này cũng giống hệt như con đầu tiên. Thấy từng công binh người dối lần lượt bước ra, Thạch Tuyên liền bắt đầu bước thứ hai, đó là xây dựng nhà ở có những công binh người dối này phụ giúp, việc xây dựng các công trình khác cũng không cần phải thuê thêm công nhân nữa. Thạch Tuyên lại bỏ 10 viên đá năng lượng trong tay vào nhà máy người dối, thiết lập tạo ra hai người dối chiến đấu bậc hai, rồi dẫn 4 công binh người dối đã được sản xuất ra đi. Muốn xây nhà ở, dĩ nhiên cần phải mua vật liệu xây dựng. Về sau, những nhiệm vụ này đều có thể giao cho công binh người dối hoàn thành, chỉ là bây giờ chúng đều là người dối cấp 1 mới ra đời, trí tuệ tương đối thấp, hơn nữa Thạch Tuyên cũng không yên tâm giao kim tệ cho chúng. Dù sao, người dối cấp thấp hiện tại vẫn còn quá yếu. Dẫn theo 4 công binh người dối, vừa vào thành Nam Thiên, không ngờ, tất cả mọi người trong thành bây giờ đều đang bàn tán về cùng một tin tức lớn nhất. Đó chính là binh đoàn Hoa Hồng. Về binh đoàn Hoa Hồng, mọi người ở thành Nam Thiên cũng không phải lần đầu nghe nói. Từ ngày thành lập, tranh chấp với chiến sĩ mình, rồi bị binh đoàn Song Phượng tấn công cứ điểm, bị truy sát, gần như phải giải tán. Sau đó Thạch Tuyên đột ngột nổi lên, một mình đơn thương độc mã đối đầu với cả binh đoàn Song Phượng, có thể nói là uy chấn toàn thành Nam Thiên. Cũng chính trận chiến này đã mang lại cho Thạch Tuyên danh hiệu huyết tinh sát thần. Đến hôm nay, chỉ trong một đêm, từ một binh đoàn cấp 1 đã trực tiếp thăng lên cấp 3, trở thành binh đoàn cấp 3 thứ 2 sau Tử Thần. Và huyết tinh sát thần từng khiến người ta khiếp sợ, Thạch Tuyên đã chính thức trở thành trung đoàn trưởng của binh đoàn này. Những tin tức này, không thể không nói, có hiệu quả chấn động lòng người. Thạch Tuyên vừa vào thành Nam Thiên đã có thể nghe thấy khắp nơi đều là những lời bàn tán về binh đoàn Hoa Hồng, điều này khiến khóe miệng hắn bất giác nở một nụ cười. Không nghĩ nhiều, hắn dẫn 4 công binh người dối đi mua các vật liệu như đá, gỗ cần thiết để xây nhà. Sau khi trả 30 kim tệ tiền vật liệu, hắn lại bỏ ra 5 kim tệ để thuê vài chiếc xe gỗ chở vật liệu. Điều này lại khiến Thạch Tuyên không khỏi đau lòng, thầm nghĩ sau này có tiền nhất định phải tự mình sắm xe, quyết không tiêu khoản tiền đoan uổng này nữa. 4 công binh người dối đã bắt đầu vận chuyển vật liệu trở về. Nếu không có công binh người dối, từ việc mua vật liệu đến thuê công nhân xây dựng, một căn nhà bình thường ít nhất cũng cần 50 kim tệ mới có thể xây xong. Sau khi lo liệu xong mọi việc, Thạch Tuyên vội vàng bay về cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng, chỉ thấy bên ngoài nhà máy người dối đã có thêm 3 công binh người dối. Trong lúc vô tình xem tài liệu, hắn đột nhiên phát hiện, trong 3 công binh người dối này, lại có một công binh biến dị mặc áo vải màu vàng, trong khi các công binh bình thường khác đều mặc áo vải màu xám. Tên: Công binh biến dị cấp, 1 sinh mệnh, 200 tấn công, 20 phòng ngự, 20 kinh nghiệm thăng cấp, 10 điểm. Sau khi xem xong thông tin thuộc tính, Thạch Tuyên phát hiện thuộc tính của công binh này lại gấp đôi so với các công binh bình thường khác. Cái gọi là công binh biến dị là chỉ trong quá trình sản xuất công binh người dối, có một phần vạn cơ hội sẽ xuất hiện một loại công binh biến dị. Loại công binh này bất kể là trí tuệ hay các năng lực khác đều vượt xa các công binh khác. Thạch Tuyên không bao giờ ngờ được vận may của mình lại tốt đến thế. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì, liền bổ nhiệm con công binh biến dị này làm thủ lĩnh của tất cả các công binh người dối khác, sau đó lại phái chúng đi tiếp ứng cho mấy công binh đang vận chuyển vật liệu. Công binh biến dị cung kính nói: "Vâng, trung đoàn trưởng." Rồi dẫn 2 công binh khác đi. Không lâu sau, 10 công binh người dối đẩy những chiếc xe gỗ khổng lồ chất đầy vật liệu cuối cùng cũng trở về. May mà ban ngày trong thành Nam Thiên vẫn còn khá yên bình, cũng không có ai đến cướp những vật liệu cổng thành này, nên Thạch Tuyên vẫn khá yên tâm, không lo những vật liệu này bị người khác cướp đi. Dĩ nhiên, nếu hai bên có thủ án, cố ý phá hoại, chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra ở thành Nam Thiên, nên sau này không ít binh đoàn, ngay cả khi vận chuyển vật liệu cũng phải cử người bảo vệ. Khi 10 công binh người dối đã được sản xuất xong toàn bộ, vật liệu vận chuyển về đã chất thành một đống như ngọn núi nhỏ. Thạch Tuyên lập tức chỉ định 5 công binh người dối bắt đầu xây dựng nhà ở bình thường, 5 người còn lại tiếp tục vận chuyển. Trong 10 công binh người dối này, giới tính là 8 nam 2 nữ, ngoài 1 công binh biến dị, còn lại đều là công binh người dối bình thường. 10 công binh người dối đã được sản xuất xong, tiếp theo sẽ là sản xuất người dối chiến đấu có thực lực bậc 2. Một công binh người dối mất 10 phút để sản xuất xong, còn một người dối chiến đấu bậc 2 lại cần đến 30 phút. Trong lúc đang chờ đợi nhàm chán, công binh biến dị kia cung kính đi tới, nói: "Trung đoàn trưởng, nhà ở cần xây dựng ở vị trí nào ạ?" Thạch Tuyên sững sờ, khẽ trầm ngâm một lát. Binh đoàn Hoa Hồng này hiện tại nhìn thấy chỉ là một mảnh đất trống, nhưng khi các công trình xây dựng ngày càng nhiều, việc quy hoạch này quả thực cần phải được xem xét kỹ lưỡng, để tránh sau này lộn xộn, vô tổ chức. Về quy hoạch kiến trúc sân vườn, tuy Thạch Tuyên chưa từng học chuyên nghiệp, nhưng cũng không đến nỗi không biết gì. Vì vậy, hắn nhanh chóng vạch ra trong đầu mấy khu vực cho mảnh đất này. Một khu vực chuẩn bị chuyên dùng để xây dựng các công trình như nhà máy hậu cần tương tự như nhà máy người dối. Một khu vực khác chuyên để xây dựng các công trình liên quan đến chiến đấu. Khu vực thứ ba là chuyên để xây dựng các công trình liên quan đến nhà ở và sinh hoạt. Sau khi nghĩ thông suốt, Thạch Tuyên liền dứt khoát dẫn công binh biến dị đến một nơi không xa cổng cứ điểm, nói: "Cứ xây ở đây đi, gần cổng ra vào, tiện hơn nhiều." Công binh biến dị nói: "Vâng, trung đoàn trưởng." Rồi cất cao giọng nói: "Các binh đệ, qua đây, đến đây." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, xem ra con công binh biến dị này quả nhiên thông minh hơn công binh người dối bình thường rất nhiều, lời nói cũng phong phú hơn. 4 công binh khác lần lượt đi tới, rồi bắt đầu xây dựng nhà cửa. Năng lực này là năng lực thiên bẩm của chúng, Thạch Tuyên, một kẻ ngoại đạo, chỉ có thể đứng nhìn một bên. Nhưng khi thấy chúng ngay cả dụng cụ cũng không có, chỉ có thể dựa vào đôi tay và sức mạnh cường tráng hơn người thường rất nhiều để đào móng, vẫn khiến Thạch Tuyên rất xấu hổ. Không còn cách nào khác, công binh người dối hiện tại đều là những công binh không có bất kỳ trang bị hay cải tạo nào, ngoài một chiếc áo vải thì gần như tay không, tốc độ xây dựng này dĩ nhiên cũng bị giảm đi rất nhiều. Thạch Tuyên lật xem trong mục công trình xây dựng dưới phần tài liệu trung đoàn trưởng, thấy có một công trình có thể xây dựng là sở cải tạo công nghệ. Xem giới thiệu, sở cải tạo công nghệ này có khả năng cải tạo và tiến hóa cho người rối. Không chỉ người rối, mà ngay cả tháp phòng ngự, pháo đài, xe bắn tên đều có thể thông qua nó để cải tạo và cường hóa. Điều này không khỏi khiến Thạch Tuyên động lòng, chỉ là chi phí mua các loại thiết bị và vật liệu để xây dựng một sở cải tạo công nghệ đã là 500 kim tệ. Mà hiện tại trên người Thạch Tuyên, hơn 1000 kim tệ đã tiêu chỉ còn lại hơn 80 kim tệ. Số kim tệ này, hắn không dám dùng nữa, dù sao trên người cũng cần một ít vốn lưu động để phòng khi bất trắc, đúng không? Làm thế nào để kiếm được kim tệ nhanh hơn đã trở thành vấn đề đau đầu nhất của Thạch Tuyên hiện tại. Tương tự, nếu có vô hạn kim tệ đổ vào binh đoàn này, gần như có thể tạo ra đội quân mạnh nhất thế giới này. Hãy tưởng tượng xem, những người rối chiến đấu được cường hóa vô hạn, cộng thêm các loại vũ khí tiên tiến và mạnh mẽ nhất, đó sẽ là một sức mạnh như thế nào. Đặc biệt là sau khi lên binh đoàn cấp 4, còn có thể lựa chọn loại hình phát triển của binh đoàn. Cái gọi là loại hình được chia thành hệ công nghệ, hệ ma pháp, hệ vong linh, hệ thần thánh rất nhiều nhánh. Sau khi chọn một loại hình thì chỉ có thể đi theo con đường của loại hình đó. Ví dụ, ngươi chọn hệ công nghệ thì trong tương lai, ngươi có thể chế tạo ra máy bay, xe tăng, tên lửa, thậm chí là vũ khí hạt nhân hay hố đen nhân tạo. Còn hệ rồng có thể cho phép ngươi tạo ra địa long, bá vương long, phi long, thiết giáp long, thậm chí là xương băng cự long hay cả tam đầu hoàng kim long. Tóm lại, mỗi loại hình phát triển đến cuối cùng đều có thể tạo ra sức mạnh đủ để rung chuyển trời đất. Nhưng tất cả những điều này đều cần tiền. Từ một binh đoàn ban đầu phát triển đến cuối cùng có thể nuôi dưỡng ra tam đầu hoàng kim long, cần phải đầu tư bao nhiêu kim tệ? 10 vạn, 1 triệu, không ai biết, thậm chí có thể cần đến 10 triệu kim tệ. Tóm lại, đây là một con số thiên văn. Trong lúc nhàm chán, Thạch Tuyên nhìn các công binh người rối từng chút một vận chuyển số vật liệu còn lại về, nhìn chúng đào móng, từng chút một xây dựng căn nhà bình thường đó. Cuối cùng, trong đầu hắn nhận được tin nhắn, một người rối chiến đấu đã ra đời. Chương 27, người rối chiến đấu đi đến phía xa bên kia, trước nhà máy người rối khổng lồ, chỉ thấy từ trong cánh cổng màu trắng, một người đàn ông gầy gò, cao ráo bước ra. Hoàn toàn khác với công binh người rối bậc 1, người đàn ông này mặc một bộ giáp da toàn thân màu xám, trong tay còn cầm một thanh đoạn kiếm bình thường. Khí thế toát ra từ người hắn tuyệt đối mạnh hơn công binh người rối rất nhiều. Đây chính là người rối chiến đấu bậc 2, ít nhất phải là binh đoàn cấp 3 mới có thể sản xuất và xây dựng. Từ trong tài liệu, hắn lấy ra thông tin của người rối chiến đấu này, chỉ thấy thuộc tính của nó là: tên, người rối chiến đấu cấp 1, sinh mệnh 1000 tấn công, 50 phòng ngự, 50 kinh nghiệm thăng cấp, 100 điểm thuộc tính. Như vậy, tuy không thể so sánh với một người bậc 2 thực sự, nhưng chỉ cần có tiền, lại có thể sản xuất ra vô hạn người rối chiến đấu. Về sau, đây tuyệt đối là một lực lượng mạnh. Chương 28, tìm kiếm kho báu. Thạch Tuyên xem xong, cảm thấy rất hài lòng. Đúng lúc này, hắn bỗng phát hiện trong đám người máy công binh đang bận rộn xây nhà ở phía bên kia, con người máy công binh biến dị và một con người máy bình thường khác gần như cùng lúc lóe lên một luồng sáng trắng. Giữa luồng sáng, hai người máy giang tay kêu khẽ một tiếng rồi ánh sáng dần tan đi. Cả hai lại trở lại bình thường, tiếp tục công việc. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, vội vàng xem thông tin của hai người máy này, quả nhiên, cả hai đều đã lên cấp, đạt đến cấp 2. Xem lại bảng thuộc tính, con người máy cấp 2 bình thường bây giờ có các chỉ số: sinh mệnh 200 tấn công, 20 phòng ngự, 20 kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo, 50 điểm. Thuộc tính của người máy biến dị cấp 2 là: sinh mệnh 400 tấn công, 40 phòng ngự, 40 kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo, 50 điểm. Thạch Tuyên trong lòng vui như điên, đặc biệt là con người máy biến dị này, thuộc tính của nó ở cấp 2 đã gần bằng người máy chiến đấu bậc 2 rồi. Không ngờ người máy công binh lại dễ lên cấp như vậy, chỉ xây nhà thôi cũng có kinh nghiệm. Nhìn hai người máy đã lên cấp 2, tốc độ làm việc của chúng nhanh hơn hẳn, tốc độ nhận kinh nghiệm cũng nhanh hơn. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu có được một người máy chiến đấu biến dị. Nhìn cứ điểm của đoàn 4 trống trải giờ đã có chút sức sống, nhìn mọi thứ dần dần nhiều lên, nhìn những người máy công binh bận rộn, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác thỏa mãn không thể tả. Dưới bàn tay của mình, từ không có gì đến có tất cả, cảm giác thỏa mãn và thành tựu này thật khó diễn tả. Khi tất cả vật liệu được vận chuyển về, 10 người máy công binh đều được đưa vào việc xây dựng nhà dân, và tốc độ xây dựng cũng ngày càng nhanh hơn. Chỉ thấy ánh sáng trắng liên tục lóe lên, những người máy công binh bận rộn cũng lần lượt lên cấp. Lên cấp 2 chỉ cần 10 điểm kinh nghiệm, vẫn còn rất dễ dàng, nhưng về sau thì ngày càng khó. Và người máy chiến đấu thứ 2 cuối cùng cũng ra đời. Không phải là người máy chiến đấu biến dị mà Thạch Tuyên mong đợi, dĩ nhiên, đó vốn chỉ là một ước mơ đẹp đẽ mà thôi. Suy cho cùng, tỷ lệ xuất hiện của người máy chiến đấu biến dị còn nhỏ hơn, chỉ có 1 phần 10 vạn, cũng tương đương với việc trúng số độc đắc. Nhìn hai người máy chiến đấu cầm kiếm ngắn cung kính đứng sang một bên, tư thế đó rõ ràng là đang sẵn sàng chờ lệnh của chủ nhân để ra trận. Người máy chiến đấu bậc 2 này, về trí tuệ, mạnh hơn nhiều so với người máy công binh bậc 1, gần như đã đạt đến trình độ của con người thật sự. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng phong phú hơn nhiều, không cứng đờ như công binh bậc 1. Hơn nữa, khi lên cấp trong tương lai, trí tuệ của những người máy chiến đấu này sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng có thể đạt đến mức không thua kém gì con người. Có thể nói, cái gọi là người máy chiến đấu gần như được coi là một loại người mới được tạo ra. Hơn nữa, so với người bình thường, chúng không cần ăn, không cần bài tiết, cũng không cần nghỉ ngơi, hoàn toàn giống như một cỗ máy được tạo ra để chiến đấu. Ngoài ra, chúng còn tuyệt đối trung thành với đoàn trưởng. Ngày hôm nay, Thạch Tuyên dành toàn bộ thời gian ở cứ điểm của đoàn lính đánh thuê. Không phải hắn không muốn đi giết ma thú để hấp thụ năng lượng mong sớm tiến hóa lên bậc 3, mà là cho dù hắn có hấp thụ bao nhiêu năng lượng cũng vô dụng. Từ bậc 2 tiến đến viên mãn, hắn đã hấp thụ không biết bao nhiêu năng lượng nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng, sự đột phá tiến hóa vẫn là do yếu tố cảm xúc vào thời khắc cuối cùng. Tương tự, từ viên mãn đến bậc 3, yêu cầu còn nghiêm ngặt hơn. Thậm chí có thể nói, ở cảnh giới này, việc hấp thụ nhiều hay ít năng lượng chỉ là thứ yếu, điều thực sự quan trọng là sự lĩnh ngộ về bậc 3. Một số người có thiên phú thậm chí có thể đốn ngộ và bước vào lĩnh vực bậc 3 ngay khi vừa đạt đến viên mãn. Tương tự, một số người không thể lĩnh ngộ sẽ bị kẹt ở ngưỡng cửa bậc 2 viên mãn cả đời, vĩnh viễn không thể tiến vào bậc 3. Thạch Tuyên hiện tại đang gặp phải cửa ải lớn nhất trong đời mình. Một niệm thành thần, một niệm thành ma. Bậc 3 là một cảnh giới có khái niệm hoàn toàn khác với bậc 1 và bậc 2, là một cảnh giới mà con người thay đổi về bản chất. Có thể nói, bước vào bậc 3 mới thực sự thoát khỏi bản chất của người thường, bước vào một cảnh giới bí ẩn khó lường khác. Thạch Tuyên cũng không biết mình nên lĩnh ngộ như thế nào, làm sao để bản thân tiến vào bậc 3. Thậm chí, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Vì vậy, khi tạm thời vô vọng với bậc 3, chi bằng cứ tập trung sức lực vào những việc khác. Phát triển đoàn lính đánh thuê là một lựa chọn không tồi. Suy cho cùng, nếu cuối cùng thật sự không thể vượt qua bậc 3, việc sở hữu sự trợ giúp của một đoàn lính đánh thuê hùng mạnh cũng sẽ tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn của bản thân. Bởi vì nếu việc tiến vào bậc 3 khó khăn như vậy, thì trong tất cả các chủng tộc, số lượng cường giả bậc 3 chắc chắn sẽ không nhiều. Cảnh giới bậc 2 viên mãn của mình tính ra cũng không quá tệ. Bây giờ Thạch Tuyên chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Buổi chiều, khi Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh và các cô gái khác đến đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng ở gần cổng thành phía Bắc, Thạch Tuyên đã giật mình. Phía sau bốn cô gái là một đám người đông nghịt. Trên ngực mỗi người đều đeo huy hiệu đoàn hình hoa hồng máu trên nền đen. Thạch Tuyên mải mê bận rộn với người máy và xây dựng, không liên lạc với các cô gái. Hắn không bao giờ ngờ rằng chỉ trong một ngày, họ lại tuyển được nhiều người như vậy. Điền Mỹ Phượng mỉm cười duyên dáng bước tới, nói: "Báo cáo đại đoàn trưởng Thạch, hôm nay chúng ta đã tuyển được tổng cộng 46 người, trong đó có 2 cường giả bậc 2. Thế nào, kết quả như vậy, đại đoàn trưởng có hài lòng không?" Thạch Tuyên sửng sở, lại có thể tuyển được 46 người. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì bây giờ không giống như thời kỳ đầu, nếu là lúc ban đầu, có thể nói không cần đến một ngày là có thể tuyển đủ 120 người. Nhưng ở thành Nam Thiên hiện tại, các đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ đã có không dưới 30 đoàn, mà cả thành Nam Thiên tổng cộng có bao nhiêu người? Có thể nói, nếu chia đều ra, mỗi đoàn lính đánh thuê cũng chỉ có khoảng 30 người mà thôi. Huống chi bây giờ còn có các đoàn lính đánh thuê lớn như Tử Thần, Chính Nghĩa, đó đều là những đoàn đã đủ thành viên. Vì vậy, kế hoạch của Thạch Tuyên là hôm nay có thể tuyển được 10 thành viên đã là mãn nguyện rồi. Nhưng không ngờ bây giờ, các cô gái lại mang về cho hắn 46 người, hơn nữa còn có 2 người bậc 2, không thể không khiến Thạch Tuyên vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù trong đó có 5 người là sơ cấp, nhưng điều này không quan trọng. Suy cho cùng, đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng hiện tại có thể chứa tổng cộng 120 thành viên, và chỉ cần những người này nỗ lực, từ sơ cấp lên bậc 1 vẫn rất dễ dàng. Đoàn lính đánh thuê cấp 3 thứ 2, Sát Thần Khát Máu Thạch Tuyên, 4 nữ cường giả bậc 2 mỗi người một vẻ, cộng thêm thái độ ôn hòa, những lý do này đủ để thu hút rất nhiều người chưa có đoàn lính đánh thuê tham gia. Đoàn trưởng Thạch, ngày ngày một mình thách đấu đoàn lính đánh thuê Song Phượng, lúc đó tôi vẫn chỉ là bậc 1. Khi ấy, tôi đứng trong đám đông theo dõi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 1 triệu hồi sư hệ động vật lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy mà không cần dựa vào triệu hồi thú. Từ lúc đó, ngài chính là thần tượng của tôi. Vì vậy tôi đã luôn nỗ lực, và cuối cùng, tôi cũng đã lên bậc 2. Mặc dù triệu hồi thú của tôi vẫn còn yếu ớt, nhưng bây giờ tôi lại tràn đầy tự tin vào bản thân. Khi Thạch Tuyên còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã bước ra từ đám đông, nhìn Thạch Tuyên với vẻ mặt kính phục, nói bằng giọng đầy tôn trọng. Thạch Tuyên không bao giờ ngờ rằng mình cũng sẽ trở thành thần tượng của người khác, ngẩn ra một lúc mới nói, anh là... Tôi tên là Bành Đỗ Huy, cũng là 1 triệu hồi sư hệ động vật giống như đoàn trưởng. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này có thể cùng ngài chiến đấu, cùng nhau nỗ lực, tôi lại cảm thấy phấn khích. Anh ta đột nhiên quay người lại, nhìn về phía mọi người phía sau, hét lớn, mọi người có tự tin không? Đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng của chúng ta sau này nhất định sẽ trở thành đoàn mạnh nhất thành Nam Thiên. Tôi tin tưởng vào đoàn trưởng của chúng ta, cũng tin tưởng vào chính chúng ta. Mọi người có tin vào chính mình không? Tin. Mọi người, dù chỉ mới tập hợp lại với nhau hôm nay, đồng thanh gầm lên. Tiếng gầm này vang dội khắp cứ điểm của đoàn lính đánh thuê. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy một sự xúc động khó tả, cảm nhận được một bầu không khí của tập thể, cảm nhận được một sức mạnh của sự đoàn kết. Khẽ nghiêng đầu, hắn vừa hay nhìn thấy Điền Mỹ Phượng đang mỉm cười nhìn mình, trong mắt nàng cũng tràn đầy sự xúc động. 4 cô gái từ trước đến nay luôn mơ ước có được một đoàn lính đánh thuê hùng mạnh, ít nhất là không bị người khác coi thường. Kể từ khi thành lập, đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng đã trải qua rất nhiều trắc trở, thậm chí suýt bị buộc phải giải tán. Cho đến hôm nay, cuối cùng, họ đều cảm nhận được rằng đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng sắp lớn mạnh. Và người coi Thạch Tuyên là thần tượng, cũng là triệu hồi sư hệ động vật Bành Đỗ Uy, chính là một trong 2 cường giả bậc 2 trong số hơn 40 người. Cường giả bậc 2 còn lại, Điền Mỹ Phượng cũng đã giới thiệu cho Thạch Tuyên. Đây là một chiến binh bậc 2 tên là Hà Triều, cùng gia nhập với anh ta còn có 3 người bạn bậc 1. 4 người họ ban đầu cũng giống như Thạch Tuyên, là một nhóm nhỏ, vốn cũng hy vọng có thể tự mình nỗ lực thành lập đoàn lính đánh thuê. Nhưng bây giờ, số lượng đoàn lính đánh thuê đã bão hòa từ đâu, hơn nữa với thực lực của họ, cho dù có thành lập được đoàn lính đánh thuê của riêng mình cũng không thể tuyển được bao nhiêu người. Vì vậy, Hà Chiêu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng đã quyết định gia nhập đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng. Lý do gia nhập Hoa Hồng, một là vì ở thành Nam Tiên hiện tại, các đoàn lính đánh thuê lớn có danh tiếng như Tử Thần đều đã đủ thành viên. Các đoàn lính đánh thuê bậc 1 bình thường khác, Hà Chiêu hoàn toàn không có hứng thú. Mà đoàn lính đánh thuê cấp 3 đột nhiên xuất hiện này chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, còn có thể làm một tiểu đội trưởng, vì vậy Hà Chiêu vẫn rất hài lòng. Thêm vào đó, trong 5 vị lãnh đạo, có 4 vị là mỹ nữ lớn nhỏ, đối với đàn ông mà nói, sức hút này cũng rất lớn. Theo sự sắp xếp của Thạch Tuyên, Bành Đỗ Huy và Hà Chiêu đều được giao chức vụ tiểu đội trưởng. Còn 3 vị trí đại đội trưởng còn trống, Thạch Tuyên tạm thời giữ lại. Hắn hy vọng có thể tuyển được những người mạnh hơn hoặc những người có thể khiến hắn yên tâm. Ít nhất, trong kế hoạch của Thạch Tuyên, 4 vị đại đội trưởng đều phải được coi là thành viên cốt cán nhất. Mà những người trước mắt này chỉ vừa mới được tuyển, dù tính thế nào cũng không thể nói là tin tưởng được. Tình cảm giữa mọi người cần phải có thời gian tiếp xúc mới có thể từng bước xây dựng. Nhìn những người máy công binh bận rộn và những ngôi nhà đã dần thành hình trong cứ điểm, Điền Mỹ Phượng và 3 cô gái còn lại dĩ nhiên cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ chỉ trong một ngày, Thạch Tuyên lại có thể khiến cứ điểm của đoàn lính đánh thuê vốn trống trải trở nên náo nhiệt như vậy. Xin lỗi mọi người, tin rằng các bạn cũng đã thấy, những ngôi nhà này vẫn đang được xây dựng, nên tối nay e là vẫn chưa có chỗ ở cho mọi người. Nhưng tôi tin rằng, đến chiều tối mai, tòa nhà này có lẽ sẽ hoàn thành, lúc đó có thể cho 30 người vào ở trước. Tôi xin đảm bảo với mọi người, trong vòng 3 ngày, tất cả nhà cửa chắc chắn sẽ hoàn tất. Thạch Tuyên nhìn mọi người, có chút cười khổ nói. Không sao đâu, ha ha, chúng tôi cũng đã đoán trước rồi. Thực ra hôm qua ma thú tấn công thành, cũng có không ít cứ điểm của các đoàn lính đánh thuê bị phá hủy. Chúng tôi hôm nay cùng đến chỉ là muốn xem trước cứ điểm của đoàn ở đâu thôi, ha ha. Bành Đỗ Huy cười lớn. Mọi người phụ họa theo, trong đó một người đàn ông cao lớn ăn mặc lôi thôi lết thiết cười nói, ngủ ngoài đường lâu như vậy rồi, cũng không ngại ngủ thêm vài ngày nữa. Cuối cùng cũng có đoàn lính đánh thuê của riêng mình rồi. Thạch Tuyên nghe thấy câu nói này, trong lòng khẽ động. Bên cạnh người đàn ông cao lớn đang nói chuyện còn có 4 người khác, 3 nam 1 nữ, đều có vẻ mặt tiểu thụy, dáng vẻ khốn khổ. Họ chính là 5 người sơ cấp. Có thể tưởng tượng được, vẫn còn là sơ cấp, họ ở thành Nam Tiên đã phải khốn khổ thế nào, bị người khác bắt nạt ra sao. Thậm chí, các đoàn lính đánh thuê khác dù không tuyển được người cũng không muốn nhận những người như vậy để khỏi bốn chân. Hôm nay, cuối cùng cũng có một đoàn lính đánh thuê chịu tiếp nhận họ, hơn nữa còn là một đoàn lính đánh thuê cấp 3. Đối với họ mà nói, sự cảm động trong lòng có thể tưởng tượng được. Ánh mắt Thạch Tuyên dừng lại trên người đàn ông cao lớn này, nói, 5 người các bạn đều là sơ cấp phải không, lại đây một chút. Người đàn ông cao lớn vừa than thở xong, đột nhiên phát hiện ánh mắt của đoàn trưởng đang nhìn mình, hơn nữa còn gọi họ ra, không khỏi lòng lạnh đi, thầm nghĩ chẳng lẽ đoàn trưởng phát hiện họ là sơ cấp, không muốn nhận họ nữa. Lập tức, 4 nam 1 nữ này đều cảm thấy toàn thân lạnh bớt. Vừa mới phấn khích chưa được bao lâu, chẳng lẽ lại sắp bị trả về nguyên hình. Lúc này, người đàn ông cao lớn hối hận tại sao mình lại lắm lời. Nếu vừa rồi mình không nói câu đó, có lẽ vị đoàn trưởng này còn chưa chú ý đến mình. Mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ, 5 người này từ từ di chuyển đến trước mặt Thạch Tuyên. Đối với những người sơ cấp như họ, Thạch Tuyên gần như là một sự tồn tại giống như thần thánh. Ở thành Nam Tiên bây giờ, ai mà không biết Thạch Tuyên. Một mình thách đấu cả đoàn lính đánh thuê Song Phượng, tiếp nhận đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng chưa đầy một ngày đã nâng cấp nó thành đoàn lính đánh thuê cấp 3 thứ 2 của cả thành Nam Tiên. Long Đổ Viễn đã tuyên bố công khai rằng Thạch Tuyên là huynh đệ của hắn, Viêm Hoàng và Hoa Hồng sau này sẽ cùng tiến cùng lùi, một vinh cùng vinh, một đục cùng đục. Những bừng hào quang này khiến Thạch Tuyên hiện tại, trong chớp mắt, trong lòng mọi người ở thành Nam Tiên, đã trở thành một nhân vật có thể sánh ngang với những người như Long Đổ Viễn, Ma Thánh. Trong số hơn 40 người được tuyển hôm nay, có không ít người chính là vì danh tiếng của Thạch Tuyên mà đến. Một đoàn trưởng mạnh mẽ là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người khi gia nhập đoàn. Khi 5 người đàn ông cao lớn đang lòng đầy bất an, Thạch Tuyên lại ôn hòa hỏi tên của họ. 5 người này đều lần lượt báo tên. Người đàn ông cao lớn tên là Nguyên Huy, 4 người còn lại lần lượt là Cổ Du Thuần, Lục Song, Chu Tân Thanh và Tô Anh. Thạch Tuyên nhất thời cũng không nhớ hết được nhiều tên như vậy, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn họ, sau đó lấy ra một đồng kim tệ từ túi không gian đưa cho Điền Mỹ Phượng, nói, giúp họ đặt mấy phòng ở khách sạn Nam Tiên, ở cho đến khi nhà cửa của đoàn chúng ta xây xong. Nguyên Huy và mấy người kia sững sờ, trong giây lát còn tưởng hai mình có vấn đề, nghe nhầm. Thạch Tuyên khẽ dừng lại, rồi trầm giọng nói, trước đây các bạn không phải là người của Hoa Hồng, tôi không còn được. Nhưng, một khi các bạn đã là thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, là một phần của đại gia đình chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không để các bạn phải ngủ ngoài đường nữa. Những chuyện khác tôi không dám đảm bảo, nhưng ở đây, tôi có thể đảm bảo rằng, mỗi một thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không bị ai bắt nạt, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ ai coi thường. Tôi, Thạch Tuyên, có thể lập lời thề tại đây. Giọng của Thạch Tuyên không lớn, nhưng khi được hắn nói ra bằng giọng trầm ấm, kết hợp với luồng sát khí vô hình tỏa ra từ người hắn lúc này, lại có một sức chấn động không thể tả. Mọi người ngây ra một lúc lâu mới cùng nhau reo hò. Nguyên Huy, 5 thành viên sơ cấp này, người đàn ông trông có vẻ thô kệch này, lại khóc. Lần này, những người khác lại im lặng, có không ít người không nhịn được cười. Họ không hiểu tại sao 5 người này lại kích động đến vậy, còn khóc nữa, thật là quá khoa trương. Nhưng chỉ có 5 người sơ cấp này, trong lòng họ mới hiểu được cảm giác của mình lúc này. Từ trước đến nay, chịu đủ mọi sự bắt nạt, sống ở tầng lớp thấp nhất, hôm nay, họ cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm của người khác, hơn nữa còn là một cường giả bậc 2 cao cao tại thượng, thậm chí còn tự bỏ tiền thuê phòng cho họ ở. Đối với Thạch Tuyên mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ, không đáng kể, nhưng đối với họ, lại khiến họ khắc cốt ghi tâm, kích động đến không thể tự chủ. Thạch Tuyên vô vai Nguyên Huy đang khóc như một đứa trẻ, mỉm cười nói, lau khô nước mắt đi, nam nhi đổ máu không đổ lệ. Trong thế giới này, chỉ cần các bạn có thể nỗ lực, có thể đoàn kết, các bạn cũng có thể trở thành cường giả, trở thành anh hùng. Vâng, vâng, chúng tôi sau này nhất định sẽ nỗ lực, chúng tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Như vậy mới đúng chứ. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi, trời cũng không còn sớm nữa. Thạch Tuyên cuối cùng mỉm cười ra lệnh. Đợi mọi người giải tán hết, Thạch Tuyên lại ở lại. Nhìn mọi thứ do chính tay mình tạo ra trước mắt, hắn lại có chút cảm giác được mất, dường như sợ rằng khi mình không có ở đây, đoàn lính đánh thuê hoa hồng vừa mới thành hình lại sẽ bị người khác phá hủy. Tất cả những thứ trước mắt này có thể nói là tâm huyết lớn nhất của Thạch Tuyên hiện tại. Gần như toàn bộ vốn liếng của hắn đều đã đầu tư vào đây. Vì vậy hắn quyết định dù thế nào đi nữa, mình cũng phải ở lại đây canh giữ, cho đến khi nhà dân được xây xong, mọi người đều chuyển vào ở hơn nữa, hắn cũng đã khoác lác rồi. Một ngôi nhà dân bình thường chỉ có thể ở được 30 người, vì vậy, hắn ít nhất cần phải xây thêm một ngôi nhà nữa mới đủ cho nhu cầu hiện tại. Những thứ này đều cần tiền. Làm thế nào để kiếm tiền nhanh hơn, có thể nói là vấn đề đau đầu nhất của tất cả các đoàn trưởng lính đánh thuê hiện nay, và Thạch Tuyên bây giờ cũng vậy. Nhờ bán trang bị và hoàn thành vài nhiệm vụ đặc biệt, hơn 1000 kim tệ mà Thạch Tuyên khó khăn lắm mới tích góp được đã bay sạch chỉ trong một ngày. Thế nhưng, để đoàn lính đánh thuê tiếp tục phát triển lại cần một khoản vốn lớn hơn nhiều. Tại thành Nam Thiên lúc này, việc kiếm tiền chủ yếu đến từ vài phương diện sau, thứ nhất là làm nhiệm vụ, thứ hai là săn được trang bị hoặc vật liệu tốt để bán, ngoài ra, còn có thể may mắn tìm thấy kho báu hay những món đồ tương tự. Hơn nữa, một khi đã thành lập đoàn lính đánh thuê, họ còn có thể tự mở các nhiệm vụ đánh thuê. Phần thưởng của nhiệm vụ lính đánh thuê cao hơn nhiệm vụ cung cấp thông thường, đây cũng là một lý do khác khiến nhiều người muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê. Hơn nữa, khi thành viên hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê, tài khoản quỹ của đoàn đó cũng sẽ tự động tăng thêm 10 tiền thưởng của nhiệm vụ lính đánh thuê đó. Ví dụ, một thành viên nào đó hoàn thành một nhiệm vụ lính đánh thuê, nhận được 10 đồng kim tệ tiền thưởng, thì tài khoản quỹ của đoàn đó cũng sẽ tăng thêm 1 đồng kim tệ. Có thể nói, hiện nay rất nhiều đoàn lính đánh thuê đều đang dựa vào quỹ đoàn để duy trì hoạt động. Chính vì việc kiếm kim tệ quá khó khăn, nên hiện tại cả thành Nam Thiên mới chỉ có 2 đoàn lính đánh thuê cấp 3. Các đoàn lính đánh thuê như Viêm Hoàng, Chính Nghĩa, nếu chỉ xét về thực lực, chắc chắn hơn hẳn đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng của Thạch Tuyên, nhưng chính vì điều kiện 500 kim tệ mà họ vẫn phải dừng chân ở đoàn lính đánh thuê cấp 2. Rốt cuộc có phương pháp nào tốt hơn, có thể kiếm được một lượng lớn tiền trong thời gian ngắn, tốt nhất là liên tục không ngừng. Màn đêm dần buông xuống, 10 người máy công binh vẫn đang bận rộn, còn 2 người máy chiến đấu bậc 2 thì canh gác sau lưng Thạch Tuyên, giống như 2 vệ sĩ trung thành nhất. Thạch Tuyên thì ngồi xếp bằng sang một bên, chìm vào suy tư. Cứ điểm của đoàn lính đánh thuê về đêm có vẻ hơi trống trải, ngoài Thạch Tuyên ra đã không còn ai khác. Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, thì ra là Điền Mỹ Phượng. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho các thành viên khác, Điền Mỹ Phượng đã lặng lẽ một mình quay lại đây, nàng muốn cùng Thạch Tuyên canh đêm. Vốn dĩ, Triệu Tuyết Linh biết Thạch Tuyên không về khách sạn Nam Tiên cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Lâm Thanh Thanh kéo lại, rồi liên tục nháy mắt với nàng. Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng hiểu ra, chị Lâm như không muốn nàng làm kỳ đà cắn mũi. Sao em lại đến đây? Thạch Tuyên mở ra. Điền Mỹ Phượng tìm một chỗ sạch sẽ bên cạnh hắn, co chân ngồi xuống, nhìn kỹ Thạch Tuyên, mỉm cười nói, anh vẫn chưa trả lời em. Anh đang nghĩ, làm thế nào để kiếm được kim tệ nhanh hơn? Ha ha, xây dựng đoàn lính đánh thuê thật sự là quá tốn tiền. Đối với Điền Mỹ Phượng, cũng không có gì phải giấu giếm, Thạch Tuyên liền thật thà nói ra nỗi phiền muộn của mình. Hôm nay anh một lần lấy ra nhiều kim tệ như vậy, thật sự đã làm chúng em choáng váng, ngay cả Long Đồ Viễn cũng vậy. Anh Thạch, anh đã làm đủ tốt rồi, thật đấy. Ngay cả thành Nam Thiên cũng không có mấy người làm tốt hơn anh đâu. Vì vậy, đừng tự ép mình quá chặt, tiền cứ từ từ kiếm, rồi sẽ có thôi. Anh Thạch, anh nói có phải không? Thạch Tuyên cười cười, thực ra thảo luận chuyện này với Điền Mỹ Phượng, nàng cũng sẽ không có đề nghị nào tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn cười nói, không nói chuyện này nữa. Mỹ Phượng, ở đây buổi tối gió thổi lạnh lắm, em nên về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi. Điền Mỹ Phượng lắc đầu, khẽ mí môi, nói, không, dù sao em cũng là một trong những thành viên chủ chốt của đoàn này, canh đêm ở đây, em cũng có phần trách nhiệm. Nghe thấy hai chữ gác đêm, lòng Thạch Tuyên chợt rung động, bất giác nhớ lại một đêm từng ở trong rừng Tân Thủ. Lúc đó, mình, Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam, Triệu Tuyết Linh và ông chú Lý Đại Bằng Trung. Nghe thấy hai chữ gác đêm, lòng Thạch Tuyên chợt rung động, bất giác nhớ lại một đêm từng ở trong rừng Tân Thủ. Lúc đó, mình, Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam, Triệu Tuyết Linh và ông chú Lý Đại Bằng Trung hậu kia, 5 người đã gặp nhau. Đến tối, nửa đêm đầu, chính là mình và Điền Mỹ Phượng cùng nhau gác đêm. Còn nhớ không, chúng ta cũng từng cùng nhau gác đêm trong rừng Tân Thủ. Gác đến tận nửa đêm. Nhớ chứ, sao mà quên được. Điền Mỹ Phượng vô thức vò vào áo, mỉm cười nói, tuy không lâu, nhưng lại luôn có cảm giác vật còn người mất, bãi bể nâng dâu. Ừm, mọi thứ đều đã thay đổi. Những ngày ở rừng Tân Thủ, mỗi bước đều kinh hoàng, động một cái là mất mạng, nơi đó tràn ngập những điều chưa biết và nỗi kinh hoàng. Còn bây giờ, ít nhất có thành Nam Thiên, không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Thạch Tuyên thì thầm, Mỹ Phượng, thỉnh thoảng, cô còn nhớ về thế giới trước đây không? Cha mẹ, người thân, người yêu, Điền Mỹ Phượng toàn thân chấn động, bất giác cúi đầu, hồi lâu không nói. Thạch Tuyên vừa nói ra đã hối hận. Hắn bất giác nhớ lại câu chuyện từng nghe Điền Mỹ Phượng kể, nàng đến thế giới này chính là vì tình yêu mà tự sát. Bây giờ mình lại nhắc đến những chuyện này, có thể nói là đang sát muối vào vết thương lòng của nàng. Xin lỗi, tôi không nên hỏi những chuyện này. Thạch Tuyên lý nhí. Không, Điền Mỹ Phượng đột nhiên ngẩng đầu, cố gắng giữ cho sắc mặt trông thật bình tĩnh. Ở thế giới đó, tôi đã được xem như một người chết rồi. Đã như vậy, còn nghĩ nhiều làm gì, có nghĩ nữa cũng không thể quay về được, thật sự không thể quay về được nữa rồi, giọng nàng nhỏ dần, rồi đột nhiên ngã vào lòng Thạch Tuyên bên cạnh, tay nắm chặt lấy áo hắn, khẽ nói, chúng ta đều không thể quay về được nữa rồi, không thể gặp lại cha mẹ được nữa. Lòng Thạch Tuyên chấn động, hắn vòng tay lại, nhẹ nhàng ôm lấy Điển Mỹ Phượng đang khẽ run rẩy, đôi mắt mông lung nhìn khoảng đất trống phía trước, lẩm bẩm, không thể quay về được nữa, không thể quay về thế giới trước đây được nữa rồi. Trong lòng hắn, thân thể Điển Mỹ Phượng run rẩy càng lúc càng dữ dội. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nói: "Thạch Tuyên, anh nói xem, chúng ta khi nào sẽ chết?" Thạch Tuyên sững sờ, nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Sẽ không đâu, chúng ta sẽ không chết, chỉ cần chúng ta cố gắng." Nhưng hắn nhận ra Điển Mỹ Phượng đang lắc đầu quậy quậy, đôi tay thon thả càng siết chặt lấy áo hắn. "Đừng lừa tôi nữa, Thạch Tuyên, thật ra chúng ta đều sẽ chết, chết trong thế giới này. Có thể sẽ chết dưới móng vuốt của ma thú trong một lần làm nhiệm vụ nào đó, có thể sẽ chết dưới tay những đồng bào có thù với chúng ta, thậm chí có thể là một cường giả của chủng tộc khác. Thạch Tuyên, anh rất mạnh, có lẽ anh có thể kiên cường sống sót đến cuối cùng, nhưng tôi thì không được, thật đấy, tôi không sống được lâu như vậy đâu." Vừa nói, nước mắt vừa từ từ lăn dài trên khóe mắt nàng. Lần này, Thạch Tuyên nhìn thấy trong mắt Điển Mỹ Phượng một vẻ mặt tuyệt đối kinh hãi và yếu đuối. Từ trước đến nay, cảm giác nàng mang lại cho hắn luôn là bình tĩnh, mạnh mẽ, nhưng tại sao Điển Mỹ Phượng bây giờ lại trở nên yếu đuối và tuyệt vọng đến vậy? "Sẽ không đâu, Mỹ Phượng, hãy tin tôi, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt, nhân loại chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, chúng ta có thể rời khỏi thế giới này, trở về thế giới ban đầu của chúng ta, thật đấy, chúng ta nhất định sẽ làm được." "Không không đâu," Điển Mỹ Phượng lắc đầu, đột nhiên nói: "Thạch Tuyên, chúng ta yêu nhau được không?" Thạch Tuyên mở người, nhìn nàng, tưởng mình đã nghe nhầm. Điển Mỹ Phượng dường như không dám đối diện với ánh mắt của hắn, cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào lòng Thạch Tuyên, khẽ nói: "Thạch Tuyên, tôi nói thật đấy, tôi biết người anh thích là Lâm Dao, nhưng chẳng phải anh vẫn chưa tìm được cô ấy sao? Vậy thì, trước khi tìm được cô ấy, anh có thể yêu tôi một lần được không? Tôi không đòi hỏi nhiều, tôi chỉ rất sợ cứ thế này mà chết, tôi không cam tâm cứ thế này, chẳng có gì trong tay mà chết đi. Lần ở đoàn lính đánh thuê Song Phượng, còn có con rắn ba đầu lần này nữa, hai lần đó, tôi đã cảm nhận cái chết một cách rõ ràng và tuyệt vọng đến thế. Cũng chính hai lần đó đã khiến tôi hiểu ra rằng, trong thế giới này, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đã như vậy, tại sao chúng ta không nhân lúc còn chưa chết mà theo đuổi những gì mình muốn?" Giọng nàng càng lúc càng lớn, đầu cũng ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Thạch Tuyên không chút né tránh. "Tối nay, hay ngày mai, hay ngày kia, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, đã vậy thì tôi còn sợ gì nữa. Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, Thạch Tuyên, tôi muốn nói với anh, tôi thích anh, thật sự rất thích, rất thích." "Không, anh đừng nói, tôi biết người trong lòng anh là Lâm Dao, nhưng không sao cả." Nói đến đây, nàng nở một nụ cười thê lương, "Trong thế giới có thể chết bất cứ lúc nào này, tôi cũng không nghĩ sẽ theo đuổi cái gì gọi là vĩnh hằng, có thể thích anh cho đến khi anh tìm được Lâm Dao là đủ rồi. Thạch Tuyên, tôi sẽ không gây thêm gánh nặng cho anh đâu, chỉ cần có thể yêu anh một lần là đủ rồi, thời hạn là cho đến khi tôi chết, hoặc là cho đến khi anh tìm được Lâm Dao." Nói đến đây, nàng đột nhiên ôm chặt lấy Thạch Tuyên, rồi dâng lên đôi môi thơm của mình, có chút điên cuồng mà mút chặt lấy môi hắn. Lòng Thạch Tuyên chấn động mạnh, ngây người mặc cho nàng hôn, mặc cho Điển Mỹ Phượng cửa quậy trong lòng mình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập và thân thể nóng rực của nàng. Nàng thật sự đã thích mình sao? Nàng muốn cùng mình yêu một cuộc tình có thời hạn cho đến khi tìm được Lâm Dao. Đối với một diễm phúc tự dâng đến cửa mà không cần chịu trách nhiệm như thế này, chỉ cần là đàn ông, về cơ bản sẽ không ai từ chối. Huống hồ, Thạch Tuyên nào đâu không biết, trong thế giới này, cái chết luôn rình rập, chết rồi là hết. Những lần cận kề cái chết mà hắn đã trải qua còn nhiều hơn Điển Mỹ Phượng rất nhiều. Từ trước đến nay, Thạch Tuyên có thể kiềm chế như vậy, một mặt là do những giáo dục đã nhận được trước đây, nhưng quan trọng hơn là tình yêu dành cho Lâm Dao trong lòng đã chống đỡ hắn, khiến hắn không đến mức phát điên. Nhưng giờ phút này, khi Điển Mỹ Phượng dựa vào lòng hắn thủ thị, si tình tỏ bày, thậm chí dâng cả đôi môi thơm, cuối cùng đã khiến lòng Thạch Tuyên rung động, phòng tuyến trong lòng bắt đầu sụp đổ. Đặc biệt là câu nói kia, mối tình này sẽ chỉ kéo dài cho đến khi hắn tìm được Lâm Dao. Thạch Tuyên không phải thánh nhân, không phải Liễu Hạ Huệ. Hắn yêu Lâm Dao, rất yêu, rất yêu, nhưng cùng Điển Mỹ Phượng đồng sinh cộng tử lâu như vậy, nói không một chút thích nàng, đó tuyệt đối là giả dối. Huống hồ, bây giờ đang ở trong thế giới tàn khốc có thể chết bất cứ lúc nào, không có ngày mai, một thế giới không có đạo đức ràng buộc, không có pháp luật chế ước. Cuối cùng, sau khi ngây người mặc cho Điển Mỹ Phượng hôn một lúc lâu, hắn đã bắt đầu đáp lại một cách điên cuồng. Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Điển Mỹ Phượng, điên cuồng áp lên môi nàng, điên cuồng mút lấy. Trên khoảng đất trống rộng lớn, gió đêm thổi liu liu, xa xa, 10 người máy công binh vẫn đang miệt mài làm việc không ngừng nghỉ, còn 2 người máy chiến đấu thì trung thành canh gác một bên, lặng lẽ bảo vệ chủ nhân của mình. Dưới màn đêm lạnh lẽo, trong thế giới tàn khốc và thê lương này, giờ phút này tại căn cứ của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng lại ngập tràn hương sắc. Đột nhiên, Thạch Tuyên a lên một tiếng, mạnh mẽ đẩy Điển Mỹ Phượng ra khỏi lòng mình. Điển Mỹ Phượng đang đắm chìm trong sự ngọt ngào chưa từng có bị dọa giật mình, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đỏ như lửa lên nhìn Thạch Tuyên một cách mơ màng. Thạch Tuyên đã bật dậy khỏi mặt đất, quay người đi thật xa, không dám nhìn nàng, chỉ lý nhí nói: xin lỗi, không được, chúng ta không được, tôi không thể có lỗi với Lâm Dao." "Mỹ Phượng, xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy." Sắc mặt Điển Mỹ Phượng trong phút chốc trở nên trắng bệch. Tôi biết rồi, thì ra mọi chuyện tôi đã nghĩ quá đơn giản." Nước mắt lấp lánh trong mắt Điển Mỹ Phượng, nàng từ từ quay người rời đi. Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Thạch Tuyên mới gắng gượng quay người lại, nhìn bóng lưng của Điển Mỹ Phượng, nhìn đôi vai gầy của nàng không ngừng run rẩy dưới màn đêm. Thạch Tuyên đưa tay ra, muốn giữ nàng lại, muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi mấp máy ngồi lâu, cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Khi Điển Mỹ Phượng hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Thạch Tuyên mới hừ một tiếng, ngã phịch xuống đất, trong lòng đau nhói từng cơn. Hắn biết, mình đã làm tổn thương Điển Mỹ Phượng, nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn thật sự không muốn làm tổn thương Điển Mỹ Phượng, thật sự không muốn, nhưng hắn không có cách nào cả. "Mỹ Phượng, xin lỗi." Ngày hôm sau, Thạch Tuyên đến công hội lính đánh thuê trước, mở tất cả các nhiệm vụ lính đánh thuê, sau đó lấy ra 35 tiền vàng để mua vật liệu và thuê xe ngựa, dặn dò binh lính công binh biến dị kia xây thêm một ngôi nhà dân thường nữa. Sau một đêm nỗ lực, ngôi nhà đó bây giờ đã hoàn thành được gần một nửa, và trong số 10 người máy công binh, binh lính công binh biến dị đã lên cấp 3. Binh lính công binh biến dị cấp 3 có 600 điểm sinh mệnh, công kích và phòng ngự đều là 60 điểm, đã vượt qua cả người máy chiến đấu cấp 1 bậc 2. Hơn nữa, binh lính công binh này bây giờ cũng đã tiến hóa ra trí tuệ không thua kém con người bao nhiêu, biểu cảm trên mặt cũng phong phú hơn nhiều, nhìn sơ qua gần như không thể nhận ra hắn có gì khác biệt với người bình thường. Thạch Tuyên mua xong vật liệu, giao phó những việc khác cho binh lính công binh biến dị này xong, liền dẫn hai người máy chiến đấu đến sảnh nhiệm vụ, từ trong các nhiệm vụ bậc 2 hôm nay tìm ra một nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất để nhận. Phần thưởng của nhiệm vụ này lên tới 50 tiền vàng cộng thêm 2 món đồ làm ngẫu nhiên. Phần thưởng cao như vậy, độ khó có thể tưởng tượng được, nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, hắn lại không cảm thấy nhiệm vụ này có thể làm khó được mình. Thần thú cửu vị yêu hồ giai đoạn trưởng thành, cộng với bản thân hắn ở cảnh giới 100 bậc 2 với 3 món đồ lục, thực lực như vậy cũng là lý do hắn dám nhận nhiệm vụ khó nhất hiện tại này. Nhưng nhiệm vụ này không phải là mục đích thực sự của hắn hôm nay, mục đích chính của hắn hôm nay là vì hai tấm bản đồ kho báu kia, còn nhiệm vụ này chỉ là tiện đường nhận lấy. Đối với Thạch Tuyên hiện tại, vì tạm thời không có hy vọng lên bậc 3, mục tiêu duy nhất là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, mà hắn đã từng nhận được phần thưởng là một tấm bản đồ kho báu sau khi làm nhiệm vụ Vương quốc Mã Đầu và nhiệm vụ Ma Thú Công Thành lần này. Mục đích chính của hắn hôm nay là đi tìm kho báu, mua một ít lương khô và các vật dụng cần thiết khác, Thạch Tuyên liền dẫn hai người máy chiến đấu lên đường. Còn về Điền Mỹ Phượng, tối qua Thạch Tuyên đã làm tổn thương nàng, khiến nàng khóc lóc bỏ đi, nhưng hôm nay nghe giọng điệu của nàng lại bình thường như không, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là lời nói ít đi rất nhiều, cũng không còn tha thiết muốn nói chuyện với Thạch Tuyên như mọi ngày. Lòng dạ phụ nữ, đúng là kim đáy biển, Thạch Tuyên thầm cảm thán. Hắn cũng không biết bây giờ trong lòng Điền Mỹ Phượng đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy có chút không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Thành Nam Thiên vừa trải qua một trận đại chiến thảm khốc, bây giờ người ra ngoài làm nhiệm vụ dường như không nhiều, Thạch Tuyên ra khỏi cổng tây, phát hiện trên đường không có nhiều người. Dẫn theo hai người máy chiến đấu, Thạch Tuyên bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng. Mà những người đi con đường này đến dãy núi Tà Ác, tự nhiên đều là cường giả bậc hai. Trong số những người này, không ít người nhận ra Thạch Tuyên. Trong đó, có 3 người, khi nhìn thấy Thạch Tuyên, sắc mặt biến đổi, sau đó đưa mắt ra hiệu cho nhau, môi khẽ mấp máy, dường như đang thì thầm điều gì đó. Thạch Tuyên liếc mắt qua, nhìn thấy huy hiệu trên ngực 3 người này, chính là thành viên của đoàn lính đánh thuê huyết sát. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của bọn họ sau khi nhìn thấy mình, lòng Thạch Tuyên khẽ động, huyết sát và hoa hồng của mình lần trước ở nhà đấu giá đã gây sự rất căng thẳng. Mấy ngày nay, nếu không phải vì e dè Viêm Hoàng, có lẽ mã thánh của huyết sát đã sớm hành động ra tay với người bên mình rồi. Vì vậy khi nhìn thấy vẻ mặt của 3 người này, Thạch Tuyên bất giác thầm nghĩ, chẳng lẽ mã thánh đã có mật lệnh bảo thành viên huyết sát chú ý đến mình? Vậy thì hắn có phải đang có ý định nhân lúc mình đi một mình rồi mai phục ám hại mình không? Có suy đoán này là rất bình thường. Nếu đặt mình vào vị trí của mã thánh, ghét một người đến thế mà lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì nhân lúc đối phương đi một mình mà lấy đông nhất yếu, không phải là một cách hay sao? Nghĩ đến đây, khoe miệng Thạch Tuyên bất giác nở một nụ cười. Nếu chuyện này thật sự như mình đoán, Mã Thánh thật sự dẫn người đến muốn gây bất lợi cho mình, thì Thạch Tuyên hiện tại sẽ rất mong chờ sự xuất hiện của bọn họ. Mà trên thực tế, Thạch Tuyên đã đoán không sai chút nào. Mã Thánh quả thực đã ngầm ra lệnh cho đám anh em bên dưới chú ý kỹ hai người, mà Thạch Tuyên chính là một trong số đó. Vì vậy khi nhận được báo cáo từ thành viên rằng Thạch Tuyên này đang dẫn theo hai gã đàn ông to lớn trông giống người máy chiến đấu xuất hiện trên con đường đến dãy núi Tà Ác, trên mặt Mã Thánh liền hiện lên một nụ cười nham hiểm. Hắn đã đợi cơ hội này rất lâu rồi. Người hắn muốn trừ khử nhất bây giờ chính là Thạch Tuyên. Chỉ cần trừ khử được Thạch Tuyên, mấy cô gái còn lại của Hoa Hồng căn bản không đáng để Mã Thánh để vào mắt. Còn về việc Long Đổ Viễn nói là liên minh với Hoa Hồng, cùng tiến cùng lùi, nói cho cùng, chẳng phải là vì có sự tồn tại của Thạch Tuyên hay sao? Nếu Thạch Tuyên bị hắn, Mã Thánh, giết chết, Long Đổ Viễn thật sự sẽ ngu đến mức vì một người chết mà trở mặt với huyết sát sao? Đương nhiên, nếu Thạch Tuyên bị mai phục mà không chết, thì quả thực có chút phiền phức, vì vậy hoặc là không làm, một khi đã ra tay, Thạch Tuyên này nhất định phải chết. Vì thế, Mã Thánh đã triệu tập 7 thành viên cốt cán nhất của đoàn lính đánh thuê huyết sát. 7 người này chính là những cao thủ mạnh nhất của huyết sát, 7 người liên thủ, Mã Thánh tự tin rằng Thạch Tuyên này dù có muốn ném cuộn giấy dịch chuyển để trốn thoát cũng không có cơ hội. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, 7 người mạnh nhất của đoàn lính đánh thuê huyết sát liền lên đường đến dãy núi Tà Ác. Thạch Tuyên dẫn theo 2 người máy chiến đấu, rất nhanh đã đến khu vực rìa của dãy núi Tà Ác. Bất kể là dãy núi Tà Ác hay rừng ma thú, đều vô cùng rộng lớn, căn bản không ai biết chính xác nó ở đâu. Ngay cả lần Thạch Tuyên tu luyện 10 ngày, nơi hắn đi qua cũng chỉ là một phần rất nhỏ của dãy núi Tà Ác. Nhiệm vụ hắn nhận lần này có tên là Kẻ Tuần Du Tà Ác, yêu cầu là phải giết một con ma thú tên là Kẻ Tuần Du trong rừng Tà Ác. Kẻ Tuần Du này Thạch Tuyên chưa từng nghe qua, nhưng vì phần thưởng cao như vậy, hẳn là một con ma thú rất đáng sợ. Và biểu tượng chỉ dẫn của nhiệm vụ cũng chỉ về phía sâu trong dãy núi. Tuy nhiên, hôm nay Thạch Tuyên đến làm nhiệm vụ này chỉ là mục đích phụ, mục đích chính vẫn là đến tìm kho báu. Vào khu vực rìa dãy núi, hôm nay người đến làm nhiệm vụ không nhiều, ít nhất bây giờ Thạch Tuyên không thấy ai xung quanh cả. Tuy nhiên, xa xa lại có 3 người đang âm thầm đi theo phía sau. Thạch Tuyên thầm cười, 3 người này chính là 3 thành viên của đoàn lính đánh thuê huyết sắt mà hắn đã gặp trên đường. Tuy 3 người này cũng là cường giả bậc 2, nhưng Thạch Tuyên không mấy để tâm, mà lấy ra một mảnh giấy ra gấp lại từ trong túi không gian. Mảnh giấy này chính là bản đồ kho báu mà Mã Điệp đã tặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vương quốc Mã Đầu ngày đó. Vừa đi vừa mở tấm bản đồ kho báu ra, phía trước không xa có tiếng động nhỏ, một con ma thú vảy xanh lao ra. Ma thú vảy xanh thuộc loại ma thú bậc 2 cấp thấp nhất ở khu vực rìa rừng tà ác, thực lực bình thường. Thạch Tuyên không thèm liếc nhìn con ma thú vảy xanh đang lao tới này, chỉ thuận miệng ra lệnh một câu, hai người máy chiến đấu bên cạnh hắn lập tức cầm đoạn kiếm lao lên. Tuy công kích và phòng ngự của người máy chiến đấu chỉ có 50 điểm, nhưng 2-1, con ma thú vảy xanh này vẫn khó chống đỡ, liên tục lùi lại. Thạch Tuyên không để ý đến trận chiến của bọn họ, chỉ nhìn vào tấm bản đồ kho báu. Không nghi ngờ gì nữa, địa điểm được đánh dấu trên bản đồ kho báu chính là dãy núi Tà Ác. Nhìn vào dãy núi trên đó và con đường được vạch bằng đường màu đỏ, Thạch Tuyên mỉm cười, phát hiện ra nó khá dễ tìm. Sau khi xác định được phương hướng, hắn liền cất bản đồ kho báu đi, tiếp tục lên đường. Còn con ma thú vảy xanh kia, toàn thân máu me đầm đìa, đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị rồi quay người bỏ chạy. Người máy chiến đấu còn định đuổi theo, Thạch Tuyên đã quát ngăn bọn họ lại. Đột nhiên, lòng Thạch Tuyên khẽ động, người máy chiến đấu này không giết chết ma thú vảy xanh, cũng không hấp thụ năng lượng, nhưng nhìn vào thành kinh nghiệm nâng cấp của chúng, lại thấy giảm đi. Người máy chiến đấu cấp 1, để lên cấp tiếp theo cần 100 điểm kinh nghiệm, mà bây giờ, thanh kinh nghiệm nâng cấp của hai người máy chiến đấu này đã trở thành 94 điểm. Vừa rồi đánh một trận, hai người máy chiến đấu này đã nhận được 6 điểm kinh nghiệm. Đột nhiên, Thạch Tuyên hiểu ra, việc nâng cấp của người máy chiến đấu không giống với việc tiến giai của con người, chúng chỉ cần chiến đấu, chỉ cần rèn luyện là có thể nhận được kinh nghiệm, không giống như con người phải hấp thụ năng lượng của ma thú. Nếu chỉ cần chiến đấu là có thể nâng cấp, vậy thì tiện lợi quá rồi, sau này mình ra lệnh cho hai người máy chiến đấu đánh nhau, chẳng phải đều có thể nâng cấp sao? Nếu thật sự như vậy thì quá tiện lợi, Thạch Tuyên không khỏi mừng rỡ. Hiểu ra nguyên lý nâng cấp của người máy chiến đấu, tâm trạng Thạch Tuyên rất tốt, dẫn theo hai người máy đi sâu vào trong, vừa đi vừa mở bản đồ ra xem kỹ, và trên đường đi, ma thú cũng dần nhiều lên. Ba người đang lén lút theo sau tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị ma thú tấn công. Ban đầu, ba người này đối phó khá dễ dàng, nhưng càng đi sâu, ma thú càng mạnh, bọn họ bắt đầu có chút nóng ruột. Thầm nghĩ sao đoàn trưởng và mọi người vẫn chưa đến. Trên đường đi gặp phải ma thú ngày càng mạnh, với trình độ hiện tại của hai người máy chiến đấu này, căn bản không thể đối phó được. Nhưng mỗi con ma thú dám lao tới đều bị Thạch Tuyên đấm cho một quyền gần chết trước, sau đó mới giao cho hai người máy chiến đấu này giải quyết. Giết chết ma thú, hấp thụ năng lượng của ma thú đó, kinh nghiệm mà người máy chiến đấu nhận được quả thực không thể đếm xuể, trong nháy mắt, cả hai cùng lên cấp 2. Thì ra, việc nhận kinh nghiệm nâng cấp của người máy chiến đấu được chia thành hai loại, một là trong chiến đấu thông thường cũng có thể nhận được kinh nghiệm, chỉ là kinh nghiệm tương đối ít, còn nếu có thể giết chết ma thú để hấp thụ năng lượng thì có thể nhận được lượng lớn kinh nghiệm. Sau khi biết được nguyên lý này, Thạch Tuyên liền chủ động dẫn người máy đi tìm những con ma thú đó, đều là do chính mình đánh cho gần chết trước, rồi mới giao cho người máy chiến đấu. Chưa đầy nửa giờ, hai người máy chiến đấu đều đồng thời lên cấp 4. Người máy chiến đấu cấp 4, sinh mệnh 1300 điểm, công kích 80 điểm, phòng ngự 80 điểm, kinh nghiệm cần để nâng cấp là 2000 điểm. Càng lên cao, lượng kinh nghiệm cần thiết càng nhiều, việc nâng cấp cũng ngày càng chậm lại. Còn ba thành viên của đoàn lính đánh thuê huyết sắt ở xa, thỉnh thoảng nhìn thấy Thạch Tuyên ra tay, đều thấy lạnh sống lưng. Trên suốt chặng đường, bất kể là ma thú mạnh hay yếu, Thạch Tuyên này đều chỉ cần một quyền, ma thú liền ngã xuống đất hấp hối không thể động đậy, tuyệt đối không cần đến quyền thứ hai. Khoảng 10 phút sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đến được nơi được đánh dấu trên tấm bản đồ kho báu này. Lại lấy bản đồ ra, cẩn thận nhìn vào nơi được khoanh tròn, cuối cùng xác định được vị trí, tay phải duỗi ra, xích long thương nhẹ ra, liền bắt đầu đào tới vùng đất bằng đó. Hắn cắm mạnh xích long thương vào đất, rồi tung một chiêu đại địa chấn kích, làm cho cả khu vực rộng vài mét xung quanh trở nên vơi suốt, lấy xích long thương làm trung tâm, xung quanh nứt ra từng khe hở. Quả nhiên, Thạch Tuyên cảm nhận được, ở độ sâu hơn 1 mét dưới lòng đất này, có một thứ gì đó được chôn giấu, đây hẳn là kho báu được đánh dấu trên tấm bản đồ này. Ra lệnh cho hai người máy chiến đấu giúp dọn dẹp những tảng đất đá đã bị Thạch Tuyên chấn vỡ. Hắn chú ý đến ba thành viên huyết sắt ở xa xa. Ba người này rõ ràng cũng vì hành động kỳ lạ này của Thạch Tuyên mà lén lút đến gần hơn, muốn xem Thạch Tuyên đang làm gì. Rất nhanh, người máy chiến đấu đã dọn sạch toàn bộ đất đá bên trên, bên dưới lộ ra một cái hũ xanh nhỏ. Cái hũ này cũng đã bị chấn nứt, bên trong lộ ra một đống tiền vàng. Đây chính là kho báu được đánh dấu trên tấm bản đồ này. Thạch Tuyên đi xuống, nhặt hết số tiền vàng cho vào túi không gian, ước tính khoảng chừng 200 tiền vàng. Trong lòng có chút thất vọng, tuy 200 tiền vàng đã không ít, nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, 200 tiền vàng có thể làm được gì? Chỉ riêng cái sở cải tạo công nghệ mà hắn muốn xây dựng đã cần đến 500 tiền vàng rồi. Ba thành viên bậc 2 của huyết sắt đang lén lút đến gần tự nhiên cũng nhìn thấy số tiền vàng đó, ba người lập tức hiểu ra, thì ra Thạch Tuyên này đang tìm kho báu. Tuy tiền vàng rất hấp dẫn, nhưng sức mạnh mà Thạch Tuyên vừa tùy ý thể hiện vẫn khiến ba cường giả bậc 2 này trong lòng run sợ, không dám đến quá gần. Tuy bọn họ cũng là cấp bậc 2, nhưng lại thuộc loại bình thường nhất, trang bị tầm thường, thân thủ cũng tầm thường, nếu không thì cũng đã không bị Mã Thánh ra lệnh làm chuyện lén lút theo dõi này. Năng lượng nổ tung, làm tấm bản đồ kho báu vốn đã vô dụng này nát thành từng mảnh. Thạch Tuyên bèn dẫn hai chiến đấu ngẫu nhân đã lên cấp 5 tiếp tục tiến về phía trước. Chiến đấu ngẫu nhân cấp 5 có 1400 điểm sinh mệnh, tấn công và phòng ngự đều là 90 điểm, kinh nghiệm lên cấp đã biến thành 5000. Thuộc tính của chiến đấu ngẫu nhân cấp 5 đã không thua kém thuộc tính cơ bản của chiến binh cấp 2, chỉ là kinh nghiệm lên cấp thì nhiều hơn hẳn. Tìm kho báu xong, Thạch Tuyên dẫn theo chiến đấu ngẫu nhân tiếp tục đi sâu vào trong. Lần này, hắn chuẩn bị đi theo chỉ dẫn của biểu tượng nhiệm vụ để tìm kiếm tên tuần du giả kia, hoàn thành nhiệm vụ cấp 2 đã nhận. Còn ba thành viên huyết sắt vẫn lặng lặng bám theo sau. Càng đi sâu vào trong, ma thú càng lúc càng mạnh, Thạch Tuyên cũng không thể không lấy trang bị ra, cầm xích long thương mở đường máu. Hai chiến đấu ngẫu nhân kia về cơ bản đã không còn tác dụng gì. Còn cửu vĩ yêu hồ, Thạch Tuyên lại không triệu hồi ra. Nguyên nhân là để dành đến lúc cần thiết, chắc chắn sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Dù sao thì trong Nam Tiên Thành hiện giờ, người biết Thạch Tuyên sở hữu cựu vị yêu hồ chỉ có vài người. Mà triệu hồi thú của Thạch Tuyên yếu ớt là chuyện mọi người đều thấy, Thạch Tuyên cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục giữ ảo giấc này. Theo chỉ dẫn của biểu tượng nhiệm vụ, từng con ma thú mà ngay cả Thạch Tuyên cũng chưa từng thấy đã xuất hiện. Ba thành viên huyết sát ở phía sau đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó Thạch Tuyên nhìn thấy, không biết từ lúc nào, phía sau đã bị một bầy quái vật toàn thân đỏ rực, hình dáng giống nhện bao vây. Ba người này lập tức rơi vào vòng vây của bầy nhện đỏ, chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi. Cả ba sợ hãi hét lên, ném ra dịch chuyển quyển trục để bỏ chạy, đành phải từ bỏ việc tiếp tục truy đuổi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên liếc nhìn bóng lưng biến mất của bọn họ, hắn đã sớm đoán được kết quả này, cho nên mới mặc kệ ba người đó bám theo. Nhiệm vụ thưởng 50 đồng vàng, ma thú xuất hiện sao có thể là loại mà cao thủ cấp 2 bình thường đối phó được. Mà Mã Thánh và những người khác mãi không đến cũng khiến Thạch Tuyên khá tiếc nuối. Hắn vẫn luôn để ba người kia theo dõi, thực ra cũng là hy vọng thông qua chỉ dẫn của họ, để Mã Thánh dẫn người đến sẽ không tìm không thấy mình. Mã Thánh muốn trừ khử Thạch Tuyên, lẽ nào Thạch Tuyên lại không biết sự tồn tại của Mã Thánh luôn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với phe mình. Bài học của Vu Thắng Nam ngày đó khiến Thạch Tuyên khắc sâu trong lòng. Vì vậy, nếu hôm nay Mã Thánh thật sự đổi tới, Thạch Tuyên đã có ý định để hắn vĩnh viễn ở lại dãy núi Tà Ác. Thạch Tuyên của ngày hôm nay không còn là một hắn ngây thơ như trước nữa. Vì không còn ai theo dõi lén lút, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà triệu hồi cựu vị yêu hồ ra. Theo ánh sáng trắng lóe lên, xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên lại là một yêu hồ trong hình dạng nữ tử khá giống con người. Trong lúc sững sờ, nữ tử này đã mỉm cười nói, "Chủ nhân không cần kinh ngạc như vậy đâu, đây mới là hình thái bình thường của ta mà." Nói xong, nàng đã chủ động lao ra ngoài, như một bóng ma, không một con ma thú nào cản được cú vồ của nàng, quả thực là không gì cả nổi. Theo cú lao của nàng, hết con ma thú này đến con khác rên hừ một tiếng rồi ngã nhào. Thần thú kỳ trưởng thành quả thực quá đáng sợ. Thạch Tuyên lại bất giác nhớ đến Nham Tương Ma Vương của Phương Đại Ngọc. Đó cũng là một ác ma thần giai kỳ trưởng thành. Không biết hai triệu hồi thú thần giai này mà đối đầu trực diện, ai sẽ mạnh hơn. Có nữ yêu hồ này mở đường, Thạch Tuyên không cần ra tay nữa. Suốt đường đi sâu vào trong, những quả cầu năng lượng nổi lên từ các ma thú ngã xuống đều được chia làm hai, lần lượt bị Thạch Tuyên và yêu hồ hấp thu vào cơ thể. Mà nơi sâu trong dãy núi Tà Ác này, ngay cả Thạch Tuyên cũng là lần đầu tiên tiến vào. Chỉ thấy phía trước, địa thế càng lúc càng hiểm trở, có chút cảm giác cùng sơn ná thủy, nhưng số lượng ma thú phân bố ngược lại dần dần thưa thớt. Theo hướng chỉ dẫn của nhiệm vụ trong đầu, đi sâu vào trong thêm khoảng 10 phút, trước mặt Thạch Tuyên lại xuất hiện một hẻm núi lớn. Lối vào hẻm núi lớn, mây mù bao phủ, hơn nữa, trong sương mù thỉnh thoảng còn cuộn lên những luồng sáng màu sắc, chiếu rọi lên màn sương mù của hẻm núi, trông vô cùng kỳ dị và lộng lẫy. "Chủ nhân, có muốn tiếp tục đi sâu vào không?" Khí tức tỏa ra từ trong hẻm núi này, ngay cả ta cũng cảm thấy ngạt thở. Đột nhiên, giọng nói của Cửu Vĩ Yêu Hồ vang lên trong lòng Thạch Tuyên. Có thể khiến một kẻ mạnh như Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng cảm thấy ngạt thở và sợ hãi. Bên trong hẻm núi này sẽ có cảnh tượng gì đây? Mà điểm cuối của nhiệm vụ, cái gọi là tuần du giả, đang ở trong hẻm núi này. Đối với lời nhắc nhở của Cửu Vĩ Yêu Hồ, Thạch Tuyên không thể không cân nhắc. Hắn trầm ngâm một lát, đã đến gần đây rồi, cứ thế này mà từ bỏ thì thật đáng tiếc, hơn nữa nếu tình hình thật sự không ổn, vẫn còn dịch chuyển quyển trục để chạy trốn. Sau khi nghĩ thông suốt, Thạch Tuyên gật đầu, trầm giọng nói, "Vào thôi, nhưng mọi người hãy nhỏ tiếng một chút." Hắn nhìn hai chiến đấu ngẫu nhân bên cạnh, lại cảm thấy hơi đau đầu. Đến nơi như thế này, bọn chúng tự nhiên là không có tác dụng gì. Hai ngẫu nhân cấp 5, lỡ gặp nguy hiểm bị phá hủy thì cũng thật đáng tiếc. Chi bằng cứ đưa bọn chúng về trước. Hắn lấy hai dịch chuyển quyển trục từ trong túi không gian ra, giao cho hai ngẫu nhân rồi ra lệnh, "Các ngươi dịch chuyển về đi, đến thẳng cứ điểm của đoàn lính đánh thuê đợi ta là được." Chiến đấu ngẫu nhân đã có trí tuệ gần giống con người. Hai chiến đấu ngẫu nhân nhận lấy dịch chuyển quyển trục, cung kính nói, "Vâng, chủ nhân, ngài cũng phải cẩn thận." Sau đó dịch chuyển về và biến mất trước mặt Thạch Tuyên. Đuổi hai chiến đấu ngẫu nhân này đi rồi, Thạch Tuyên bèn dẫn Cửu Vĩ Yêu Hồ chuẩn bị xông vào hẻm núi lớn đầy mây mù này, thăm dò hư thực bên trong. Liếc nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ đang trong hình dạng nữ nhân bên cạnh, Thạch Tuyên siết chặt xích long thương trong tay, cuối cùng bắt đầu đi vào trong hẻm núi lớn. Cửu Vĩ Yêu Hồ không nói gì, mà bám sát theo sau Thạch Tuyên. Ban đầu là một con đường hẹp sâu và dài khoảng 3 mét, phủ đầy sương mù nhàn nhạt. Với thị lực hiện tại của Thạch Tuyên, hắn vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật cách đó vài trượng, xa hơn thì không thấy rõ nữa. Vì lời cảnh báo của Cửu Vĩ Yêu Hồ cộng thêm khí tức kỳ lạ khó hiểu xung quanh, Thạch Tuyên đi rất chậm, lặng lẽ lẻn vào trong, tinh thần cảnh giác cao độ. Càng đi sâu, sương mù càng dày đặc, hơn nữa trong màn sương bắt đầu cuộn lên những luồng khí màu đỏ, xanh lam, xanh lục kỳ lạ. Làn sương rực rỡ này nhuộm cả thế giới trong hẻm núi trở nên loang lổ như một giấc mơ. Khi đi qua thông đạo hẹp dài khoảng 100 mét, rộng chỉ 3 mét, xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên lại là một bãi cỏ xanh kỳ lạ cao đến đầu gối. Xung quanh, sương mù mịt mùng, các luồng khí quẩn quẩn vô cùng dày đặc, khiến Thạch Tuyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật trong vòng 1-2 mét, còn cách đó vài mét, hắn chỉ có thể thấy những bóng mờ. "Cửu Vĩ, ngươi có nhìn rõ cảnh vật xung quanh không?" Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ có thể giao tiếp bằng tâm linh. Thấy sương mù ngày càng dày đặc, tâm nhìn của Thạch Tuyên bị cản trở nghiêm trọng, hắn không nhịn được hỏi Cửu Vĩ Yêu Hồ. "Trong vòng 3 mét, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ, chủ nhân, còn ngài thì sao?" "Ta cũng gần như vậy, nơi này thật sự quá kỳ lạ, xem ra chúng ta đều phải cẩn thận rồi." Thạch Tuyên nghe thấy ngay cả Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không nhìn rõ, lòng càng thêm nặng trĩu, đồng thời cũng càng tò mò về nơi này hơn. Hắn siết chặt xích long thương trong tay, tiếp tục đi sâu vào trong bụi cỏ xanh cao đến đầu gối. xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, ở phía xa mịt mù, có thể lờ mờ nhìn thấy vài bóng đen dày đặc, nhưng không biết đó là thứ gì. Lần mò tiến về phía trước theo hướng chỉ dẫn của nhiệm vụ trong đầu, sau khi đi sâu vào bãi cỏ xanh này khoảng vài trăm mét, lại không gặp phải một con ma thú nào. Lẽ nào trong hẻm núi này không có gì cả? Đúng lúc này, trong đầu vang lên tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ, báo hiệu rằng mục tiêu nhiệm vụ lần này sắp đến gần. Thạch Tuyên tinh thần chấn động, đi sâu thêm vài mét nữa, đột nhiên sững sờ, phát hiện cách đó vài mét, trong màn sương mù dày đặc cuộn, lại xuất hiện một đoạn tường vây. Vì sương mù dày đặc, thứ Thạch Tuyên có thể thấy là một đoạn tường vây cao lớn, vững chãi hiện ra trong màn sương. Hơn nữa, ngay đối diện còn có một cổng chính không đúng, trong đầu Thạch Tuyên lóe lên một suy nghĩ. Nhìn từ phong cách kiến trúc, bức tường vây và cổng chính này đều là những thứ chỉ có ở các tự viện thông thường. Sao có thể? Ở nơi sâu trong dãy núi này, trong một hẻm núi đầy sương mù dày đặc, lại mọc ra một đoạn tường vây và cổng chính mang phong cách tự viện như vậy. Nhìn hình tượng Phật Đà được điêu khắc lờ mờ trên cổng chính khổng lồ, Thạch Tuyên đã có thể chắc chắn, đây hẳn là tường vây của một ngôi chùa. Lẽ nào, bên trong bức tường này có một ngôi chùa sao? Trong lúc Thạch Tuyên đang ngẩn người, từ bên cạnh, một luồng gió mạnh ập đến. Thạch Tuyên trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, Cửu Vi Yêu Hồ bên cạnh đã lao ra đón đỡ. Một tiếng bốp vang lên, nữ nhân do Cửu Vi Yêu Hồ hóa thành bị đánh bật trở lại, còn bóng đen đột nhiên lao ra kia cũng không khỏi lùi lại vài bước. Có thể trong một đòn đánh bật Cửu Vi Yêu Hồ trở lại, bóng đen này chắc chắn rất đáng sợ. Thạch Tuyên vội vàng lùi lại vài bước, còn bóng đen kia đã tổ chức lại đợt tấn công, lao lên lần nữa. Lời nhắc nhở của nhiệm vụ trong đầu cho Thạch Tuyên biết, mục tiêu cần tiêu diệt trong nhiệm vụ lần này cuối cùng đã đến. Thân hình gầy gò cao gần 3 mét, toàn thân đen như mực, đầu lại mọc ở bụng, một cái miệng rộng như chậu máu không ngừng phát ra tiếng phì phì, trông vô cùng xấu xí và tà dị. Hắc ám tuần du giả đã xuất hiện. Vút. Đột nhiên lại có một tiếng động lạ, ngay sau đó, Cửu Vi Yêu Hồ vừa bị đánh văng ra đã như một tia chớp, lao vào người Hắc ám tuần du giả lần nữa. Tuần du giả này dang rộng hai tay, lập tức ôm lấy Cửu Vi Yêu Hồ. Cả hai ngay lập tức cùng nhau lăn ra ngoài. Trong nháy mắt, cả hai đều lăn vào trong sương mù dày đặc và biến mất. Thạch Tuyên trong lòng căng thẳng đuổi theo. Đột nhiên, cách đó không xa trong màn sương mù, một ngọn lửa bùng lên. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên tạo thành hình dạng một con hồ ly lửa khổng lồ. Tiếng bù 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 không ngớt, mỗi một tiếng vang lên, lại có một cái đuôi lửa cực lớn chui ra từ trong sương mù, cái này nối tiếp cái kia, đủ cả 9 cái. Và khi Cửu Vĩ hình thành từ ngọn lửa giáng lâm, ở cuối màn sương mù, một bóng đen khổng lồ cũng xuất hiện trong ngọn lửa, không ngừng gào thét, cuốn lấy 9 cái đuôi lửa. Trong sương mù liên tục vang lên những tiếng chấn động và tiếng rít chói tai của yêu hồ. Thạch Tuyên kinh ngạc nhìn về phía cuối màn sương mù, không dám đến gần thêm nữa. Mặc dù không nhìn rõ tình hình chiến đấu ở xa, nhưng cảm giác trời long đất lở cùng với tiếng rít của yêu hồ khiến Thạch Tuyên hiểu rằng Hắc ám tuần du giả này lại sở hữu thực lực sánh ngang với thần thú yêu hồ. Có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của yêu hồ đang không ngừng giảm xuống. Trận chiến này yêu hồ tuyệt không dễ dàng. Cửu Vĩ, có cần ta giúp không? Thạch Tuyên cuối cùng cũng dần dần đến gần, có thể lờ mờ nhìn thấy trong màn sương mù không xa hai con yêu thú khổng lồ, một đỏ một đen, đang quấn lấy nhau, tạo nên một trận đại chiến kinh người. Không, chủ nhân, ta có thể thắng nó. Trong đầu truyền đến giọng nói của Cửu Vĩ yêu hồ. Ngay sau đó, trên không trung vang lên tiếng gầm của Cửu Vĩ, chín cái đuôi lửa khổng lồ phun ra ngọn lửa đồng thời cuốn lấy và quật ra, trong nháy mắt đã siết chặt lấy sinh vật hắc ám khổng lồ có hình thể không hề thua kém nó. Tiếp theo, mặt đất rung chuyển, tiếng nổ vang không ngớt, và trong vòng vây của chín cái đuôi lửa, sinh vật hắc ám khổng lồ kia không ngừng gào thét, giãy giụa. Dần dần, khí thế của cả hai bên đều yếu đi, trận chiến đã phân định thắng bại.